Chương 226, bỏ trống phản văn trên thân sẹo. Chương 226, bỏ trống phản văn trên thân sẹo. Tiêu Càn vẫn đứng tại trên nóc nhà chờ đợi Đường Nha đến. Tuy nói phòng này bên trong có ánh đèn thế nhưng người bình thường là sẽ không chú ý tới phía trên này. Cái này dị vực thế giới cũng không có lúc trước chính mình hiện đại hóa đồng dạng hào quang chói mắt, đêm khuya nghe hồng, một khi đến ban đêm đều là một vùng tăm tối, người đứng ở chỗ đó đều không nhìn thấy. Dần dần cảm giác được có đồ vật tới gần. Từ khi Tiêu Càn luyện tập chú pháp về sau tăng lên nhiều nhất đoán chừng chính là cảm giác lực, coi như là bình thường tiên giai cao thủ tiến vào cảm giác của mình phạm vi bên trong bao nhiêu có khả năng cảm giác được một chút xíu. Mới quay đầu, Đường Nhã cái kia phiêu giật màu tím váy dài cả người nhảy lên nóc nhà. Đồng dạng là mang theo mặt nạ. Những người khác còn không có đến. Phương Tưởng rất nhanh liền trở lại, Dương Nhất Phi lời nói có thể sẽ chậm hơn 1-2 ngày, hắn ở trên đường gặp Thiền Tông người muốn đi thăm dò đến cuối cùng. Tiêu Càn nói, Đường Nhã mặc dù là Thanh Long hội bên trong gia nhập trễ nhất một cái, nhưng lại tương đối có khả năng cùng người hòa thành một khối. Có lẽ cũng có nàng là trong tổ chức duy nhất nữ tính nguyên nhân a mấu chốt làm lên sự tình đến cũng tương đối lưu loát. Ngươi thật giống như thực lực tăng lên không ít. Mới gặp mặt Đường Nhã liền chú ý tới Tiêu Càn thực lực có tăng lên. Đây chính là ta hôm nay để các ngươi đến mục đích, người ngươi mang tới đâu, không phải nói chuyện đến cái tân nhân sao? Đã đến. Ở phía sau Tiêu Càn đối với đô thành còn không quá quen thuộc, vốn là muốn trực tiếp tạo ra lên bức tranh dùng một thân phận khác liên tiếp, thế nhưng cân nhắc chỗ này dù sao cũng là Bắc Quốc đô thành nhân khẩu quá nhiều, nếu là liên lụy đến càng nhiều người hôm nay sợ là muốn chiến đấu đến hừng đông. Còn không bằng cứ như vậy đơn giản nên đón. Dù sao đô thành Ngư Long hỗn tạp cái gì tổ chức đều có, liền quan gia sợ rằng đều không cách nào hoàn toàn khống chế, tùy ý một chút liền được. Đồng thời nếu là chính mình xuất hiện công tử liền xuất hiện nói nhiều ít để người hoài nghi hai người quan hệ. Lần này công tử chưa tới, trong thành phố chỉ có chúng ta tại. Tiêu Càn trước thời hắn nói, ý tứ chính là nói cho đối phương biết lần này không cách nào làm cho đại nhân vật ra sân thấy đối phương. Dù sao lần trước Đường Nhã gia nhập thời điểm là điểm danh muốn gặp công tử, không có việc gì, là hắn tìm tới ta đồng thời một lòng yêu cầu gia nhập chúng ta. Còn có loại người này, cái gì đại ma đầu sao? Không phải vậy làm sao sẽ như thế mới vừa. Hiện nay Thanh Long hội đã cùng đạo môn mấy cái tông phái tạo thành đối lập, nếu như lần này những cái này ra hỏa kết hợp mặt khác tông môn đến đô thành nhất kiến thành công Thanh Long hội có thể liền muốn biến thành thiên hạ ác, nếu không phải muốn ăn đòn làm sao sẽ lựa chọn gia nhập nơi này. Còn có loại người này. Tiêu Càn ngươi có thể nghe qua Cựu Giới Tăng. Đường Nhã không có trực tiếp hồi phục mà là nói một chuyện khác. Cựu Giới Tăng. Cái tên này có chút quen thuộc, thế nhưng Tiêu Càn nghĩ không ra đối phương cụ thể nhân vật. Đồng thời không phải tại sách vở bên trong xuất hiện, chủ tuyến bên ngoài nhân vật sẽ không lãng phí quá nhiều bút mực, là chính mình tại Bắc Ký Châu sinh hoạt trong đoạn thời gian đó. Còn giống như là tại Vô Trần Cung thời điểm nghe đến những sư minh kia các sư tỷ nói qua a đối, không sai. Là những sư tỷ kia bọn họ nói. Có chút ấn tượng ngươi không biết cũng bình thường, hắn là chúng ta thời đại kia người. Đã từng Thiền Tông Phạm Âm tự đệ nhất cao thủ. Không mất phong nhã, Nha Ngọc Vô Hạ từng nói chính là hắn. Loại này mấy trăm năm trước nhã hảo Tiêu Càn làm sao sẽ biết, chỉ có thể a trả lời một tiếng. Tăng. Ý là cái Thiền Tông hòa thượng. Tiêu Càn cũng tò mò. Vậy hắn đến đây đi. Hắn không phải liền tại phía sau ngươi sao? Đường Nhã theo bản năng nói. Lần này liền Tiêu Càn cũng không có phát giác được. Lại quay đầu, thật đúng là có một cái trắng non tiểu tăng đứng ở phía sau. Tê giật này mình. Người này đi bộ đều không hữu thanh âm sao. Cứ việc cho đến trước mắt chính mình đối với thiên giai cao thủ cảm giác là hơi yếu một chút, thế nhưng người này cũng quá điên tính đi. Lá dụng không tiếng động, cảm giác hắn là liền đi bộ đều gió qua không dấu vết. Cứ việc tia sáng không tốt, thế nhưng người này xuyên vô cùng trắng non phong thái anh mỹ, tướng mạo hiên ngang, liền cùng trong tiểu thuyết thường xuyên sẽ xuất hiện cái chủng loại kia bơ tiểu sinh không sai biệt lắm. Mi tâm trên trán một vệt ngọn lửa màu đỏ vô cùng đáng chú ý, môi đỏ cửa ra và bốn, một điểm râu đều không có. Muốn nói đồng dạng nữ hải đều không có hắn đẹp mắt, tựa hồ cũng nói còn nghe được. Rất bình tĩnh cũng đã lộ ra khí độ bất phàm. Trong chấp nhoáng này Tiêu Càn tựa hồ chỉnh minh bạch, vì cái gì một đời trước cố sự bên trong có cái gì nữ nhi quốc nữ vương muốn gả cho thánh tăng, nguyên lai dài đến đẹp mắt tăng nhân thật đúng là nhìn có chút đầu. Ngươi chính là Cựu Giới Tăng. Tiểu tăng mà vấn. Hữu lễ. Thiên giai hai cảnh cao thủ tự xưng tiểu tăng, cái này cũng quá vô danh. Đối phương hẳn là cũng có khả năng nhìn ra chính mình thực lực không bằng bọn họ đi, có thể trên mặt biểu lộ một chút cũng không kinh ngạc. Có chút ý tứ. Ngươi muốn gia nhập Thanh Long hội sự tình ta đã biết, ta sự tình ngươi hẳn là cũng nghe nói à. Biết một chút mặt vẫn thấp giọng nói nói. Mỗi một chữ đều là cắn lấy phải nói địa phương, cho Tiêu Càn cảm giác chính là đối phương không những cao lãnh mà còn không nói nhiều. Tiêu Càn trầm mặt một chút. Hôm nay chính mình sở dĩ đi ra ngoài là muốn đem đan dược giao cho chính mình ba cái thuộc hạng, thế nhưng hiện tại tới một người mới, cũng không thể trực tiếp liền cho A huống hồ vô luận là Phương Tượng vẫn là Dương Nhất Phi, bao gồm Đường Nhã tiến vào Thanh Long hội thời điểm chính mình bao nhiêu đối với bọn họ khát vọng cùng ý nghĩ đều có hiểu rõ, trước mắt cái này Mạc Bấn Tăng nhân cái gì cũng không nói để người khó mà phỏng đoán đối phương ý nghĩ. Muốn đi vào Thanh Long hội không khó, phàm là tiến vào Thanh Long hội người đều có chỗ cầu, ngươi sợ cầu là cái gì? Tiêu Càn trực tiếp hỏi. Ta chỉ nguyện đánh vỡ thế gian này giam cầm, để thế giới còn lấy lúc đầu khuôn mặt nói đến âm vang có lực. Lời này mới ra Tiêu Càn liền có chút mê hoặc. Người này là cái chúa cứu thế, làm sao sẽ loại suy nghĩ này? Tiêu Càn lúc này Đường Nhã đột nhiên kêu một cái Tiêu Càn đi qua. Đoán chừng là có lời muốn nói a, Tiêu Càn đi theo Đường Nhã nhảy tới một bên khác trên nóc nhà, để Mạc Vấn một người ở tại chỗ cũ. Người này chính là khúc gỗ đồng dạng chính là đứng bất động, một mực chờ đợi. Làm sao vậy? Tiêu Càn nhìn xem Đường Nhã quái dị hỏi. Lời nói vừa rồi ta vẫn chưa nói xong đây, ngươi biết Cựu Giới Tăng về sau cố sự sao? ta cũng không biết người này cố sự về sau toàn bộ Phạm Âm tự đều bị hắn giết chết. A, một cái thiền môn lục căn thanh tịnh người thế mà còn đại khai sát giới, đồng thời đem chính mình chùa triển đều cho dây. Hắn tại chúng ta niên đại đó đã từng được xưng là thiền tông đệ nhất thiên tài, có khả năng nhất trở thành trăm năm về sau thiên giai hậu kỳ người, gần như cả một đời đều bị trở thành thiền môn mặt bài ở tại trong chùa triển. Có thể mà lại dạng này người lại có thất tình dục, thích một cái không nên thích người. Lời nói đến nơi đây Tiêu Cản cảm giác chính mình liền hiểu. Khó trách vừa rồi đối phương sẽ nói những lời kia, nguyên lai là bởi vì dạng này, như vậy hắn cái gọi là chặt đứt thế gian gông xiềng đại khái cũng là ý tứ này a, về sau kết quả tốt, ta không sai biệt lắm biết. Chương 227, thế lực tăng cường. Chương 227, thế lực tăng cường. Cố sự mặc dù cũ một chút, thế nhưng đối với chân chính người đã trải qua loại cảm giác này chỉ có chính hắn sẽ hiểu. Tiêu Cản quay đầu nhìn thoáng qua vẫn là đứng tại chỗ Mạc Vấn. Danh tự này cũng rất có ý tứ. Cựu giới tăng. Mạc Vấn. Hắn cái kia niên đại cũng chính là ta còn tại đường môn thời điểm, đã từng có một đoạn thời gian bên trong thiền tông đại lượng bị hủy, cuối cùng còn muốn rất nhiều tông môn cùng thế gia cầu viện, lúc ấy cũng tìm tới qua đường môn. Đường Nhã nói lên sự tình trước kia. Cái kia cuối cùng các ngươi là quan sát rồi. Cùng đường ra người tiếp xúc về sau Tiêu Cản phát hiện bọn họ vẫn thật là loại kia đối với chính mình chuyện không có lợi từ trước đến nay không là người. Lúc trước cái kia Đường Lam nguyện ý đứng ra thừa nhận chính mình thân phận cũng là phía trước hai người có ước định quan hệ, có thể vẹn vẹn dạng này cũng không đủ để đường môn xuất thủ. Nếu không phải các nàng bị Đường Nhã giáo huấn một trận còn khó nói đâu. Không sai, đường môn chính là như vậy. Phong bế mà tự đại, bọn họ xử lý từ trước đến nay đều chỉ cầu ích lợi của mình, thậm chí là nhỏ nhất lợi ích. Đường Nhã đối đường môn có cừu hận điểm này Tiêu Cản phía trước liền minh bạch. Chỉ là một mực không tìm được cơ hội tốt mở miệng cùng đối phương hỏi thăm. Đồng thời Đường Nhã tựa hồ cũng không nguyện ý nói. Loại này cách làm cũng có chính mình chỗ tốt. Chúng ta không thảo luận cái này, vẫn là nói hắn. Lúc ấy Thiền Tông vì cái gọi là thích gia Phật học có khả năng phát dương quang đại cưỡng ép bức bách cái cô nương kia tự sát, đồng thời nói đây là vì thương sinh có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn trong mắt bọn họ Mạc Vấn một khi đăng đỉnh Thiền Tông số 1 liền có khả năng trở thành thiên hạ chính tông. A Tiêu Cản cười lạnh một tiếng. Không phải là vì dân chúng tín ngưỡng mà tranh đấu sao? Vô luận là nhiều cổ lão kịch bản, mọi người dục vọng trong lòng lĩnh viễn sẽ không thay đổi, cho nên hắn mới biến thành cái dạng này. Đường Nhã gật gật đầu. Lúc ấy ta cũng Mạc Vấn quả thật có thể lực phi phàm, nhưng xa xa không đạt tới chân chính thiên giai nhất lưu cao thủ tình trạng. Đoán chừng bị những cái kia rất ít xuất thế thiên giai cao thủ chỗ bại à, ta từng một lần cho rằng dạng này người đã chết không nghĩ tới lần này tìm tới ta. Đường Nhã thuận tiện còn nói lên chính mình gặp gỡ Mạc Vân quá trình. Mấy người bọn hắn thiên giai cao thủ mặc dù tới lui tự nhiên, thế nhưng cùng cấp bậc người nếu là gặp gỡ là có thể lẫn nhau cảm giác được. Đối phương tựa hồ tại Trung Châu khu vực chờ đợi rất lâu một mực chính là chờ lấy bọn họ chạy tới. Nếu như không phải ta gặp được, cũng sẽ là Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi bọn họ gặp gỡ, hắn đã dọc đường chờ đợi rất lâu. A, hắn biết chúng ta sẽ tới. Tiêu Cần hỏi. Đại khái một mực đang chú ý chúng ta à, từ công tử xuất thủ xử lý thành danh đã lâu truy phong đường tôn thượng về sau mặt khác thiên giai cao thủ cũng sẽ lần lượt biết, nếu có tâm người tự nhiên sẽ tính toán chúng ta hành động lộ tuyến. Bắc Ký Châu xa xôi không đủ để thành sự, chân chính muốn chấp trưởng thiên hạ vẫn là được đến thiên hạ tâm phúc Trung Châu đến. Ý nghĩ là không sai. Nói rõ người này thật có tâm. Hắn thấy chỉ có Thanh Long hội mới có năng lực hoàn thành ý nguyện của hắn, cho nên vô luận như thế nào đều muốn gia nhập vào. Tiêu Cản lại lần nữa nhìn hướng đối phương. Mãi mãi đều là một cái dáng dấp nhìn xem phương xa tinh không. Một cái thiền tông tăng nhân không nghĩ tới cũng như thế chấp nhất, như thế si mê. Cũng được. Trên thực lực tự nhiên là không có vấn đề, thế nhưng tư cách bên trên còn chưa đủ. Tiêu Cản minh bạch đối phương tới đây nguyện vọng cùng với sau khi trải qua lại lần nữa mang theo Đường Nhã về tới đối phương bên cạnh. Túi đầu, lấy lòng. Một cái thiên giai cao thủ ở trước mặt mình biểu hiện như vậy khiêm cung sát thực khó được. Không hổ là đã từng tụng kinh tham thiền đại sư, a ngươi sự tình ta đã biết, ta trước tiên có thể thay thế công tử đáp ứng ngươi gia nhập vào, thế nhưng về sau biểu hiện làm sao còn muốn nhìn chính ngươi nói loại lời này, thời điểm Tiêu Cản thật đúng là có chút nhà tư bản cảm giác. Nguyên lai chỉ huy người làm thuê chính là loại này tâm tình a, tiểu tăng biết. Không cần câu nệ như vậy, tại Thanh Long hội công tử phía dưới chúng ta đều là ngang hàng lẫn nhau xưng hô, tất cả cũng là vì Thanh Long hội lợi ích. Minh Mạch hai tay chắp lại, trong lời nói sát thực băng lãnh đến thấu xương. Tiêu Cản, ngươi hôm nay để chúng ta đến liền nói cái này sự tình. Dĩ nhiên không phải, còn có phía trước Long Nguyên luyện chế đan dược ta đã làm xong. Tiêu Cản nói, Long Nguyên còn có thể luyện thành đan dược. Một bên Mạc vẫn bắt đầu nghi hoặc. Đoán chừng Đường Nhã từng theo hắn nói qua lần trước cướp đoạt Long Nguyên sự tình, thế nhưng không nói luyện đan sự tình. Thanh Long hội quả nhiên đều là tàng long hoa hổ, Tiêu huynh đệ không những tuổi còn trẻ liền có địa giới hậu kỳ tu vi, liền như thế hy hữu Long Nguyên đều có luyện chế phối phương, tại quen thuộc về sau Mạc Vân mới bắt đầu bình thường bắt đầu giao lưu. Ngươi về sau sẽ còn nhìn thấy càng nhiều bất khả tư nghị sự tình. Đường Nhã cười trả lời. Đúng, Tiêu Cản. Ngươi thế mà liền đến địa giai hậu kỳ. Đột nhiên đưa tay bắt lấy Tiêu Cản cánh tay. Một cỗ thăm dò tính dòng nước ấm. Thật đúng là vì nghiệm chứng luyện chế hiệu quả của đan dược chính ta trước dùng một cái, chờ một chút Phương Tưởng tới nói sau đi. Tiêu Cản nhìn phía xa, bởi vì đã thấy Phương Tưởng cái kia hộp kiếm to lớn, thuận tiện vào lúc này đem mới mặt nạ đồng xanh cùng với một chút thường dùng đan dược truyền âm phụ giao cho Mạc Vấn. Cái này thuộc về tiến vào Thanh Long hội lễ gặp mặt, mỗi người đều có. Hắc ám bên trong một cái thân ảnh hiện lên nháy mắt xuất hiện ở ba người trước mặt. Vẫn là tới chậm một bước, Tiêu Cản huynh đệ. Phương Tưởng tuy tiện nói, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Cản thời điểm sửng sốt một chút. Ngươi chừng nào thì đã đến địa giai hậu kỳ, có như thế nhanh sao? Cái kia luyện thêm mấy năm ngươi còn không trực tiếp phi thăng không được. Lời này vừa rồi đã có người nói. Phương Hướng bên kia đứng mặt vấn. Ngươi là thiên giai cao thủ, một bộ phận người là biết nhau, liền tính không quen biết ít nhất nghe qua danh tự. Năm đó Mạc Vấn tại Thiền Tông bên trong náo ra động tĩnh lớn như vậy rất khó không bị người ghi nhớ. Cửu giới tăng. Ngày xưa cửu giới tăng đã chết, ta hiện tại chỉ là Mạc Vấn. Chắc hẳn ngươi chính là cái kia Đông Hải kiếm đế a. Ha 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 ha. Nghĩ không ra lão phu trong mấy năm nay lại có thể từng cái nhìn thấy các ngươi những này trung nguyên các nơi cao thủ, thật sự là may mắn. Tốt, nhàn thoại liền không nói. Nơi này dù sao cũng là Bắc Quốc đô thành, ta hôm nay để các ngươi đi ra thứ nhất là nhận một cái người, về sau dễ tìm cái chỗ liên lạc. Thứ hai là đem Long Nguyên luyện chế đan dược giao cho các ngươi, thứ này là chúng ta từ mấy đại tông môn trên tay bắt tới, bây giờ vì chuyện này đã chọc giận bọn họ. Đem đan dược lấy ra hai viên đặt ở Đường Nhã cùng Phương Tượng trong tay. Hừ, những cái này tông môn ta liền chưa hề đem bọn họ để vào mắt. Những lời này đợi đến phía sau gặp được lại nói. Đan dược uống vào phía sau phải cần một khoảng thời gian luyện hóa trình, các ngươi liền tại thành thị bên trong đều tự tìm địa phương dàn xếp xuống, Mạc Vấn hiện tại ta không có sau khi chuẩn bị xong lại cho ngươi. Minh Bạch. Đối phương cũng không tranh không đoạn. Lại nói hắn một cái mới vừa tới liền muốn tăng cao tu vi, ba người khác trong lòng sợ có ý tưởng, cho nên chờ một đoạn thời gian nhìn xem. Ai đi đường nấy, đợi đến Dương Nhất Phi đến thời điểm chúng ta tại sắp xếp kế hoạch tiếp theo. Về sau tình huống chúng ta chuyển âm phụ thảo luận. Tiêu Cần nói. Một tiếng cáo lui, ba người đồng thời biến mất ở trước mắt. Thiên giai cao thủ bức cách vẫn phải có, đồng thời đội ngũ cũng tại ngày càng lớn mạnh. Nhìn xem ánh trăng thời gian cũng không tính muộn, truyền tống về đi có lẽ sẽ không bị phát hiện. Nghĩ đến, Tiêu Cần liền nhảy về chính mình đến cái kia truyền tống phủ vị trí tọa độ chỗ. Bằng không đổi một cái a, chính mình cũng không có nghĩ đến cái này hoang phế trong sân thế mà còn có người ở. Chương 228, chúng ta bảy mưu tính kế đánh chính mình. Chương 228, chúng ta bảy mưu tính kế đánh chính mình. Ngày thứ hai một đạo sớm Tiêu Càn tỉnh lại. Hôm nay Phó Nhiễm Nhiễm cũng không có chạy tới gọi mình, mới kiên trì hai ngày liền không thể kiên trì. Dù sao vẫn là đứa bé niên kỷ có khả năng kiên trì hai ngày cũng không tệ. Tiêu Càn bình thường rửa mặt xong xuôi, hướng đi ăn điểm tâm địa phương. Lộ trình bên trong sẽ trải qua phó tướng phủ bên trong một cái có hồ cá vườn, mà tại trung ương trong hồ trong đỉnh thế mà nhìn thấy Phó Hồng Dật. Thị phu. Đối phương cũng nhìn thấy chính mình đi tới, vì vậy xa xa liền chào hỏi. Sớm a. So với tỷ phu tính là gì sớm, bất quá hôm nay tỷ phu vì cái gì trở về đến sớm như vậy, là không có đi triều hội sao? Cái gọi là triều hội cùng chính mình biết rõ tạo triều không sai biệt lắm, trời còn chưa sáng bọn họ liền sẽ vào trong hoàng cung đi, hôm nay thế mà sớm liền ở trong nhà cho cá ăn. Hôm nay triều hội vô sự. Đó là rất nhàn Tiêu Càn nói một câu đang muốn tiếp tục đi. Đột nhiên lại bị chính mình tỷ phu gọi lại. Ngươi đây là muốn đi ăn đồ vật à? Ân gật gật đầu. Ta để người đưa tới a, vừa vặn chúng ta hàn huyên một chút gần nhất tình huống. Tại vừa vặn nhìn thấy Phó Hồng Dật biểu hiện trên mặt thời điểm Tiêu Càn liền biết trong lòng của hắn có chuyện, bằng không cũng sẽ không ở nơi này đợi chờ mình. Tốt a. Hai người tại trong đình ngồi xuống, Phó Hồng Dật mới để cho xuống đưa lên đến ăn. Ta liền không mua quan tử, lần trước cùng đệ đệ ngươi tán gẫu qua về sau đã cảm thấy ngươi có đại tài, chí ít có khả năng chấp trưởng đại cục mới có thể, làm việc không dây dưa mà còn càng thêm quả quyết. Anh nghe lấy chính mình tỷ phu khoa trương những này từ ngữ Tiêu Cản có chút bất đắc dĩ, có phải là có chút quá? Tỷ phu, ngươi có chuyện gì cứ nói đi, ta cũng có thể tiếp nhận. Không có việc gì liền nói nhiều như thế lời hữu ích, luôn cảm thấy là lạ. Mà đổi thành một bên Phó Hồng Dật tựa hồ bị nói trúng trọng điểm, cái này mới yên tĩnh lại suy nghĩ. Nhưng thật ra là dạng này, hôm nay Vân Đế đã nhận được đạo môn bên kia thông tin, rất phía trước chúng ta trong tưởng tượng đồng dạng, bọn họ lần này là muốn đến đề nghị Vân Đế đem Thanh Long hội liệt vào ma giáo một ly trà xanh, phía sau đem chính mình những ngày này một mực đang suy nghĩ sự tình nói ra. Bọn họ tới, chỉ là phái người đưa tin tới, vẫn là đề nghị. Ừ, kỳ thật nói là đề nghị nhưng cùng bức hiếp cũng không có khác biệt gì, những năm gần đây đạo môn vẫn luôn bị coi là ta Bắc Quốc chính tông, vô luận là quốc gia các nơi lớn nhỏ quân lực cùng với những quan viên kia thế ra bên trong người tài ba dòng dõi bao nhiêu đều là ở bên trong học tập đi ra. Khỏi cần phải nói, liền Tiêu Cẩn cũng coi là từ Vô Trần cung đi ra đệ tử. Đối với cái này thế giới đến nói những này đạo môn từng cái tông môn liền giống như học đường đồng dạng chuyên môn nuôi dưỡng Bắc Quốc nhân tài. Cho nên bọn họ đề nghị không thể không nghe. Không sai. Nhưng bởi vì Vân Đế đã bị bệnh liệt giường không thể bình thường món ăn rất nhiều công việc, mà hai vị hoàng tử lại nội đấu nghiêm trọng, vì có thể có được đạo môn hỗ trợ càng là nghị trăm phương ngàn kế làm bọn hắn vui lòng. Ta nghe ngươi phía trước đề nghị cảm thấy cái này Thanh Long hội thực tế quá mạnh, không thể như thế trắng trợn liệt vào ác thế lực. Chính mình vị này tỷ phu mặc dù hỗ trợ trong đó một vị hoàng tử, thế nhưng đang ủng hộ người bên ngoài còn có tướng vị thân phận. Hắn làm mỗi một sự kiện đầu tiên vẫn là muốn đối Bắc Quốc phụ trách, đang nghe Tiêu Cản lời nói về sau cảm thấy Thanh Long hội tạm thời mở một con mắt nhắm một con mắt tương đối tốt. Bởi vì một khi lên cao đến cử quốc chi lực đến đối chống chọi hai bên liền không có nói chuyện con đường. Tiêu Cản năm đó cũng lo lắng Bắc Quốc sẽ trực tiếp nhắm vào mình tổ chức, cho nên làm việc điệu thấp một chút. Nhưng bây giờ đã làm nhiều chuyện như vậy, tự nhiên là không thể thu hồi, nhưng Bắc Quốc nếu là cả nước đối kháng kia đối chính mình đến nói cũng là rất chăng đầu. Đồng dạng, bọn họ cũng đau đầu. Đương nhiên hai bên ở giữa còn có một cái sai sót. Đó chính là Bắc Quốc không biết Thanh Long hội tất cả nội tình, bọn họ chỗ huyễn tượng đồ vật cùng trên thực tế có chút chênh lệch. Cho nên bọn họ cũng sợ. Sợ quốc gia bởi vì việc này chọc giận một cái cao thủ chân chính tổ chức. Cái kia tỷ phu tính toán là cái gì? Tiêu Càn ăn đồ vật hỏi thăm. Đối phương tất nhiên đến hỏi chính mình cũng đã nghĩ kỹ đối sẽ đi. Đối với Thanh Long hội đến nói có thể ngươi càng thêm quen thuộc một chút, cho nên ta muốn để ngươi đi theo ta cùng một chỗ đến lúc đó đến ứng đối bọn họ, tóm lại chúng ta danh giới cuối cùng chính là có khả năng gặp chuyện này đơn giản đáp xử lý, ta không nghĩ tại hai vị hoàng tử đánh đến thời điểm nghiêm trọng nhất lại tiến vào Thanh Long hội dạng này đau đầu. Phó Hồng Dật cũng coi là đứng tại Bắc Quốc trên lợi ích suy nghĩ người. Thị phu có ý tứ là để ta đi theo ngươi. Là, có thể ta cũng không phải là Bắc Quốc quan biên nha. Tiêu Cần nói, muốn chính mình trực tiếp tiến vào hoàng cung. Cái này không quan hệ, ngươi liền xem như là trợ thủ của ta liền có thể. Hú hổ Vân Đế ốm đau trong đó đại bộ phận sự tình đều là tại ta chỗ này xử lý, cho nên mang lên ngươi một người trợ thủ không có vấn đề. Nhìn ngươi nghĩ như thế nào? Nghe Phó Hồng Dật khẩu khí là có ý để chính mình tiến vào quan gia rồi. Nhìn đối phương hòa ái biểu lộ, có khí chất diễm mép bên dưới hơi có tiêu ý trong này sợ là cũng có chính mình đại tỷ ý tư a, hy vọng chính mình tại đô thành nơi này một cái nào đó việc phải làm tới làm, không cần mỗi ngày như thế ngơ ngơ ngác ngác ngủ đến tự nhiên tỉnh. Bất quá Tiêu Càn vẫn là phải suy tính một chút. Để chính mình tham dự Bắc Quốc cùng đạo môn mấy tông nói chuyện xác thực cũng có nhất định chỗ tốt, Thanh Long hội vốn chính là chính mình, nếu như còn có thể nắm giữ bên này quyền nói chuyện. Vậy đối với mở chẳng phải biến thành tự mình đánh mình sao? Càng có thao tác không gian. Ta đương nhiên không có vấn đề, bất quá đạo môn bên kia lúc nào tới đây chứ? Vậy thì tốt quá, nghe đến Tiêu Càn đồng ý, Phó Hồng Dật cũng là rất cao hứng. Đại khái liền tại mấy ngày sau. Còn có lần này tựa hồ còn Thiền Tông đi cùng. Thiền Tông đã gia nhập bọn họ sao? Phía bên mình Dương Nhất Phi còn không có nói cho gần nhất tình huống, cái kia bất quá Phó Hồng Dật biết hỏi một chút cũng không sao. Có lẽ còn không có, Thiền Tông từ trước đến nay lấy thiên hạ nhân ái làm nhiệm vụ của mình, sẽ không tùy ý tạo thành giết chóc. Bọn họ có lẽ chỉ là bị gọi tới mà thôi. Ha ha, còn nhân ái đâu? Nếu như là phía trước lời nói Tiêu Cản có thể sẽ còn tin tưởng. Thế nhưng chính mình vừa mới để Mạc Vân tiến vào Thanh Long hội là thế nào cũng không tin Thiền Tông sẽ có thiện lương như vậy, còn không như thường là vì lợi ích tranh đoạt. Đoán chừng là không thương lượng xong, nếu là đạo môn bên này có khả năng mở ra càng nhiều điều kiện cái kia Thiền Tông lập tức liền biến thành thay trời hành đạo, việc nghĩa chẳng tử. Có chút ý tứ. Gặp phải nhiều người, liền càng ngày càng thích xem bọn họ trở mặt biểu lộ. Minh Bạch, chuyện này không có vấn đề. Nếu như tỷ phu cần ta đi lời nói đến lúc đó ta đi theo ngươi liền có thể được đến chính mình khẳng định trả lời chắc chắn. Phó Hồng Dật cũng coi như thở dài một hơi. Ăn sáng xong phía sau Tiêu Càn nguyên bản liên hệ một cái Phương Tưởng cùng Đường Nhã bọn họ, bất quá lại không có hồi phục. Hẳn là đã uống vào chân nguyên đan tại bắt đầu gấp rút hấp thu tăng lên. Không biết hai cái thiên giai cao thủ tăng lên phía sau lại biến thành bộ dáng gì, bọn họ nguyên bản là thiên giai một cảnh cùng hai cảnh nhân vật, nếu là có thể tăng tới trung kỳ 4-5 cảnh lời nói Thanh Long hội thực lực sẽ cao hơn một cái cấp độ. Đến mức Dương Nhất Phi bên kia tạm thời chờ hắn hồi phục lại nói. Mà chỗ này đến giữa chưa Phó Nhiệm Nhiễm cuối cùng là ở trong viện tìm tới chính mình. Nguyên lai ngươi ở chỗ này nha, cứu cứu. Chương 229, chính là nơi này. Chương 229, chính là nơi này. Tiểu Nhiệm Nhiễm ngươi đây là chạy địa phương nào đi nha? Đối với chính mình cái này tiểu chất nữ Tiêu Cẩn cũng cảm thấy rất đáng yêu, mấu chốt là có khả năng bồi tiếp chính mình khắp nơi chơi người không nhiều. Liên Phó Bách tiểu gia hỏa kia tuổi còn trẻ liền đã vùi đầu khổ độc. Ngươi trẻ tuổi nha, hiện tại nắm chặt học tập không có vấn đề gì. Tiêu Cẩn nếu không phải là mình có một đời trước mấy chục năm học vấn chống đỡ, cùng với hiểu rõ cái này thế giới cố sự dây lời nói cũng không dám rảnh rỗi như vậy chơi. Ta hôm nay đi cùng tiên sinh lên lớp. Lên lớp? Đúng thế, học tập rất nhiều thứ. Còn có kinh thi cùng nhã tụ. A khó trách nha đầu này hôm nay không có tới gọi mình, không phải là bởi vì không kiên trì nổi mà là đi lên lớp nha. Nguyên lai là dạng này. Cứu cứu đổi ta lại đi bên ngoài chơi nha. Phó Nhiệm Nhiễm mặc dù là phó tướng nữ nhi, nhưng cho tới nay đại ca đều tương đối khắc khổ người, phụ mẫu tự nhiên là không có thời gian, các thuộc hạ không dám nàng nói chuyện quá mức. Tính đi tính lại cũng chỉ có Tiêu Cẩn cái này mới vừa tới cứu cứu nhất có thời gian. Bối phận cũng đúng lúc. Vậy hôm nay muốn đi chỗ nào, vừa vặn Tiêu Cẩn cũng là nhàn rỗi. Đi Tây Thị. Ngày hôm qua cái kia cái hộp nhỏ thật có ý tứ, ta dùng một đêm thời gian mới giải ra, ta muốn đi mua một cái những. Suy nghĩ một chút ngày hôm qua mua cái kia lỗ ban hộp, đều bị trở thành đồ chơi đến chơi. Được thôi, vậy liền đi. Tiêu Cẩn mang theo Phó Nhiễm Nhiễm rời đi tướng quốc phủ. Bởi vì bên kia Phương Tưởng cùng Đường Nhã hai người còn đang vì tinh luyện chân nguyên đan mang tới tu vi, đoán chừng lấy bọn họ tu vi sẽ phải cần một khoảng thời gian, mà Dương Nhất Phi tới có lẽ liền tại trong mấy ngày này. Còn có chút thời gian. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Phó Nhiệm Nhiệm thích đến bây giờ chỗ chơi liền mang theo nàng đi. Đối với Phó Nhiệm Nhiệm loại này đại tiểu thư đến nói tự nhiên không cần cái gì đồ dùng hàng ngày, hàng hóa hiếm thấy mới là nàng thích nhất đồ vật, cho nên Tây Thị thường xuyên tới. Hiện tại hồi tưởng lại nha đầu này phía trước cùng chính mình nói chỗ này ít người có phải hay không là lừa gạt mình, đơn thuần chính là nàng muốn tới mua đồ mà thôi. Ai nha, cứu cứu. Ta không có lừa ngươi, chỗ này thật là người ít nhất. Chính ngươi nhìn chỗ này trên đường phố đều không có người. Bị Tiêu Cản nổ nước bọt về sau Phó Nhiệm Nhiễm còn một bộ không tình nguyện dáng dấp hồi phục nói. Khu phố người là rất ít, bán hàng rong cũng không nhiều. Được được, liền tin tưởng ngươi. Hai người án chiếu lấy ngày hôm qua lộ tuyến một đường đi tới phía trước bán lỗ ban hạp từ địa phương, lại chọn lựa một cái. Lần này Phó Nhiệm Nhiễm lấy đi trong đó một cái lớn nhất. Công tử cùng tiểu thư lại tới, có ánh mắt. Cái này có thể là vô cùng lợi hại. Nghe nói rất nhiều người đều mở không ra cái kia tiểu thương đều nhớ Tiêu Cản cái này dùng tiền không mặc cả nhân vật. Hôm nay xa xa thấy được chính mình hai người liền bắt đầu chào hỏi. Cái này tựa như là mới a. Công tử ánh mắt không sai, đây là hôm nay mới cầm tới đối phương cười cười nói, mới vừa nói câu nói kia liền cảm giác là khoác lác. Các ngươi bổ hàng đều là đi chỗ nào? Chính là cái kia mặc ra địa phương nha, một cái mặc công phường người ở bên trong đều sẽ làm ân. Cụ thể tại nơi nào? Tiêu Cản hiếu kỳ hỏi. Mà ở chính mình hỏi thăm trọng điểm thời điểm, tiểu thương lại tại chỗ mấu chốt nhất dừng lại, đoán chừng là lo lắng chính mình trực tiếp đi công xưởng mua lời nói hắn không có lợi nhuận à, không muốn nói. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút, kỳ thật vẫn là chần chờ một chút. Công tử là đang tìm Mặc Công Phượng, đột nhiên một thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Kỳ thật mình có thể cảm giác được bên cạnh có người đi qua, nhưng chỗ này dù sao cũng là trên đường phố. Chỉ cần không phải trực tiếp đánh tới Tiêu Cản đều là không nhìn, cho nên thanh âm này chuyển tới thời điểm xác thực rất ngoài ý muốn. Nhìn lại, là một cái ngồi tại xe lăn gỗ bên trên nữ tử. Dáng dấp tú lệ, không phải khuynh thành nhưng cũng là để người lưu luyến loại hình, mặc một thân thanh sam. Chỉ là đang nói chuyện thời điểm ánh mắt kia là không có tiêu điểm, hốc mắt bên trong có khả năng nhìn thấy có chút trở nên trắng. Mù mắt. Vị tỷ tỷ này tốt bên người Phó Nhiệm Nhiệm tựa hồ cũng chú ý tới đối phương là mù mắt, giọng nói chuyện hòa hoãn xuống. Là vị tiểu muội muội a, ngươi tốt lắm, cũng là rất nhẹ giọng trả lời. Là La cô nương a, ngài làm sao chính mình đi ra? Một bên bán hàng rong còn nhận biết đối phương trực tiếp chào hỏi. Ta vừa vặn đi qua, sau đó nghe đến vị công tử này nói muốn phải đi tìm Mặc Công Vương. Lại lần nữa nhìn hướng Tiêu Cản. Kỳ thật nhìn địa phương không hề đối, càng giống là nghiêng tai tới nghe cảm giác. Một cái thanh tú nữ hài ngồi tại trên ghế gỗ vẫn là mù mắt, khá là đáng tiếc. Ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, cũng không muốn đi tìm. Tiêu Cản nói. Chính mình đích thật đối Mặc gia hứng thú không lớn, đã cùng Đường Môn có minh ước nếu là lại lần nữa đi tìm Mặc gia lời nói chiếu theo Đường Môn loại kia tính cách sợ rằng muốn ồn ào. À, nguyên lai là dạng này a, ta còn tưởng rằng công tử thích những cái kia đồ vật nhỏ cho nên cũng muốn nhiều mua một chút đâu. Đối phương Vương Tức nói chuyện tương đối kỳ quái, để Tiêu Cản càng lưu ý cô nương là Mặc Công Phượng người. Khách nhân không biết, vị này là Tố Tố cô nương là ở tại phụ cận người, cũng giống như các ngươi thường xuyên đến chỗ của ta mua những này lỗ ban đồ chơi, rất thích, bên kia bán hàng dòng đã hỗ trợ giới thiệu. Thật tỷ tỷ cũng thích lỗ ban hạp từ sao? Phó Nhiệm Nhiệm nghe đến đối phương cũng là thích loại này mộ, trong nội tâm trừ thương hại bên ngoài lại nhiều một chút xíu cùng chung chí hướng cảm giác. Đúng vậy a, tiểu muội muội thích không? Trong nhà của ta có rất nhiều, không bằng cùng nhau đi nhìn xem. Tốt lắm, tốt lắm. Khó được có người mời tiểu nha đầu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá Tiêu Cản liền không đồng dạng. Từ từ chờ một chút đội vàng gọi lại đối phương, nhìn hướng trước mặt ngồi mù mắt nữ hải cô nương hành động không tiện, chúng ta liền không đi làm phiền. Công tử là cảm thấy nô gia nhìn không thấy, không có cách nào chiêu đãi các ngươi. La Tố Tố có chút tức giận nói. Ta không phải ý tứ này. Đó chính là cảm thấy công tử thân phận cao quý, trước mắt nô gia như thế địa phương nhỏ rồi. Vì sao lại hiểu như vậy? Mà còn ngươi làm sao biết thân phận ta cao quý? Hiếu kỳ nhìn đối phương, xác nhận là chân chính nhìn không thấy. Mùi thơm, mùi thơm. Công tử trên thân túi thơm cũng không phải đồng dạng tài liệu, lỗ mũi của ta rất tốt, loại này túi thơm gia đình bình thường cũng mua không được cho nên công tử hẳn là nhà giàu sang mới đối. Nhìn một chút bên hông mình mang theo những cái kia trang sức, nguyên lai là cái này. Cứu cứu, ta nhìn vị tỷ tỷ này nhìn không thấy lại chính mình chạy ra, không bằng chúng ta đưa nàng trở về đi, bên cạnh Phó Nhiệm Nhiệm thiện tâm đại phát nói. Gật gật đầu cũng liền đồng ý, vậy thì tốt quá. La Tố Tố nhìn qua thế mà còn rất cao hứng hồi phục, mang theo hai người liền hướng về trong nhà nàng đi đến. Ta đẩy ngươi đi thôi, La tỷ tỷ. Không cần, ta kỳ thật có thể đi. Ngồi ghế tựa chủ yếu là thuận tiện một chút, mà còn không dễ dàng bị người đụng vào. La Tố Tố cười nói, không nhìn thấy người, chỉ có thể từ âm thanh phương hướng ngửa đầu nhìn lại. Công tử cũng cùng đi thôi. Đối phương thế mà rất hưng phấn để Tiêu Cản có chút không hiểu, mà lại là cái thật thông minh nữ hải. Nguyên lai trên chân không có vấn đề, thế nhưng mù mắt. Nếu như trên đường đâm bắt tay vào làm vậy đi khó tránh khỏi sẽ khó đi, thế nhưng ngồi xe lăn gỗ liền dễ dàng hơn một chút. Nhìn xem Phó Nhiệm Nhiệm đẩy đối phương, mà nữ hải đếm lấy thời gian cùng chỗ rẽ trở về. Vừa quay đầu, a, cứu cứu, đây không phải là ngươi hôm qua tới địa phương sao? Tiêu Cản ngẩng đầu nhìn lên. Cái này không phải liền là chính mình định ra truyền tống phù địa phương, cái kia bị nói thành là không có người cái kia căn phòng lớn sao? Nói như vậy người ngủ ở chỗ này là nàng. Chương 230, là Tố Tố. Chương 230, là Tố Tố. Công tử không tiến vào sao? Bị tiểu nha đầu đẩy vào cửa La Tố Tố tựa hồ không có nghe được Tiêu Cản âm thanh, vì vậy hướng về bên cạnh cái nào đó địa phương không người kêu một câu. Mau vào đi, cứu cứu. Tiểu nha đầu còn không ngừng hướng về phía bên mình bấy chào. Tiêu Cản chỉ là kinh ngạc tại đối phương thế mà chính là ở nơi này người. Đêm qua chính mình dùng truyền tống phù đi tới cái này cái địa phương thời điểm liền phát hiện trong sân có ánh đèn. Nhưng đối phương rõ ràng là cái mù mắt lại vì cái gì muốn điểm đèn. La cô nương ở một mình nơi này. Tiêu Cản đi lên trước một bước hỏi. Liền dựa vào gần đối phương bên cạnh. Phía trước thời điểm cũng không có chú ý tới, nguyên lai cái viện này vì có thể làm cho nàng ngồi tại trên xe lăn hành tẩu gần như tất cả bậc thang đều bị lấp đầy thành dốc nhỏ nói. Là bên kia a, là tỷ tỷ. Tiểu nha đầu đẩy đối phương tiến vào viện hỏi thăm một cái phương hướng. La Tố Tố trầm mặc suy nghĩ, giống như là ở trong lòng tính toán bước mấy. Đối với con mắt nhìn không thấy người mà nói đi bộ chính là mấy bước mấy hoặc là thân thể cảm giác phương hướng, đến tới liền đến. Bên phải chỉ hành lang phương hướng. Bên phải. Tiêu Cản nhìn sang. Nơi này gần như không có người, trong sân cỏ dại cũng đều lớn lên. Kỳ thật cũng không tính rất nhiều, thế nhưng so với chính mình cái kia Tiêu gia hoặc là hiện tại tỷ phu trong nhà chỗ này xem như là lộn xộn địa phương, vẹn vẹn có đạo đường là chống ra. Cho nên tại ngày hôm qua chính mình mới sẽ phán định chỗ này không có người ở, nhưng vẫn là có. La cô nương là chính mình ở một mình sao? Tiêu Cản hiếu kỳ hỏi. Công tử cảm thấy còn có người cùng ta ở cùng nhau. Đối phương hỏi lại tới. Dù sao dạng này sinh hoạt không tiện, chắc chắn sẽ có người chiếu cố ngươi đi. Tiêu Cản nói. Bằng không đêm qua viện tử bên trong có người đốt đèn liền rất kỳ quái. Công tử có lòng, nơi này xác thực còn có một nhà lao nhân ở, bọn họ vốn là lang thang tại bên đường một đôi tên ăn mày, ta cảm thấy bọn họ đáng thương tất cả chứa chấp bọn họ. Thỉnh thoảng giúp ta làm một chút cơm còn có quét dọn một chút viện tử các loại. Khó trách cái nhà này nhìn qua coi như sạch sẽ, chính là cỏ dại xử lý đến không quá tốt. Nghĩ đến đối phương là một đống lao nhân cũng có thể lý giải. Như thế lớn phòng ở chỉ có La tỷ tỷ cùng vậy đối với lao nhân ở sao? Tại đẩy đi Phó Nhiệm Nhiễm cũng tò mò hỏi. Ân, liền ba người chúng ta đẩy tới địa phương. Một mảnh tương đối yên tĩnh biệt viện. Tiêu Càn hướng sau lưng nơi xa nhìn. Ở bên kia nóc nhà bên trên chính là ngày hôm qua chính mình cùng Đường Nhã các nàng gặp mặt địa phương. Trước mắt cô gái này nhìn cũng thấy, mặc dù lỗ tai tốt một chút nhưng ngày hôm qua hai người đều là mang theo mặt nạ nói chuyện, đồng thời lấy Đường Nhã cùng Mạc Vấn loại này thiên giai thực lực người mà nói muốn có người nhìn trộm bọn họ sớm liền phát hiện, cho nên Tiêu Càn cảm thấy trước mặt cô bé này có lẽ không biết chính mình là ngày hôm qua người. Chỉ là hôm nay đột nhiên gặp được tổng cảm giác có chút kỳ quái. Ta rất hiếu kỳ, La cô nương vì cái gì ở một mình ở loại địa phương này? Người nhà của ngươi đâu? Tiêu Càn tiếp tục tra hỏi nói. Công tử nhìn thấy ta loại này bộ dáng cái kia còn sẽ có cái gì người nhà, lưu tại trong nhà cũng là nghe lấy người khác rên rỉ thở dài mà thôi, đi bộ đều cần người chiếu cố. Sớm đã bị đuổi ra ngoài. Đối phương vẫn luôn tại dùng chính mình mù mắt đem tất cả vấn đề né tránh. Ngươi muốn tiếp tục hỏi lời nói ngược lại lộ ra bất cận nhân tình. Huống hồ tiểu chất nữ còn tại bên cạnh, giờ phút này nhìn hướng La Tố Tố càng là một mặt thương hại. La tỷ tỷ đừng sợ, trước đây ta cũng không biết chỗ này có một gia đình, nếu là về sau ta biết nhất định thường xuyên tới tìm người chơi. Ngươi có chịu không? Thân là phó tướng gia tiểu nữ hài tại quan tâm người bên trên điểm này không thể chê. Cùng chính mình đại tỷ tính cách rất giống. Nếu như muội muội muốn tới lời nói tỷ tỷ đương nhiên hoan nghênh. Đúng, lâu như vậy ta còn không có hỏi muội muội danh tự đâu. Ta gọi Phó Nhiệm Nhiệm tiểu nha đầu không hề cố kỵ nói. Phó gia, chẳng lẽ muội muội là Phó Hồng Giật phó tướng danh tự tại mọi người trong lòng có thể là cái danh nhân, tại đô thành bên trong họ Phó người có thể nhất nghĩ tới chính là cái này một nhà. Ân, phụ thân ta chính là Phó Hồng Giật. Nguyên lai là phó tướng nữ nhi. La Tố Tố thân thể cả kinh bỗng lúc nhích. Tiêu Cản cố ý không có ngăn cản tiểu nha đầu tự giới thiệu chính là muốn nhìn một chút tính toán của đối phương, nếu như là có dự mưu lời nói hẳn là sẽ lộ ra chấn tĩnh rất nhiều, nhưng vừa rồi kinh ngạc không phải giả vờ. Nói như vậy nữ nhân này cũng không phải là có ý tìm đến mình rồi, đơn thuần là đi qua nghe đến âm thanh. Vậy cái này duyên phận liền không cạn. Cái kia công tử cũng là phó tướng huynh đệ rồi. Phía trước liền nghe đến tiểu nha đầu gọi mình cứu cứu. Bất quá phó tướng có danh tiếng thế nhưng chính mình tỷ tỷ tương đối bình thường một điểm, cho nên Tiêu gia không hề bị người biết được. Ân, ta gọi Tiêu Cản. Muốn nói là Bắc Ký Châu đến, bất quá nhìn một chút đối phương phản ứng nói sau đi. Là Tiêu công tử a phản ứng rất bình thường. Cái này để Tiêu Cản cảm thấy hôm nay gặp nhau chính là một cái trùng hợp, đối phương khả năng là ở chỗ này thế nhưng cũng không có chuyên môn tìm đến mình, hoặc là nói phát hiện đêm qua chính mình. Hai người đưa cái này La Tố Tố trở về, trong sân thật đúng là nhìn thấy hai cái tại quét dọn lão nhân. Nhìn thấy phía bên mình thời điểm còn chào hỏi. Đều là viết không có gì tu vi người bình thường, bao gồm La Tố Tố ở bên trong Tiêu Cản cũng không có phát hiện đối phương có tu vi. Có thể này trong lòng chính là cảm thấy là lạ. Đầu tiên đối phương nhà này căn phòng lớn liền rất kỳ quái, nơi này chính là Bắc Quốc đô thành bên trong, người bình thường có thể mua không được như thế lớn phòng ở. Nhìn xem hai nữ hài trong phòng nói chuyện, Tiêu Cản không thích tham dự dạng này chủ đề, một mình đi ra đến trong sân đi dạo một cái. Có ý thức hướng đi ngày hôm qua chính mình định ra truyền tống phủ tọa độ địa phương. Xem ra vẫn là muốn sửa một cái tọa độ xuất hiện vị trí. Cái này La Tố Tố thân phận có chút cổ quái, thế nhưng lộ ra có đặc biệt thế thảm. Một cái nữ hài từ nhà, bên cạnh liền hai cái lão nhân chiếu cố, con mắt còn nhìn không thấy. Tiêu Cản mặc dù tự hỏi là cái là lợi ích mà hành động người, thế nhưng cũng không đành lòng hướng đối phương trực tiếp ép hỏi cái gì. Nhìn sát trời không còn sớm, chuẩn bị đến từ từ trước trở về. Vừa vặn trở về nhìn xem Dương Nhất Phi bên kia có hay không hồi phục thông tin. Vừa đi ra không có mấy bước liền thấy tiểu nha đầu từ bên trong phòng chạy ra, trong tay tựa hồ còn cầm cái gì kỳ lạ lỗ ban hạp từ đồ chơi, hương phấn trong sân trên cây cối tìm kiếm lấy cái gì. Nàng đây là tại làm cái gì? Nhìn xem mới vừa từ trong phòng đẩy xe đi ra là Tố Tố hỏi. Ta cho từ từ nhìn một chút ta trước đây làm tiêu bản, nàng cảm thấy rất có ý tứ muốn chính mình làm một cái. Con ngươi là trở nên trắng. Mỗi lần nhìn người phương hướng đều không đối, nói chuyện cũng tương đối nhu hòa. Tiêu công tử trước đây liền ở tại đô thành bên trong sao? Không phải, ta mới vừa tới không lâu a. Tiêu công tử trong thành có thể cần thật tốt đi dạo có rất nhiều thú vị địa phương. La Tố Tố cười nói. Cái nào đó góc độ bên trên nhìn nàng cũng được cho là cái tuyệt sắc mỹ nữ, chỉ bất quá trong khoảng thời gian này Tiêu Cản nhìn thấy mỹ nữ nhiều, vô luận là Tần Vũ Giao vẫn là Khúc Liên Tâm đều là hàng đầu, thêm nữa vẫn là Hoa Lâu Con Lai, so sánh các nàng phía dưới La Tố Tố liền lộ ra bình thường một chút. Xác thực có rất nhiều thú vị địa phương, ví dụ như nơi này a. Ta rất hiếu kỳ La cô nương hành động không tiện, thu nhập của ngươi là thế nào đến? Tiêu Cản trực tiếp hỏi. Chương 231, dự đoán trước ta dự phán. Chương 231, dự đoán trước ta dự phán. Hai người đối thoại trong nháy mắt này liên tính lại. La Tố Tố xoay đầu lại nhìn xem Tiêu Cản phương hướng vẫn là sai. Chủ yếu là nàng mù dưới mắt chỉ là dùng lỗ tai đi nghe. Tiêu công tử là cảm thấy ta có ý khác sao? La Tố Tố ngược lại là rất thông minh, nghe đến hỏi thăm đại khái liền đoán được Tiêu Cản ý nghĩ. Nhắc tới cũng không kỳ quái, một cái hai mắt mù nữ hải, người dáng dấp xinh đẹp. Thế nhưng trong nhà này Tiêu Cản vừa rồi đều nhìn một lần, cũng không có cái gì đáng giá lấy ra đồ vật, thậm chí liền cái nuôi sống chính mình sinh kế đều không có. giống như là dạng này người muốn chống đỡ lấy như thế lớn một cái viện cũng không dễ dàng, hoặc chính là có chút thân phận, hoặc chính là bị người bôi. Cứ việc Tiêu Càn không muốn từ phương diện này nghĩ, nhưng nơi này dù sao cũng là cái tàn khốc thế giới. Ở trong mắt mình ít nhiều có chút tiểu thuyết thế giới hư cấu cảm giác, nhưng chân chính đi tới cái này thế giới phía sau nó chính là một cái chân thật tồn tại, dối trá cùng tàn khốc, mạnh được yếu thua cùng với những cái kia không muốn nhìn người âm u một mặt đều có. Một cái xinh đẹp cô nương nếu như không có một điểm bản lĩnh còn mù mắt, là căn bản sống không nổi. Trung quy phải tìm hiểu một chút, ngươi cũng biết ta vị này tiểu chất nữ là phó tướng nữ nhi, như vậy nàng tiếp xúc nhiều người ít đi tìm hiểu một chút đối phương thường xuyên sẽ dùng chính mình tiên thiên tàn tật thiếu hụt tránh đi rất nhiều chủ đề. Cái kia Tiêu Càn cũng dùng phó nhiễm nhiễm thân phận tiếp theo. Nhìn đối phương thở dài một hơi. Kỳ thật Tiêu công tử lo lắng ta cũng có thể lý giải, thân phận của ta xác thực không đáng nói đến. Bất quá là một cái con em nhà giàu bên trong một cái sai lầm tồn tại mà thôi. La Tố Tố nhắc tới thời điểm còn có chút thương cảm. Trên thế giới này lại có thứ gì mới là chính xác tồn tại đây này? Bất quá cũng là vì chính mình, vì người khác tại số khổ dễ rủa mà thôi. A Tiêu công tử là một cái con em nhà giàu thế mà cũng sẽ nói ra lời như vậy, nghe Tiêu Càn lời nói La Tố Tố cười cười nói. Không có giải thích. Chỉ là chậm rãi từ chính mình ngồi trên xe lăn tìm đòi, giống như là đang tìm đồ vật tựa như. La cô nương đang tìm đồ vật. Lấy ra một cái ngọc bội, sau đó nâng lên. Vị trí không đối, nhưng Tiêu Càn chính mình sẽ đi cầm. Tiêu công tử tự mình xem đi. Tiêu Càn cầm lấy trong tay đối phương ngọc bội, phía trên kia in một cái phá quân chữ, phía sau thì là tiêu chuẩn Long Văn Ô biểu tượng. Vật này Tiêu Càn không quen biết thế nhưng trong tiểu thuyết lại miêu tả qua. Cố sự đại khái là đến nhân vật chính cùng người Bắc Quốc thời điểm chiến đấu làm bảo vệ Bắc Quốc hoàng thất nhất mạch tồn tại cái kia đặc biệt tổ chức, có thể nhìn thành là chính mình quen thuộc loại kia cầm ý hệ vệ cùng đông sưởng tồn tại, chuyên môn nghe lệnh của vân đế một người đặc biệt tổ chức. Phá quân hầu phủ. Tiêu Càn nói. Ân, nhưng ta không phải là chỗ đó người. Chỉ là mẫu thân của ta đã từng là, cho nên ngươi có thể nhìn thành ta là bị bọn họ phụng dưỡng hậu nhân. La Tố Tố giải thích nói. Phá quân hầu phủ. Đó mới là thuộc về Bắc Quốc hoàng thất phía dưới chân chính dùng tốt nhất, đắc lực nhất bộ môn. Toàn bộ Bắc Quốc hoàng quyền thực lực đối ngoại có thể nhìn thành là binh gia cùng đạo môn cùng với mặt khác chính phái tông môn kết hợp bảo vệ tồn tại, nhưng binh gia cùng đạo môn tông phái cũng có chính bọn họ trực tiếp khống chế người cùng mục đích, duy chỉ có cái này phá quân hầu phủ là vân đế tổ chức của mình. Phía trước chính mình đã từng giải tán rơi truy phong đường đại khái cũng có thể nhìn thành là dưới quyền bọn họ một cái bộ môn a cho nên ngươi là bọn họ người. Tiêu Càn bắt đầu nghiêm túc lên. Không, ta chỉ là một cái phổ thông thông người mà thôi. La Tố Tố giải thích đã không thể để Tiêu Càn tin tưởng. Tựa hồ đối phương cũng có thể từ Tiêu Càn trong giọng nói cảm giác được một tia băng lãnh. Tiêu công tử có thể yên tâm, ta cũng không có địch ý mà còn người cũng nhìn ra được ta không có thực lực gì. Ta vẹn vẹn hầu phủ sở thuộc hậu nhân con cái mà thôi, hơn nữa còn là không bị tán thành con cái. Ta biết phó tướng tham dự hiện tại hoàng tử đấu tranh, thế nhưng ta đối với mấy cái này đều không có hứng thú. Ta muốn thế nào tin tưởng một cái ngoài miệng nói không có hứng thú. Tiêu Càn cười hồi phục. Đối phương xác thực không có thực lực gì. Theo lý thuyết không cần lo lắng, nhưng mấu chốt là phó nhiệm nhiễm tiểu nha đầu này nhìn qua cùng La Tố Tố rất trò chuyện đến. Nếu là về sau từ nàng nơi này vào tay tìm hiểu chính mình tỷ phu cái kia tin tức khác có thể là cái thai hoàng ẩm. Ta vừa rồi cũng đã nói, ta vẹn vẹn hậu nhân. Tại hầu phủ việc cần làm bên trong qua đời người, hắn hậu nhân đều sẽ bị phụ dưỡng, đồng thời có thể dựa theo bọn họ năng lực có chỗ xem như có thể là. Tiêu Càn chú ý tới La Tố Tố lòng bàn tay hữu dụng lực nắm chặt động tác. Có thể là bọn họ không có cho người cơ hội. Đối phương không nói chuyện. Xác thực, người nào đều sẽ không thích để một cái hai mắt mù người đi làm việc, phiền phức hơn nữa còn buồn nhíu. Nói như vậy ngươi còn rất muốn làm một ít chuyện rồi. Ít nhất dạng này ta cũng không phải cái người vô dụng. Lời mới vừa nói nhu hòa một mặt mê người nụ cười La Tố Tố đang nói tới câu nói này thời điểm đều lộ ra băng lãnh rất nhiều. Vậy ta biết đại khái ngươi là làm gì? Ngươi không nghi ngờ ta? La Tố Tố hiếu kỳ hỏi Tiêu Càn. Ta nếu là liền một cái phổ thông nữ hài cũng hoài nghi, có phải là quá không tự tin? Tiêu Càn cười đáp. Tiêu công tử thật biết nói đùa. Ta cũng không có nói đùa liền tại hai người nói chuyện thời điểm tựa hồ bắt lấy cái nào đó côn trùng phó nhiễm nhiễm hưng phấn chạy tới cho hai người nhìn cái kia hồ điệp, mở đặc biệt hướng La Tố Tố nói rõ bộ dáng của nó. Đó là rất đẹp, làm thành tiêu bản nhất định đẹp mắt. Ừ, ta lại đi tìm một cái mới nói hai câu nói lại đi ra ngoài. Cái kia La cô nương hôm nay đặc biệt đến tìm ta có mục đích gì sao? Lúc trước thời điểm Tiêu Càn là cảm thấy đối phương không có mục đích, nhưng bây giờ đối phương chính mình phó ra thân phận cùng với tự báo chính mình thân phận, muốn nói không có mục đích chính mình cũng không tin. Lúc bắt đầu ta chẳng qua là cảm thấy trên đường gặp phải một cái yêu thích giống nhau tiểu muội muội, cho nên hàn huyên vài câu, ta không nghĩ tới lại có thể gặp gỡ phó tướng nữ nhi còn có Tiêu công tử. Loại này tình cờ gặp sát thực rất khó tìm do trùng hợp mang một ít mục đích, nếu không phải nói xuất thân phần đoán chừng hai bên đều rất khó phát hiện. Ta cũng không có mục đích khác, chỉ là những năm này vẫn luôn tại hầu phủ trợ giúp bên dưới cũng học không ít thứ, nếu như Tiêu công tử không chê lần sau tới chơi thời điểm có khả năng nói cho ta một chút lập tức thế của sao. Cái này nghe vào cảm giác giống như là muốn làm phó gia phụ tá đồng dạng. Ngươi còn hiểu những này? Đương nhiên, ta còn biết tiếp qua không lâu có thể Diễn Thiên Tông liền sẽ tập kết đại lượng đạo môn tông môn đi tới đô thành để vân đế hạ lệnh toàn dân cùng Thanh Long hội là địch. Cái này cũng không tính là cái gì bí mật thông tin, chỉ cần hơi hỏi thăm một chút liền có thể biết ta. Tiêu Càn cũng không thích chia sẻ chính mình thông tin, nếu như đối phương không có một chút bản lãnh không đáng chính mình nói cho nàng sự tình. Đó là đương nhiên, đồng thời còn đoán được Thanh Long hội có thể đã biết ứng đối phương pháp. Cái này liền có ý tứ, Tiêu Càn hiện tại chính mình cũng còn tại quan sát. đối phương liền đã biết chính mình ứng đối phương pháp. Vậy ngươi nói nghe một chút.
Chương 232, nhất lạnh mùa đông tới.
Chương 232, nhất lạnh mùa đông tới. Mang theo Phó Nhiệm Nhiệm tiểu nha đầu trở lại tướng vị phủ thời điểm đã là chạm vào tối. Một màn này cửa đều là cả ngày, mà tiểu nha đầu cũng hưng phấn ôm chính mình hôm nay kết quả chạy về đi. Tại cùng tỷ phu người một nhà đến qua bữa tối phía sau Tiêu Cản về tới bên trong phòng của mình. Lấy ra truyền âm phủ đến xem. Lúc này Dương Nhất Phi đã có thông tin chuyển tới. Làm sao hiện tại mới hồi phục? Phía trước gặp một chút sự tình, Thiền Tông cùng đạo môn người đều ở đây cho nên ta không tốt liên hệ người. Ta đã đi theo Diễn Tiên Tông bên này muốn đi qua đô thành người, còn có Thiền Tông một bộ phận người. Năng lực làm sao? Hai cái thiên giai, một cảnh cùng tam cảnh cao thủ, theo thứ tự là Thiền Tông người tiếp khách cùng Diễn Tiên Tông trưởng lão, đệ tử khác đều là địa giai trở lên. Nghe lời Dương Nhất Phi hồi báo, chỉnh thể bên trên thực lực thế mà cùng ban ngày bên trong La Tố Tố nói không sai biệt lắm. Đối phương là đến nói chuyện, cho nên nhất định sẽ có thiên giai cao thủ đi cùng. Đồng thời cũng sẽ không thật điều động rất nhiều tới, mục đích chủ yếu vẫn là hy vọng Vân Đế bên này quyết định, nếu không đạo môn cùng Thiền Tông liền sẽ liên hợp lại tạo áp lực. Ta đã biết, ngươi trước tới A ta bên này đã có Long Nguyên luyện chế tốt chân nguyên đan muốn cho ngươi. Còn có lần này gia nhập chúng ta là cựu giới tăng mạc vấn phía trước bởi vì liên lạc không được Dương Nhất Phi, cho nên đem những ngày này phát sinh sự tình cùng đối phương nói một lần. Mạc vấn, cái tên này ta rất sớm đã nghe nói qua, không nghĩ tới hắn cũng sẽ gia nhập chúng ta. Có ý tứ, bất quá suy nghĩ một chút nếu như hắn còn sống gia nhập chúng ta là đường ra duy nhất. Ngươi hôm nay buổi tối liền đến đô thành bên trong tới đi, ta đem đan dược cho ngươi. Ngươi phải tăng tốc tu luyện, chúng ta tiếp xuống có thể muốn đối mặt rất nhiều chuyện. Đó là tự nhiên nghe đến chính mình cuối cùng có thể tăng cao tu vi Dương Nhất Phi cũng là một bộ hưng phấn ngữ khí. Đối với bọn họ loại này vây ở thiên giai hai cảnh nhiều năm người mà nói có khả năng tăng lên quá nhiều có. Dù cho chỉ là một cảnh giới cũng đủ làm cho người hưng phấn lên. Vậy cứ như thế đã tiến vào một rồi. Tiêu Càn dựa theo thời gian ước định trước một bước đi tới định tốt tọa độ vị trí. Vẫn như cũng là La Tố Tố chỗ ở cái nhà kia bên trong. Hiện tại hắn phát hiện cái nhà này xác thực có an toàn một mặt, ngày hôm qua nhìn thấy hẳn là hai cái kia lão nhân chỗ ở phòng ốc, có lẽ La Tố Tố cũng cho chính mình bước đèn. Tại hôm nay ban ngày tiếp xúc bên trong Tiêu Càn phát hiện đối phương đích thật là cái có đầu óc người, nàng cái gọi là bản lĩnh hẳn là nàng bộ kia cái nhìn đại cục ca thế mà cho chính mình chỉ ra một đầu không sai con đường. Tiêu Càn mặc dù hiểu rõ cái này thế giới đại cục, thế nhưng tại chi tiết nhân vật quan hệ bên trên cũng không phải là quá quen thuộc, đặc biệt là đô thành cái địa khu này người nào cùng người nào đấu tranh là như thế nào xác thực cần một người đến giải thích một chút. Mà La Tố Tố liền cho mình nói đô thành hai vị hoàng tử trên tay có thể đánh đi ra bài, cùng với toàn bộ Bắc Quốc lập tức lợi hại quan hệ. Trong lúc vô tình thế mà cho chỉ ra một cái phương pháp đến. Theo gió nhẹ di động, Tiêu Càn biết Dương Nhất Phi đã tới. Xem ra ngươi mới là nhất đúng hạn đến nơi người. Tiêu Càn cười quay đầu. Một thân màu trắng bên trong mang màu xanh một bên cắt y phục, cầm trong tay một cái ống sáo, mà lần này hiện lộ ra chính là một cái hơn 30 tuổi rất có khí độ hình tượng. Thiên giai trở lên tu vi niên kỷ đã có thể tự do tuổi trẻ cùng cao tuổi thời điểm bộ dáng, mình thích cái nào tuổi tác giai đoạn chính là cái kia tuổi tác giai đoạn. Quen thuộc mà thôi, nhưng ta kỳ thật vẫn là cái cuối cùng đến nơi. Tiêu Sái cười một tiếng. Phía trước thời điểm Dương Nhất Phi đích thật là Thanh Long hội nam tính nhan trị đỉnh phong, thế nhưng từ Mạc Vấn sau khi đi vào cái kia yêu tăng liền đem nhan trị đệ nhất bảo tọa sẽ cho đoạt đi. Những người khác đã tại tu luyện. Ân, liền ngươi chấm nhất. Nói xong Tiêu Càn đưa trong tay một viên đan dược giao cho trong tay đối phương. Dương Nhất Phi nâng đan dược theo bản năng cũng nhìn thoáng qua Tiêu Càn. Tiêu Càn huynh đệ, tu vi của ngươi có phải là có biên độ lớn tăng lên? Cái này phía trước bọn họ cũng đã nói. Phía trước vẫn là huyền giai đỉnh phong thời điểm ba người chẳng qua là cảm thấy Tiêu Càn tiền đồ vô lượng thế nhưng cũng không để ý, mãi đến trước mắt thế mà đã tới địa giai mới phát giác được kinh ngạc. Dám hỏi ngươi bây giờ tu vi có phải là địa giai trung kỳ? Không kém bao nhiêu đâu, địa giai thất cảnh. A Dương Nhất Phi một mặt khó có thể tin biểu lộ. Phía trước đã cảm thấy tu vi của ngươi tại cùng thế hệ bên trong xem như là người nổi bật, nhưng bây giờ ta mới phát giác được ngươi sợ là cùng thế hệ người thứ nhất a, mới cái này niên kỷ liền có địa giai thất cảnh. Cái kia tiếp qua mấy năm không phải là muốn đột phá thiên giai? Nếu không phải đều thuộc về cùng một tổ chức, sợ rằng liền Dương Nhất Phi đều muốn bắt đầu cân nhắc người này không phải hợp nhất chính là muốn tiêu diệt. Cái này cũng quá sợ rằng, mới 20 tuổi không đến niên kỷ a nhân ra mấy chục năm đều đến không được cảnh giới bị đối phương ngắn ngủi mấy năm liền vượt qua. Mấu chốt là chính mình tại nhận biết đối phương thời điểm bẹn bẹn huyền giai sơ kỳ mà thôi, cái này mới mấy tháng đâu liền biến thành địa giai cảnh giới, thật sợ tiếp qua non nửa năm người này liền đạt tới thiên giai. Vậy liền thật xưa nay chưa từng có a, thứ nhất là công tử công pháp lợi hại, thứ hai nha, cũng là dựa vào chân nguyên đan hiệu quả, ngươi cũng mau mau đi uống vào điều hòa a, chúng ta tiếp xuống có chuyện muốn làm. A. Chuyện gì? Dương Nhất Phi nghe đến có việc muốn làm mơ hồ cảm thấy cùng đạo môn những người kia có quan hệ. Tất nhiên đối phương muốn nhằm vào chúng ta, cái kia không ngại chúng ta trước đến nhằm vào đồng dạng bọn họ. Tiêu Cản vừa cười vừa nói. Tựa hồ mấy tháng qua ở chung để Dương Nhất Phi những người này cũng biết Tiêu Cản tính tình cùng quen thuộc, nụ cười này liền đại biểu có chuyện muốn làm. Tốt, ta hiểu được. Bất quá chúng ta ra tay trước lời nói có thể hay không tạo thành bọn họ càng thêm kết hợp. Cái này không cần để ý, ngược lại dạng này mới có ý tứ. Phía trước Tiêu Càn còn không quá minh bạch trong hoàng cung cùng với từng cái thực lực đơn vị quan hệ, mà tại ban ngày nghe đến La Tố Tố sau khi giải thích cuối cùng minh bạch. Đối phương dự đoán trước một cái chính mình dự phán, cảm thấy còn rất hữu dụng. Tất nhiên là dạng này, vậy ta liền chờ đợi ngươi tin tức, Tiêu Càn huynh đệ. Ân, ta đến lúc đó thông báo các ngươi. Nếu như dựa theo lộ trình lời nói bọn họ còn bao lâu đến đô thành cảnh nội?
đoán chừng còn có 3 ngày, mặc dù hai cái kia thiên giai cấp bậc người tốc độ rất nhanh thế nhưng đệ tử khác sẽ chậm một chút. Mấu chốt bọn họ tựa hồ còn muốn kết hợp mấy cái tông môn khác một khối đến, bất quá tựa hồ không thành công. Là muốn tổ chức càng nhiều người tới nha, quả nhiên chính mình trực tiếp tiêu diệt một cái bọn họ phong chủ tại Diễn Tiên Tông đệ tử trong lòng cũng lưu lại bóng tối, đơn độc một cái tông môn có chút không dám hành động. Minh Bạch, mấy ngày nay ngươi nắm chắc tu luyện a. Tốt. Đơn giản đối thoại phía sau thân ảnh của hai người lần nữa biến mất tại trên nóc nhà. Lần này trước khi đi Tiêu Cản theo bản năng nhìn thoáng qua La Tố Tố viện tử phương hướng. Hôm nay không có ánh đèn, chắc hẳn hai người kia là ngủ rồi. Truyền tống phù mới ra, thân hình trực tiếp về tới trong phòng. Cảnh đêm hơi lạnh, đã nhanh bắt đầu mùa đông. Tiếp xuống mới là Bắc Quốc đô thành có ý tứ nhất thời điểm. Tiêu Cản đi đến bên cửa sổ mở ra. Một cơn gió lạnh đánh tới, mơ hồ trong đó tựa hồ nhìn thấy có bông tuyết rơi xuống. Đi tới cái thế giới trận tuyết rơi đầu tiên, tới. Chương 233, đạo môn khách tới. Chương 233, đạo môn khách tới. Năm nay vào đông muốn so những năm qua tới nhanh hơn chút. Nằm ở đô thành vùng ngoại ô một chỗ, một đám người đang ngồi ở ven đường quán trà chỗ nghỉ ngơi. Tuy nói là quán trà nhưng trong chén nhưng đều là vừa vặn mua thêm đi lên hâm rượu. Thời tiết chuyển lạnh gần như tất cả mọi người mặc vào lông chồn, mà như thế nhiều người đội ngũ tại người qua đường xem ra cũng là cực kỳ số ít. Mấy vị khách nhân nhìn qua giống như là từ tông môn tới a, ven đường quán trà bán hàng rong đều là kiến thức rộng rãi chủ, phàm là nhìn xem đám người này mặc cùng cử động đại khái liền minh bạch đối phương là ai. Nhưng mà chính mình cái này nhiệt tâm chào hỏi đổi lấy nhưng là lãnh đạm bồi phục. Không một người nói chuyện, hắn chỉ có thể ha ha cười ngây ngô. Không nên hỏi cũng không nên hỏi một cái nhờ gần nhất nữ tử đại khái là nhìn đối phương đáng thương cho nên mới trả lời một câu. Là. Nhận sai ngược lại là rất nhanh, đội vàng bưng lên mặt khác một bình hâm rượu cùng trà nóng, sau đó lại cắt lên mấy cân thịt bò kho tương đặt lên bàn chính mình xám xịt đi đến một bên khác không dám nói lời nào. Mà nằm ở cái này mấy chục người trung ương địa phương, hai cái tăng nhân trang phục còn mang theo mũ cao người ngồi cùng một chỗ, bên cạnh thì là một cái niên kỷ hơi lớn lão đạo. Mấy người tại nghỉ ngơi đều riêng phần mình ít nói chuyện, mà chờ đợi sau một hồi từ con đường nơi xa vội vã chạy đến một người. Sư phụ, tình huống làm sao? Vỗ nhẹ nhẹ đi trên vai Bông Tuyết hướng đi trung ương lão đạo vị trí cái bàn ngồi xuống. Đồng thời vây quanh Diễn Tiên Tông đệ tử cũng đều nhìn hướng bên này một mặt chờ đợi. Không gấp, trước uống một cái trà nóng từ từ nói. Lao đạo kia nói đưa lên một chén nước trà. Ân. Uống từng ngụm lớn hạ hai cái này mới phát giác được thân thể ấm áp nhiều. Tất cả an bài xong, ta đã trước thời hạn một ngày nghe được hoàng thành tình huống bên trong, vấn đề gần như chỉ có thể nằm ở trên giường chỉ huy, mà đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử mới là sự vụ khác xử lý người, Bắc Quốc cảnh nội tình huống đại bộ phận là trải qua Phó Hồng Dật trong tay giao cho đại hoàng tử, bất quá đối phương thật là hỗ trợ nhị hoàng tử người, hình như hai người tại rất nhiều nơi đều có cãi nhau. Cô bé kia chậm rãi nói hiện nay Bắc Quốc hoàng thất tình huống. Chúng ta đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, bọn họ đấu tranh là bọn họ, ta nói là bọn họ đối với chúng ta tới mục đích cách nhìn. Lão đạo căn bản lười đi nghe những này quan gia nội đấu tình huống. Vô luận là người nào lấy được quyền lợi đối với Diễn Thiên Tông đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Duy chỉ có lần này Thanh Long hội xuất hiện để tông môn bị sỉ nhục lớn lao. Lúc bắt đầu chỉ là nghe nói hoàng gia sở thuộc Truy Phong Đường bị một cái đột nhiên ngoi đầu lên tổ chức thủ lĩnh chỗ hủy diệt, liền cái kia thành danh đã lâu tôn thượng đều bị đối phương đánh bại. Chuyện này truyền đến Diễn Thiên Tông thời điểm liền hắn cũng có chút không tin. Cứ việc những năm này tôn thượng thực lực lưỡi bước, nhưng nhân gia cũng là thiên giai cao thủ, lại thế nào thấp cũng không có khả năng giống như là trong truyền thuyết một trưởng liền bị đánh giết ra truyền đi qua khoa trường, không có người sẽ tin tưởng. Mà tại Bắc Quốc hoàng gia thỉnh cầu bên dưới Diễn Thiên Tông cũng phái người đi đến Bắc Kỳ Châu, vừa vặn khi đó lại nhận được tin tức nói trong truyền thuyết kia Long Nguyên xuất hiện, từ trên thế giới lớn nhất thương đoàn một trong su mật viện đến phụ trách đấu giá. Diễn Thiên Tông mặc dù lấy hoàng gia nhiệm vụ làm trọng, nhưng cũng mặt khác có nhiệm vụ muốn đi xem một chút cái kia Long Nguyên có phải là thật hay không. Đáng tiếc, những này tất cả tính toán đều bị Thanh Long hội quấy nhiễu. Tại trở về đệ tử hồi báo bên trong chính mình đắc ý nhất thân truyền đệ tử Lệ Công bị người trực tiếp dùng đầu ngón tay bóp chết, căn bản liền chống cự chỗ chống đều không có. Chuyện này truyền về phía sau toàn bộ Diễn Tiên Tông dọa cho phát sợ. Trên thế giới này thế mà còn có như thế người cường hãn phải không? Có thể là đối phương tất nhiên đã giết chết chính mình một vị phong chủ, chuyện này liền không thể tính như vậy, nếu không về sau Diễn Tiên Tông tại đạo môn các đại tông môn bên trong làm sao đặt chân. Vì có khả năng tìm tới chống lại Thanh Long hội phương pháp Diễn Tiên Tông tập kết đạo môn các đại tông môn, cùng với quan hệ tương đối giao hảo Thiền Tông. Lần này lui tới Bắc Quốc đô thành mục đích đúng là hy vọng lấy Vân Đế danh nghĩa đem Thanh Long hội liệt vào ma giáo tổ chức, nâng cả nước lực lượng thảo phạt đối phương. Đối với Thanh Long hội tình báo thực tế quá ít, chỉ biết là bọn họ đều là thiên giai cao thủ, phía sau người kia có thể đã vượt qua thiên giai. Nhưng vô luận đối phương mạnh bao nhiêu tổng không đến mức mạnh vô biên a, cũng không tin tại mọi người vây công bên dưới không thể chinh phục hắn. Chỉ cần Bắc Quốc hoàng thất đem đối phương liệt vào địch nhân, liền có thể mời kiếm thánh rời núi. Thiên giai điên phong, tại tăng thêm từng cái đại tông môn thiên giai trở lên cao thủ, hơn trăm người vây công cùng với nhiều như vậy địa giai đỉnh phong, liên tính hắn là thần cũng muốn đổ vào trước mặt. Thừ, quá khinh người, đều đã ước hiếp đến Diễn Tiên Tông trên đầu, đồng thời chết đi vẫn là chính mình cái kia có thiên phú nhất đệ tử, đây chính là chính mình nhiều năm tài bồi bên trong năng lực tối cường, có hy vọng nhất tại mấy trăm năm về sau leo lên tông chủ vị trí người. Hồng Võ đạo trưởng cần gì phải nóng nội đâu, để vị tiểu đệ này từ từ nói. Một bên lão tăng khuyên bảo một câu, người này chính là Diễn Tiên Tông mời tới Thiền Tông cao thủ, tu vi tại thiên giai một cảnh mơ hồ có đột phá hai cảnh hy vọng cao tăng Trúc Đăng. Trúc Đăng tôn giả không biết, lần này Bắc Quốc hoàng thất có thể là vô cùng hỗn loạn, nếu như chúng ta không kiên định một điểm bảo trì ý nghĩ của mình, có thể muốn bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Hồng Võ đến bây giờ đều hối hận lúc trước nghe Bắc Quốc hoàng thất những người đó điều động một cái chính mình đệ tử đắc ý nhất đi. Hiện nay hải cốt không còn, đi đâu mà tìm như thế người có thiên phú. Người nói tiếp là, sư phụ, Bắc Quốc hoàng thất bên kia cũng là bởi vì tướng vị phó Hồng Giật cũng không phải là đại hoàng tử trong trận doanh người, cho nên trong rất nhiều chuyện cùng đối phương bất đồng rất lớn, cũng tỉ như lần này A ta nghe nói phó Hồng Giật cũng không muốn để hoàng thất hạ lệnh cùng Thanh Long hội là địch, cảm thấy thân phận của đối phương còn không rõ ràng lắm, dạng này sẽ tạo thành rất nhiều dân chúng vô tội thương vong. Hừ, lời còn chưa nói hết Hồng Võ một bàn tay đánh vào trên mặt bàn, dọa đến nơi xa cửa hàng trưởng trong tay ấm trà đều kém chút rơi xuống. Nếu không phải Trúc Đăng ở bên cạnh kéo lấy lời nói, đoán chừng nơi này tất cả cái bàn cùng với cửa hàng bản thân đều muốn gặp nạn. Ngươi vẫn là như thế bạo tính tình a Hồng Võ. Ta chỉ là tức giận bị như vậy người đương quyền như thế chơi bừa, thật đúng là cho là chúng ta tôn sưng hắn một câu phó tướng liền thật ghê gớm. Lúc trước cầu chúng ta đi hỗ trợ thời điểm có thể là cả ngày nói xong thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Đám người kia vốn chính là dạng này, không cần để ý nơi này là đô thành quyền sở hữu cẩn thận hai vách mạch rừng, chẳng lẽ ta còn sợ hắn một cái nho nhỏ tướng bị. Hồng Võ càng nói càng tức giận. Ngươi tự nhiên không sợ, thế nhưng phá quân hầu phủ còn tại. Cẩn thận một chút trung quy là tốt. Trúc Đăng ở một bên nhắc nhở. Nhìn hướng vừa rồi tới báo tin đồng thời cũng là dọa cho phát sợ tiểu nữ đệ tử hỏi. Như vậy còn có hay không những thông tin? Đối phương lắc đầu. Tạm thời không có. Bất quá ta ở trên đường trở về nghe nói cái kia bị đưa đi Bắc Ký Châu tướng vị phu nhân trở về, còn mang theo nàng người đệ đệ kia đồng thời trở về. Chính là Tiêu gia cái kia học cơ quan thuật tiểu tử. Tiêu Cẩn sự tích phía trước cũng là bị Diễn Thiên Tông đệ tử nhìn thấy, cho nên hắn sự tình cũng cùng nhau trở thành lúc ấy hồi báo trọng điểm. Chương 234, ngăn chặn. Chương 234, ngăn chặn. Không sai, chính là hắn, nữ đệ tử khẳng định nói. Tiêu Cẩn sự tình kỳ thật cũng bị Diễn Thiên Tông người chuyển trở về, lúc ấy bởi vì một cái phong chủ đã bỏ mình còn lại đệ tử không còn dám chiến. Chuẩn xác mà nói là không biết làm sao hướng mấy vị trưởng lão cùng trưởng môn tông chủ giao phó. Nếu là năm nhất chàng mới bại trận cũng tốt, nhưng đối phương là loại kia trực tiếp còn chưa lên đến liền bị xử lý. Cho nên về sau binh gia mời Diễn Thiên Tông bên trên Tiêu gia đi đòi người thời điểm bọn họ cũng liền nhìn một chút không có độc thủ, tồn tại mục đích vẹn vẹn là trấn nhiếp bản xứ tông môn người mà thôi. Ai biết cái kia binh gia đội trưởng cũng không có, vẫn là bị một tên tiểu bối dùng các loại đặc thù ám khí cùng cơ quan cho xử lý. Khó trách phó Hồng Giật tên kia dám như thế phép lối, thật đúng là cho rằng đến cái tiểu bối liền có thể tả hữu thời cuộc. Quá ngây thơ. Loại kia tiểu bối ta đều khinh thường, tại chú ý nghe nói người kia là được đến trong truyền thuyết cơ quan thuật thủy tổ công tâu truyền thừa, bên kia Trúc Đăng lão tăng cũng tò mò hỏi. Vô luận cái gì thuật cũng tốt, bất quá đều là chút bé rắn thêm chân đồ chơi, nếu là không có thực lực đều chỉ là hời hợt hạng người. Mục đích của chúng ta chỉ có một cái, đó chính là để Bắc Quốc hoàng thất đồng ý yêu cầu của chúng ta, nếu không về sau còn muốn để chúng ta đạo môn cung cấp nhân tài đó là tuyệt đối không được. Hồng Võ lúc này liền nghĩ đến lúc đó muốn nói thứ gì lời nói. Bất quá đối với bên kia một mực mặt không thay đổi Trúc Đăng đến nói hắn có đồng ý hay không còn không rõ ràng lắm. Chuyện này đối với tại Thiền Tông cũng là lợi ích to lớn, nếu không hiện tại không liên hợp lại tiêu trừ Thanh Long hội đến lúc đó ngày khác ích lớn mạnh Thiền Tông chỉ sợ cũng phải gặp phải tác động đến. Đó là tự nhiên. Hai tay chắp lại một bộ thành kính dáng dấp. Cái kia cơ quan tiểu tử cùng phó gia không đủ căn cứ, chỉ cần nhìn xem phá quân hầu phủ phản ứng liền được, nói như vậy lời nói chúng ta vẫn là phải tìm đại hoàng tử mới được rồi. Hồng Võ suy nghĩ một chút nói. Một đám đệ tử đại khái cũng nghe minh bạch. Giờ phút này nhìn qua cửa hàng bên ngoài, tuyết lớn còn tại bên dưới, đô thành đã không xa, liền hôm nay vào thành a đi. Mọi người đứng dậy. Nơi xa chủ quán nhìn thấy đám người này cuối cùng muốn đi, cuối cùng là thở dài một hơi. Vội vang tới cửa tiệc tiễn đưa. Lần sau thường đến, lần sau đừng đến. Nhìn qua mọi người đi xa, cái này mới dám động thủ thu thập những cái kia còn lại bộ đồ trà. Bịch tất cả cái bàn tại đối phương đi xa phía sau mấy phút toàn bộ vỡ nát luôn xuống. Nguyên lai vừa rồi vẫn luôn là lao tăng kia lấy tu vi duy trì được, tại lao đạo vỗ xuống một nháy mắt nơi này tất cả mọi thứ liền đã vỡ vụn, cho nên người sau khi đi mới chậm rãi ngã xuống. Đó không phải là nói. Chủ quán nhìn chính mình cửa hàng lắc lư cây cột. Chết tiệt. Đang chạy đi ra trong nháy mắt đó toàn bộ quán trà sụp đổ xuống. Đừng đến, về sau đều đừng đến, hướng về bầu trời một trận gọi bậy. Mà đối diện đã nghe không được. Tuyết lớn trên đường Hồng Võ uống hâm rượu trên mặt ngược lại thanh tỉnh, mang theo Diễn Thiên Tông đệ tử cùng với Thiền Tông bằng hữu tiếp tục tiến về đô thành. Gió tuyết rất lớn, ở trên không trung cũng không nhìn thấy phía trước tình huống. Chẳng qua là cảm thấy phía dưới tuyết trắng rất dày, người ở thưa thớt. Hồng Vũ đạo nhân lão nạp có một chuyện vẫn muốn không hiểu. Chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ngươi có chuyện có thể nói thẳng vậy liền tốt. Một bên Trúc Đăng nghe đến đối phương cho phép vậy liền trực tiếp hỏi. Thanh Long hội cái tên này trước đây chưa từng có xuất hiện qua, là gần nhất mới đột nhiên hoành không xuất thế, ở trong đó người lại mỗi cái đều là cao thủ, rốt cuộc là ai có khả năng tổ chức lên nhiều cường giả như vậy. Phía trước không phải có tin tức sao, người kia tự xưng công tử lại không có người gặp qua diện mục thật của hắn. Mới ra tay liền đem tôn thượng tiêu diệt. Thực lực cường hãn đến được xưng là siêu việt thiên giai người. Hồng Võ nghiêm túc nói. Kỳ thật Diễn Thiên Tông sở dĩ lâu như vậy mới hành động một nguyên nhân cũng là nhìn không thấu vị này kẻ sau màn. Chỉ là nghe nói thực lực của đối phương, đồng thời biểu hiện ra cường đại khiến người sợ hãi. Có thể là đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại lại không có người nói lên được đến. Đối với lai lịch của hắn càng là không người biết được. Nói như vậy người này sợ là cái này Trung Châu địa giới trí cường giả rồi. Đến không trí cường ta không biết, thế nhưng ta biết được chính là nếu là bỏ mặc đối phương như vậy làm ẩu lời nói vậy chúng ta các đại tông môn nhiều năm qua định ra đến quy củ, cùng với lẫn nhau ở giữa cân bằng liền sẽ bị đánh bỡ. thậm chí dễ dàng bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận, bởi vậy nhất định phải liên hợp lại. Diễn Tiên Tông chính là lấy loại này phương thức đến nói phục tất cả đạo môn tông phái. Tối cường đều đánh không lại, cái kia mặt khác tông môn không phải liền là chờ đợi bị sâu xé nhà. Sát thực rất phiền phức, chỉ là đối thủ khó tránh cũng quá mức cường đại. Hừ, Trúc Đăng huynh chẳng lẽ là quên đi mấy trăm năm trước phát sinh ở Thiền Tông thảm án, nghe đối phương nói như vậy cảm giác có muốn lùi bước tư thế, Hồng Võ không ngại liền đem sự kiện kia cũng nói ra. Tại Thiền Tông trong lịch sử nhất không vẻ vang cũng là thảm thiết nhất một lần. Nếu không phải bị cái kia yêu tăng đem toàn bộ Thiền Tông đại bộ phận chùa chiền đều giết một bên, sợ rằng hiện tại đạo môn Thiền Tông ai mới là cái này Trung Châu đứng đầu còn chưa nhất định đâu. Hồng Võ đừng như vậy sinh khí nha, đây cũng là đang nhắc nhở chúng ta lần sau xuất hiện chuyện giống vậy tốt nhất chính là ôm thành một đoàn, nếu không không có người có khả năng đơn độc may mắn thoát khỏi. Liên tại hai người riêng phần mình nói rõ am đấu thời điểm, gió tuyết trên bầu trời một trường Phật thủ lớn đánh hạ. To lớn kim Phật giấu tay giống như trên trời rơi xuống màn che đánh xuống. Người nào? Hồng Võ cùng Trúc Đăng hai người cùng là thiên giai cao thủ, trở tay lại là một trường đánh đi ra. Hai cái to lớn trường ấn tại trong gió tuyết nổ tung. Lập tức, phất phối gió tuyết phảng phất tại trong nháy mắt này ngưng kết xuống, kết thành vô số khối băng rơi xuống. Cùng lúc đó Hồng Võ cùng Trúc Đăng cùng với mười mấy cái địa giai đỉnh phong đệ tử tất cả từ chỗ cao thần tốc hạ xuống tới. Đến cùng người nào? Ra đi. Ngươi có biết ngươi đối mặt chính là người nào? Hồng Võ gào thét lớn nói. Các loại, Hồng Võ, cái này trưởng ấn là vạn vật tự diện, thế gian có loại này năng lực người cũng không nhiều. Đối phương là Thiền Tông cao thủ. Liên Trúc Đăng đều cảm thấy một tia hoảng sợ. Làm sao sẽ có người sử dụng loại này năng lực, đồng thời cái kia lòng bàn tay dáng dấp để chính mình hồi tưởng lại mặt khác kinh khủng danh tự. Làm sao có thể? Tên kia cũng đã chết mới đối. Hừ, tất nhiên dám đánh lén chẳng lẽ không dám đứng ra sao? Hồng Võ là thiên giai hai cảnh, thực lực tại cái nào đó trong phạm vi nhất định gần như có thể đi ngang. Đây cũng là hắn không sợ hắn bất luận kẻ nào đồng thời mở miệng phách lối nguyên nhân. Ta đứng ra các ngươi lại có thể thế nào? Âm thanh đến từ gió tuyết nơi xa. Mọi người theo âm thanh nhìn lại lúc này mới phát hiện một người đứng ngạo nghễ tại phía trước trên mặt tuyết. Mang trên mặt mang tính tiêu chí mặt nạ đồng xanh, để Diễn Thiên Tông mọi người xem xét liền minh bạch. Thanh Long hội. Bọn họ làm sao tất cả mọi người kinh ngạc tại Thanh Long hội làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Đây chính là đô thành A, nhìn xa nơi xa liền đã có khả năng nhìn thấy Bắc Quốc đô thành phương hướng. Hừ, đến rất đúng lúc. Tránh khỏi ta còn muốn đi tìm các ngươi đâu, hiện tại đưa mình tới cửa. Hồng Võ ngược lại là rất kích động. Các loại, Hồng Võ, ngươi nhìn hắn dáng dấp, hơn nữa còn có vừa rồi một trường kia. Trúc Đăng khó có thể tin nói ra trong lòng mình danh tự. Ngươi, chẳng lẽ là Cựu Giới Tăng Mạc Vấn? Chương 235, Cựu Giới Tăng. Chương 235, Cựu Giới Tăng. Trúc Đăng hoảng sợ nhìn qua trước mắt mang theo mặt nạ người, dù cho qua bao nhiêu năm hắn vẫn không có quên cái kia động tác tay. Trong lòng bàn tay nắm chỉ một cái đến hoa lan. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi có lẽ tại lần kia chiến đấu bên trong bỏ mạng mới đối. Không có khả năng còn sống. Trúc Đăng cẩn thận hồi tưởng đến bộ dáng của đối phương, dù cho trải qua nhiều năm như vậy trong nội tâm ý nguyên nhớ tới danh tự này. Tại cái này trăm năm ở giữa duy nhất đem Thiền Tông giết đến cơ hồ còn dư lại không có mấy, bằng vào thiên giai cao thủ năng lực tại Thiền Tông bên trong ít có đối thủ. Mạc Vấn. Hắn chính là cái kia Mạc Vấn. Đứng ở một bên Hồng Võ cũng không có nghĩ đến vừa vặn chính mình mới muốn nói lên đối phương sự tình không nghĩ tới người này liền thật xuất hiện. Không, Mạc Vấn tại trăm năm ở giữa chưa hề xuất hiện qua, hắn không có khả năng còn sống. Có thể cứ việc trong nội tâm một mực tại phủ nhận đối phương vừa rồi một trường kia thực sự là rất giống. Trúc Đăng phảng phất nhớ lại khi đó chính mình vẫn là địa giai đỉnh phong chưa thể đột phá thiên giai cảnh giới, mà đối phương một người ác chiến tứ đại cao tăng tràng diện lại rõ mồn một trước mắt. Nhìn thấy đối phương không trả lời, thế nhưng mẹn mẹn di động một cái liền cảnh giác lên. Trúc Đăng minh hà tất lo lắng, đừng nói Mạc Vấn tên kia không có khả năng còn sống, liền xem như hắn hiện tại liền đứng tại trước mặt lao phu cũng chiếu đánh không lầm. Những năm gần đây Hồng Võ liền không bị đến qua bất luận người nào khiêu khích. Thiên giai cấp bậc người sẽ không có việc gì lẫn nhau chiến đấu. Chúng chi hắn làm Diễn Thiên Tông trưởng lão tại đạo môn bên trong có rất nhiều hy vọng, người bình thường thật đúng là không dám đi khiêu chiến hắn. Có thể là không nhưng nhị gì hết, đến cùng phải hay không cái kia yêu tăng thử một lần liền biết. Hồng Võ không nói hai lời phất tay trực tiếp vào tới. Tốc độ cực nhanh, tại trong gió tuyết liền lưu lại một đạo tàn ảnh liền một mình phóng tới Mạc Vấn vị trí. Hừ, giả thần giả quỷ. Ta đang lo tìm các ngươi tìm không được đâu, hiện tại lại dám đưa tới cửa. Hồng Võ một trưởng vô bên dưới. Lấy tự thân làm trung tâm. Toàn thân khí kình tại trong tay hóa thành một trường âm dương như núi hô biển gầm đánh đi ra, nhưng mà mới sắp muốn chạm đến Mạc Vấn thời điểm lại bị đối phương một tôn kim Phật đỡ được. Cái gì? Hồng Võ nhìn qua đỉnh đầu. Kim Phật như chung trực tiếp đem đối phương hoàn toàn gắn vào bên trong, chính mình một trường đi xuống đối phương không những không có việc gì, thậm chí còn ngẩng đầu cười nhạo một phen. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực. Mạc Vấn lạnh lùng nói. Ngươi kim Phật đỡ được công kích, chính mình trở tay chính là một trường. Khí thế bài sơn đảo hải bàn nâng lên đầy trời phi tuyết, một trưởng đi ra gần như liên quan Hồng Võ phía sau tất cả Diễn Thiên Tông đệ tử cùng nhau lan đến gần. Tránh ra, nhanh tản ra chỉ nghe được âm thanh. Sau đó chính là đem phụ cận mặt đất tất cả tuyết động đều cho cuốn lại. Cái này một kích nếu là đổi thành địa giai phía dưới người sợ rằng đều gánh không được. Hồng Võ tránh đi đối phương một trường này, cũng không đoái hoài tới đi nhìn sau lưng đệ tử vội vàng lại lần nữa xuống tới, mà đổi thành một bên Trúc Đăng lão tăng cũng theo sát phía sau, hai người một trái một phải hai bên công kích. Không nghĩ tới đối phương vẫn là đứng tại chỗ bất động, hai tay vươn ra hét lớn một tiếng. Đến. Kim Phật hộ thể. Lại lần nữa bao phủ tại Mạc Vấn trên thân, tả hữu phân biệt một cái tay liền ngăn lại Hồng Võ cùng Trúc Đăng hai người công kích, thậm chí còn muốn phản kích. Hai tay thần tốc thu hồi lại lần nữa tạo ra thời điểm trên cánh tay trưởng phong phảng phất nhiều ra vô số bàn tay cùng nắm đấm đánh đi ra. Rầm rầm rầm. Mỗi một cái tàn ảnh chỉ phương hướng đều như vạn tấn lực lượng đánh ra. Hoa cỏ thảm thực vật, đầy trời tuyết lớn không một may mắn thoát khỏi. Ba người mới tiếp xúc ngắn ngủi liền đã để sau lưng đệ tử không dám tới gần, bây giờ đối phương mới vừa vận hoàn thủ cảm giác đều muốn chạy rất xa mới có thể tránh mở bị ngộ thương. Ngàn Phật chi thủ, ngươi quả nhiên chính là Mạc Vấn. Ngươi nguyên lai thật không có chết hổng võ trở lại trúc đang đứng địa phương, hai người nhìn qua trước mắt người này. Nếu như mới vừa rồi còn có nghi ngờ lời nói tại đối phương sử dụng ra chiêu này thời điểm liền đã không có hoài nghi, trên thế giới này trừ cái kia yêu tăng người nào có thể có bản lĩnh như vậy. Mà giờ khắc này tại chiến đoàn nơi xa một tòa núi tuyết nhỏ trên đỉnh vị trí. Chỗ này vốn là tiến vào đô thành phải qua đường một chỗ đèo, tuyết lớn phía dưới biến thành đống tuyết ngọn núi, thế nhưng đứng ở chỗ này lại có thể hoàn chỉnh nhìn thấy ba người chiến đấu tình cảnh. Không nghĩ tới một mình hắn đối chiến thiên giai hai cảnh cùng một cảnh kết hợp vây công đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Tiêu Càn nhìn phía dưới ba người chiến đoàn, Mạc Vấn biểu hiện ngược lại là rất kinh diễm. Cái kia một tay kim Phật hộ thể, cảm giác thật đẹp trai. Khó trách những người khác xưng hô hắn là yêu tăng, một cái hòa thượng dài đến không những yêu, mấu chốt đánh nhau đều rất khốc. Mạc Vấn đã từng tu vi không thấp, nếu như bình thường tu luyện xuống đến bây giờ ít nhất là thiên giai bốn cảnh tả hữu hi hữu cao thủ, đáng tiếc đã từng tại Thiền Tông cao thủ vây công hạ thân bị thương nặng, cho nên rất nhiều nhân tài đều tưởng rằng hắn chết. Cứ việc bây giờ còn có thể chiến đấu, nhưng chậm trễ tu vi bên người Đường Nhã nói, người này xác thực rất mạnh, là chân chính có sát ý người. Có ý tứ gì? Tiêu Càn hướng bên kia phương tưởng hỏi thăm. Chính mình lần này đi ra chỉ mang theo ba người bọn họ, Dương Nhất Phi bởi vì trở về đến tương đối trễ tựa hồ tại tăng lên bên trên tiêu phí một chút thời gian, so dự tính chậm rất nhiều, có thể đạo môn người đã tới Tiêu Càn chỉ có thể trước gọi bên trên ba người khác đi theo tới. Thuận tiện nhìn một chút Mạc Vấn thực lực đến tột cùng làm sao. Tại uống vào chân nguyên đan về sau phương tưởng tu vi nhảy lên tăng lên tới thiên giai ngũ cảnh năng lực, trực tiếp tăng lên ba cái giai vị. Cái này có thể đem hắn cho sướng đến phát rồi. Gần như vây lại chính mình bao nhiêu năm không có cách nào tăng lên tu vi thông qua Long Nguyên tăng lên ba cái đẳng cấp. Cảm giác người nào tới đều có thể đánh một trận. Giống như là chúng ta dạng này đến thiên giai người trừ phi vì một loại nào đó lợi ích mới sẽ liều mạng nếu không tại bình thường là sẽ không có chiến đấu cơ hội. Ta cùng Dương huynh nhiều năm bạn tri kỷ cũng là bởi vì chúng ta có thể lẫn nhau luật bàn, vừa cắt tha không phải liều chết. Hán phương thức chiến đấu như vậy chỉ có thể là tại cựu tử nhất sinh bên trong trốn bỏ ra tới mới có. Tại Tiêu Càn trong ấn tượng phương tưởng tuyệt đối là thanh long hội bên trong vô cùng cao ngạo tính cách, nhưng đối với Mạc Vấn lại có như thế cao đánh giá. Suy nghĩ một chút Đường Nhã nói qua cái kia cố sự. Tựa hồ cũng có thể minh bạch một chút. Có thể là đối diện dù sao cũng là hai cái thiên giai cấp bậc, liền tính có khả năng miễn cưỡng ngăn lại thời gian dài còn là sẽ tan tác. Người đi giúp hắn, ta cũng không muốn một cái vừa vặn gia nhập thành viên chết tại trận chiến đầu tiên đấu bên trong. Tiêu Càn hướng phương tưởng nói. Đối phương đang muốn nhảy đi đột nhiên lại bổ sung một câu. Nhớ tới phía trước nói, lưu một cái. Được. Nhìn đối phương thân ảnh biến mất đất tuyết trên sườn núi cũng chỉ có Tiêu Càn cùng Đường Nhã hai người đứng. Ngươi có tính toán gì? Đường Nhã hỏi thăm. Mặc một thân thật dày trường bào, chân trùi tại bên ngoài chân dài cùng cánh tay ngọc lại không sợ giá lạnh. Cứ việc vẫn như cũng là hiểu điệu thiếu nữ dáng dấp, nhưng tại bối phận trên đều đầy đủ làm Tiêu Càn mỗ mỗ. Đương nhiên là giết một cái, lưu một cái cười lạnh một tiếng nói. Ngươi thật đúng là ác thú vị. Nếu là thật ác thú vị ta liền trực tiếp xuất thủ. Tiêu Càn điểm mở chính mình bọc hành lý bên trong vật phẩm, duy chỉ có cái kia hậu nghệ cung còn không có lấy ra nhìn qua. Hy vọng bọn họ có khả năng trốn được. Chương 236, thần cung mới ra, thiên địa ảm đạm. Chương 236, thần cung mới ra, thiên địa ảm đạm. Hồng Võ cùng Trúc Đăng hai người lại lần nữa lui sang một bên, trên mặt bị gió tuyết thổi đến có chút đau nhức. Toàn bộ xung quanh mặt đất đều bị ba người chiến đấu cứ thế mà đánh thành một mảnh hoang vu. Tuyết trắng rơi xuống, một lần nữa đem đã bị san bằng mặt đất bao trùm lên đến. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là sống, nhưng tụi hầu ngươi cũng không có đã từng khủng bố như vậy nha. Trúc Đăng nhìn qua trước mặt Mạc Vân nói. Mặt nạ đồng xanh đã đánh rất lộ ra Mạc Vân tấm kia hơi có chút tà mị khuôn mặt tuấn tú. Nghe đồn lần trước Thiền Tông mấy trăm cao thủ lại thêm mười mấy cái thiên giai cấp bậc cao thủ khắp thế giới đang tìm kiếm hắn, cơ hồ bị người truy sát dòng dã mấy năm thời gian, sợ rằng sớm đã nguyên khí bị thương nặng à. Hắn tu vi hiện tại cũng bất quá như vậy, một bên Hồng Võ vẫn như cũ ngoài miệng không tha người, mà đối diện cũng xác thực đến có chút mệt mỏi tình trạng. Xem ra lần trước tổn thương gần như muốn hắn mệnh, liền tính có thể sống sót cũng đã mất đi đại lượng tu vi. Đây đối với chúng ta đến nói không phải chuyện tốt sao? Với bạn, chúng ta chỉ cần lại kéo lên mấy vòng công kích hắn khẳng định không tiên trì nổi. Hồng Võ đối bên cạnh Trúc Đăng nói, chúng ta trực tiếp bắt sống hắn, vừa bạn hỏi một chút Thanh Long hội sự tình, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Trúc Đăng tựa hồ cũng đồng ý Hồng Võ ý kiến. Cái kia tốt, những người khác cùng lên đến. Hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem ta làm sao trừng trị cái này Thiền Tông ngàn năm qua lớn nhất phản đồ. Theo Hồng Võ một tiếng gầm rú vừa rồi tản ra những cái kia Diễn Thiên Tông đệ tử cũng theo đó cùng lên đến. Mọi người cùng nhau xông lên, ta cũng không tin cái này yêu tăng có thể đối phó được tất cả chúng ta thay nhau công kích. Hừ, vậy liền thử xem Mạc Vấn không ý kỵ tí nào lại lần nữa chuẩn bị phản kích. Bất quá lần này chính mình bốn phương tám hướng đều có người. Bên trên, ra lệnh một tiếng mọi người vừa lên. Kim Phật xuất hiện lần nữa. Mà liên tại mọi người hướng về từ bốn phương tám hướng đồng thời điểm tiến công một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Muốn đụng đến bọn ta người, có hay không trải qua ta đồng ý. Theo cự kiếm rơi xuống phương tưởng ngạo nghễ sừng sững tại mọi người trong vòng đây. Ngươi lại là người nào, vây khốn đệ tử bên trong có người đứng ra gọi hàng. Có thể lời nói cũng còn chưa nói xong cả người liền bị Phương Tượng phất tay chặt đứt ra thành hai đoạn, tu vi tăng lên tới thiên giai ngũ cảnh, Phương Tượng cảm giác toàn thân kiếm ý đã vượt qua chính mình cường thịnh nhất mấy lần, đã đến phất tay liền có thể hủy diệt vạn kiếm tình trạng. Ngươi còn không có tư cách nói chuyện với ta. Một đám đệ tử nhìn qua chính mình sư huynh đệ mới nói một câu người liền không có, dọa đến có chút không dám động. Máu tươi chảy qua đất tuyết, trong hơi thở còn có một cố để người buồn nôn máu đặc dịch thể đậm đặc vị. Lại là Thanh Long hội. Các ngươi lúc nào đã đi tới nơi này, thấy được đệ tử của mình bị chém giết, Hồng Võ cũng là một mặt phẫn nộ. Có thể là vừa rồi đối phương phát ra ngoài một kích kia chính mình cũng không thấy rõ ràng. Chẳng lẽ thực lực của người này so với mình còn muốn cường? Không có khả năng. Thanh Long hội liền tính mạnh hơn đơn giản một hai người a, mà còn từ đối phương phía sau hộ kiếm đến xem hẳn là tình báo bên trong cái kia giỏi về dùng kiếm người, dựa theo lần trước nói năng lực không đến mức như thế cường a, đột nhiên liền mạnh lên. Chuyện này cũng quá không hợp lý. Liền các ngươi còn muốn lấy nhiều đánh ít. Phương Tưởng nhìn thoáng qua người xung quanh nghiêm nghị nói. Đúng thì thế nào? Đừng nói là cái kia Thiền Tông phản đồ, liền xem như ngươi hôm nay cũng đừng hòng an toàn rời đi, lập tức cũng dung không được. Hồng Võ suy nghĩ nhiều vọt thẳng đi lên. Phía bên mình nhiều người mà còn mỗi cái đệ tử năng lực đều không kém, liền không đến mức bại trận. Huống chi nơi này là đô thành vùng ngoại ô cách đó không xa. Mấy cái thiên giai cao thủ đánh nhau cũng không phải ngắn ngủi mấy phút liền có thể phân ra thắng bại, chỉ cần thời gian kéo dài viện binh chạy đến chính là bên mình thắng lợi. Phương Tưởng nhìn qua đối phương xông về phía trước, cũng không gấp. Chậm rãi giơ bàn tay lên. Ngươi chính là cái kia Diễn Tiên Tông trưởng lão à, nghĩ như thế nào muốn vì đệ tử của mình báo thù? Chỉ bằng ngươi? Nghe đến đối phương lại lần nữa cầm lệ công sự tỉnh cười nhạo, Hồng Võ lửa giận trong lòng lập tức đốt. Ngươi tự tìm cái chết. Theo giống to một tiếng, gió tuyết bắt đầu biến hình phảng phất bị một loại nào đó khí lưu cường đại cho gạt ra. Vây quanh chiến đoàn trung ương, đặc biệt là lấy Hồng Võ làm trung tâm phạm vi bên trong bộc phát ra kịch liệt sóng nhiệt trực tiếp canh trường tuyết cùng tất cả trên đất tuyết động cho đẩy ra. Chết đi. Thử, tiểu bối cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Liền ngươi chút bản lĩnh này. Vô luận vô trương bao lớn, Phương Tưởng chỉ là đơn giản một trường đánh trả. Phúc Hồng Võ lập tức cảm giác được ngực đụng phải vạn tấn cự lực, chính mình tư thế còn chưa mở rộng cả người bị sống sờ sờ vỗ ra vài trăm mét xa. Một cái nhiệt huyết phun ra. Sư phụ. Một đám Diện Thiên Tông đệ tử không thể tin được, cái kia ngày bình thường vô địch thiên hạ Hồng Vũ trưởng lao thế mà bị đối phương một kích liền phá công. Liền trúc đăng đều khó mà tin. Thân hình bọn đến Hồng Võ một bên. Ngày. Thiên giai bốn cảnh. Lại một ngụm máu tươi tuôn ra, chỉ có thể chậm rãi nói ra mấy chữ. Cái gì? Thiên giai bốn cảnh. Đối phương thế mà thiên giai bốn cảnh cao thủ. Không, khả năng là ngũ cảnh, người này chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ. Mau gọi viện quân vội vàng từ trong túi tiền lấy ra một viên đan dược uống vào, thân thủ mặc dù thụ thương nhưng còn không đến mức mất đi năng lực chiến đấu. Tốc độ kêu lên viện quân chính mình còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Theo bên cạnh đệ tử kéo vang một cái trùng thiên ánh lửa. Mà nơi xa Tiêu Càn nhìn thấy trên bầu trời to lớn hỏa diễm đồ đang đốt lên. Bọn họ đang kêu viện mình, chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi. Bắc Quốc Hoàng Thành bên trong vẫn là có không ít cao thủ, chúng ta cùng bọn họ hao tổn không có chỗ tốt. Đường Nhã vội vàng nói. Tại uống vào chân nguyên đan phía sau, nàng tu vi tăng vọt đến thiên giai tam cảnh. Mặc dù không có Phương Tưởng cao như vậy thế nhưng cũng coi là nhất lưu cao thủ, tất nhiên nàng đều nói như vậy. Ân. Tiêu Càn trầm mặc một chút. Xem ra Phương Tưởng mặc dù tu vi càng cao thế nhưng muốn đem hai cái thiên giai diện sắt cũng không phải ngắn ngủi mấy phút có khả năng làm đến. Vậy liền ta tới đi. Ngươi nói cái gì? Đường Nhã nghe không hiểu đối phương. Ta đến xử lý một cái. Trực tiếp đem bàn tay nhập không gian trong bọc hành lý tìm tới Hậu Nghệ Cung. Giống như lần trước, có chút nặng nặng, bất quá lần này chính mình tu vi cao hơn cầm lên nhẹ nhõm không ít. Ngay trong nháy mắt này, gió tuyết đột nhiên thay đổi đến cuồng hơn nóng nảy, bầu trời trong nháy mắt này thay đổi đến lúc sáng lúc tối. Ngươi đã làm gì? Đây là công tử cho vũ khí mới, ta còn không có dùng qua đâu, vừa vặn bắt hắn tới làm mục tiêu thứ nhất, hắn có lẽ cảm thấy vinh hạnh mới đối. Gió tuyết càng lớn, ban ngày lại bắt đầu ảm đạm xuống. Thần cung mới ra, nhật nguyệt tránh né, ngôi sao ảm đạm. Lúc này nằm ở Bắc Quốc đô thành bên trong, dân chúng đều thấy được nơi xa bốc cháy lên bầu trời. Đó là cái gì? Tựa như là cái gì đồ đằng. Bên kia có người sao? Mà theo đồ đằng sáng lên sau đó không lâu, sắc trời lại chợt tối lại. Sắc trời làm sao tối? Các ngươi nhìn bên kia, mọi người lúc này mới chú ý tới theo sắc trời tối xuống lại duy trì có một cái địa phương phát ra nhất chói mắt diệu quang. Vô số lực lượng hội tụ ở cái này. Một tiếng này, cho dù là mặt trời đều không thể tránh né. Chương 237, một tiếng này, có thể khai sơn sạm nhật. Chương 237, một tiếng này, có thể khai sơn sạm nhật. Cùng phong gào thét, nguyên bản vẫn là giữa ban ngày hoàn cảnh lại tại ngắn ngủi phút bên trong thay đổi đến ảm đạm xuống. Chỗ này làm sao vậy? Là ai? Diễn Tiên Tông Hồng Võ mang theo đệ tử còn tại cùng trước mắt cái này siêu cấp cường giả giằng co, không nghĩ tới sắc trời nháy mắt liền tối xuống. Tối tăm mở mịt phía trên phảng phất có khả năng nhìn thấy nào đó một chỗ vô cùng phát sáng địa phương. Các ngươi nhìn bên kia, Diễn Tiên Tông đệ tử bên trong có người chỉ hướng cách đó không xa núi tuyết. Chỗ ấy có lẽ phía trước chỉ là Nhai Sơn vị trí à, trước khi đến đô thành con đường bên trong cũng không ít hiểm yếu địa thế muốn đi, mà những địa phương này tại thời chiến chính là có nguy hiểm có thể thủ mấu chốt. Tựa như là chỉ riêng có người nói. Nhưng lại tại đang lúc nói chuyện cái kia ban ngày đồng dạng ánh sáng thay đổi đến càng ngày càng sáng, loan thoáng ở giữa còn có cái gì đổ vật hướng về cái kia phương hướng tụ lại. Trúc Đăng cùng Hồng Võ hai người cũng coi là gần trăm năm nay tương đối sinh động thiên giai cao, một khi bước vào thiên giai tầng này cũng liền đại biểu tiến vào một những lĩnh vực bên trong, vô luận là năng lực còn kiến thức đều sẽ có chỗ tăng lên. Có thể cứ việc hai người những năm gần đây thăm hỏi qua không ít danh xuyên đại sơn đều chưa bao giờ thấy qua tình huống trước mắt. Cùng phong tuyết lớn, sắc trời dần tối. Cũng không biết bầu trời này đến cùng làm sao vậy, đột nhiên liền một chỗ bạo phát ra điểm sáng chói mắt. Người cảm giác được không có, hai người cũng còn đang nghi ngờ, đột nhiên Trúc Đăng cảm giác được không khí xung quanh bên trong truyền đến từng đợt khiến người dùng mình khí tức. Nói không ra. Thế nhưng thiếu hụt trường kiếm chống đỡ tại yết hầu bên trên đồng dạng để người khó chịu. Nuốt xuống một ngụm nước miếng. Cái này Hồng Võ cảm giác được hai tay của mình bắt đầu không tự chủ run rẩy lên. Thiên giai cao thủ đối hoàn cảnh là có cảm giác, loại này xuất phát từ bản năng cảm giác sợ hãi chính là đang nhắc nhở chính mình có lẽ chạy. Hô cảm giác được hô hấp bắt đầu khó khăn, vẫn ngắm nhìn xung quanh. Phản phất trước mắt xám xịt trong tầm mắt tràn đầy hoảng hốt cảm giác áp bách. Sư phụ, đi, đi mau, đi a. Hồng Võ không biết tại sao mình lại nói ra câu nói này. Thế nhưng theo bản năng phản ứng đầu tiên chính là chạy, chạy càng xa càng tốt. Hưu không khí bên trong truyền đến giống như xé rách toàn bộ bầu trời chấn hưởng thanh. Tại vừa rồi vầng sáng phát ra vị trí, như điện tiệm lôi minh thứ nào đó chính hướng về bên này bay tới. Đi mau, là tập kích. Không để ý tới đệ tử khác có chạy hay không, dù sao Hồng Võ là cái thứ nhất bay vọt lên trời. Loại này cảm giác tại mấy trăm năm, thậm chí từ chính mình sinh ra đến nay liền chưa bao giờ có, trái tim nhảy đến nhanh chóng trong đầu luôn có một loại sắp chết ảo giác. Thân thể trực tiếp đằng không mà lên hướng về nơi xa nhất chạy tới. Vừa vặn phía sau đã nghe đến thanh âm như sấm thần tốc theo vào. Tại một đám đệ tử mắt trung nguyên vốn là nghe đến chính mình trưởng lão lời nói muốn đi theo chạy, có thể là phía sau một giây mới phát hiện cái kia một bó bạch quang như mưa tên đồng dạng chỉ là hướng về Hồng Vũ trưởng lão phương hướng bay qua. Bạch ra lôi điện tiếng vang, đem binh khí bầu trời chiếu lên trong suốt. Đúng. Hồng Võ mắt thấy sau lưng mưa tên dần dần tới gần, căn bản là không chạy nổi tốc độ của nó, vội vàng xoay người lại vận khí toàn thân khí kình đến chống cự. Vô số bát quái thủ hộ kính ngăn cản tại trước mặt. Quanh tại tiếp xúc một nháy mắt toàn bộ giạn nước. A. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Đừng nói ngăn cản bẹn bẹn bạch qua một giây đồng hồ Hồng Võ cả người ảnh liền biến mất ở giữa không trung, mà mũi tên không có dừng lại ngược lại trực tiếp xuyên qua giữa không trung trên mặt đất lưu lại một đầu rộng hơn 10 thước, dài đến 100 mét to lớn, cái hố nhỏ. Bay về phía nơi xa. Một tòa mắt trần có thể thấy lớn đại tuyết sơn bị sỏ xuyên lỗ lớn. Cuối cùng âm thanh biến mất ở phương xa bầu trời. Cái này. Giờ phút này nằm ở đất tuyết bên trong còn đứng tất cả mọi người thấy choáng. Đây là cái gì vũ khí? Mũi tên. Người gặp qua trực tiếp diệt đi một cái thiên giai hai cảnh cao thủ đồng thời còn xuyên qua phương xa mấy ngọn núi mũi tên sao? Mọi người còn không có thấy rõ, ngay sau đó trong vài giây đại địa kịch liệt run rẩy lên. Là phương xa ngọn núi sụp đổ đưa tới động đất. Không khí bên trong đông tuyết trực tiếp bị bốc hơi thành giọt nước. "Uy, sư phụ của chúng ta, hắn hẳn là trốn à?" Một cái Diễn Tiên Tông đệ tử run rẩy xoay đầu lại hỏi thăm bên cạnh sư minh đệ. Không có người có thể trả lời. Duy nhất vừa rồi xuyên qua trên mặt tuyết còn có một chút xíu đen xì ấn ký, cái gì khác đều không có. Có lẽ, hẳn là a. Ha ha. Dù sao Hồng Võ sư phụ hắn như thế cường trong ánh mắt một loại ngay cả người mình cũng không dám nhìn thẳng hoảng hốt. Trên thế giới này thật sự có cường đại như vậy người sao? Liên Trúc Đăng cũng dọa đến trong tay Phật Châu đều rơi xuống. Đỏ. Hồng Võ huynh sợ rằng hiện tại cũng không có người có khả năng trả lời hắn. Người nào có khả năng một kích đem thiên giai cao thủ diệt sát? Quay đầu nhìn hướng cách đó không xa tuyết trên đỉnh núi. Không hề nghi ngờ ở bên kia nhất định có cái nào đó cường đại đến chính mình cũng không thể lý giải cao thủ đang tỏa chấn. Chẳng lẽ là người kia? Trúc Đăng đột nhiên nghĩ đến liên quan tới Thanh Long hội tất cả nghe đồn, cùng với cái kia thiên giai cao thủ đều bị một trường đập chết truyền thuyết. Xem ra đây đều là thật. Chẳng lẽ người kia cũng đi tới Bắc Quốc đô thành? Không khí bên trong mê man một cỗ để người không nói được mùi khét lẹt, hô tạp gió tuyết rét lạnh. Tất cả Diễn Thiên Tông đệ tử dần dần dựa vào hướng Trúc Đăng bên này, không còn dám tiến lên, hiện tại tiến lên không phải muốn chết sao? Mà đúng vào lúc này, sắc trời lại đột nhiên dần dần sáng lên đến. Tất cả thật giống như nằm mơ, nếu không phải trên mặt mọi người hoảng hốt biểu lộ chân thật như vậy sợ rằng tất cả mọi người cảm thấy đây là giấc mộng a trước mặt, lại lần nữa đứng ra phương tưởng cùng một lần nữa đeo lên mặt nạ mạc vấn đi lên trước. Hừ, hiện tại không dám qua trương. Vừa rồi cố khí thế kia, làm sao không lấy ra? Đừng nói cầm, muốn hiện tại có cái này bản lãnh mọi người thà rằng trước đào hố đem chính mình chôn xuống cũng không nguyện ý mặt đối mặt phía trước đám này quái vật. Có khả năng đem nhiều năm không xuất hiện cựu giới tăng mạc vấn tiêu đi ra liền đã không tệ, không nghĩ tới còn có một cái thiên giai ngũ cảnh cao thủ xuất hiện. Có thể những này đều vẫn là ngươi có khả năng tưởng tượng được. Tại vừa rồi mũi tên kia phía sau đến cùng vẫn tồn tại cái gì cường đại đến biến thái người. Chống chân là suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau đầu. Cũng được, nhìn các ngươi như thế không có tiền đồ bộ dạng, ta liền cùng các ngươi chiến đấu đều không có hứng thú. Phương Tượng Từ Tốn nói, kỳ thật mũi tên kia xuất hiện thời điểm liền chính mình cũng có chút giật mình, bất quá liên tưởng đến công tử thực lực hình như những này đều có thể giải thích, phía trước Tiêu Cản liền bắt chuyện qua nói công tử cho một cái mới vũ khí, dùng để ở sau lưng phụ trợ bọn họ. Hiện tại xem ra đây không phải là phụ trợ, đó là trực tiếp giải quyết chiến đấu. Chính mình đánh không lại thời điểm trực tiếp dùng thứ này giải quyết chiến đấu. Nhìn xem các ngươi từng cái sợ dạng, cái này còn bị gọi là đạo môn đệ nhất đại tông, quả thực cười chết người. Phương Tượng cười ha hả, nhưng bây giờ không ai dám trả lời. Cười liền cười a. Đối phương những người này cũng quá mức biến thái. Hôm nay chỉ là nói cho các ngươi, đừng nghĩ có khả năng cùng chúng ta Thanh Long hội chống lại. Vô luận các ngươi làm sao dạy vào ai trong mắt chúng ta đều chẳng qua là tôm tép nhại nhép mà thôi, nhưng nếu như các ngươi nhất định muốn đối lập, chúng ta không đề nghị trực tiếp xuất thủ. Lần này chỉ là cảnh cáo, nhưng lần tiếp theo, các ngươi sợ rằng liền không may mắn như thế nữa. Nói xong Phương Tưởng cùng Mạc Vấn hai người biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó phía trước tuyết sơn núi, cũng chính là vừa rồi mũi tên bay tới phương hướng, bởi vì gió tuyết chậm hiện tại có thể hơi nhìn thấy một điểm bên kia tình hình. Bốn nhân ảnh đồng thời xuất hiện ở phía trên, tựa như bốn tòa đại sơn, vẹn vẹn bóng đen liền đầy đủ để trong lòng mọi người run lên. Ầm ầm sau lưng phương xa lại là một trận đất rung núi chuyển, vừa rồi trực tiếp bị sọ xuyên sơn mạch lại lần nữa sụp đổ. Chương 238, đô thành phản ứng. Chương 238, đô thành phản ứng. Giờ phút này nằm ở Bắc Quốc Hoàng thành bên trong, Phó Hồng giật chờ đại thần chỉ cảm thấy vừa rồi sắc trời đột nhiên đen một cái, sau đó lại lập tức sáng lên. Trên đại điện ánh đèn cũng còn không có toàn bộ điểm xong sắc trời liền sáng lên. Ngày này làm sao sẽ đột nhiên liền tối xuống? Quan tinh đài cũng không sớm báo cho một tiếng, đèn đuốc còn không có điểm sáng đâu. Phó Hồng giật liền ngồi tại vị ở thượng vị giả dưới đài cao một chỗ bất mãn nói: "Thôn Nhật hiện tượng ngược lại là có rất nhiều ghi chép, loại này sự tình ở ngoài sáng lý lẽ người bên trong không đáng ngạc nhiên, chỉ là tại tiến đến phía trước hoàng thành bên trong quan tinh đài, chiêm tinh quan sẽ trước thời hạn báo cho một tiếng để cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng lúc này đây lại tới không có dấu hiệu nào. Đem ánh đèn gì ta, qua liền tốt." Phó Hồng giật nhỏ giọng nói: "Là, tướng vị." Hoàng thành bên trong người hầu thấp giọng đáp lời. Hiện nay Bắc Quốc quan gia bên trong bởi vì Vân Đế ốm bệnh, tất cả mọi người di chuyển đến một những trên đại điện đến làm việc. Chỗ cao nhất đài cao tự nhiên là Vân Đế ngồi địa phương, mà trung ương một tầng hơi cao bộ phận thả có hai cái bàn, hiện tại phân biệt thuộc về đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chỗ tòa. Còn lại quan viên giống như là Phó Hồng giật cùng với phía dưới người tự nhiên là hướng phía sau xếp hàng. Tại Vân Đế hoàn toàn khôi phục hoặc là nói tân quân thượng bị phía trước nơi này đoán chừng chính là toàn bộ Bắc Quốc quyền lợi thảo luận trung tâm, tất cả phía đông nam tây bắc đến tấu đều sẽ truyền đến nơi này đến xử lý. Trên lý luận hẳn là từ Phó Hồng giật cái này tướng vị đến xử lý, thế nhưng chính giữa trộn lẫn lấy hai vị hoàng tử tranh đấu quyền lợi tất cả liền thay đổi đến không đồng dạng. Trời tuyết lớn vốn là lạnh, mỗi người trước mặt gần như đều thả có một cái bồn than nhỏ đến sưởi ấm. Bởi vì đến giữa trưa tương đối yên tĩnh thời điểm, trừ Phó Hồng giật tương đối nghiêm túc bên ngoài đại bộ phận người đều buồn ngủ, bao gồm đài cao bên trên hai vị hoàng tử cũng là như thế. Đột nhiên gió tuyết đại môn bị đẩy ra, một cơn gió lạnh thổi đến tấu xương. Ngồi tại cửa ra và phụ cận mấy cái quan viên hùng hùng hổ hổ tỉnh lại, toàn thân một trận run rẩy. Không tốt, xảy ra chuyện. Hoàng tử điện hạ, tướng vị đại nhân sách chuyện gì vội vã như vậy? Nguyên bản còn tại nhìn tấu mọi người nhìn qua đột nhiên chạy vào trong đại điện binh sĩ nói. Vừa rồi hộ thành vệ truyền đến thông tin, nói đạo môn cùng thiền tông đội ngũ tại đô thành vài dặm bên ngoài bị thanh long hội người tập kích, nếu không phải khẩn cấp sự việc cần giải quyết yếu vụ binh sĩ cũng không dám đi vào quấy rầy những này Bắc Quốc bên trong địa vị cao nhất người, có thể tin tức quá đột nhiên hộ thành vệ bên kia đều đã xuất động. Cái gì? Phó Hồng giật bước xuống giấy bút nhìn thoáng qua đài cao bên trên hai vị hoàng tử. Cứ việc vừa rồi đều tại ngủ gật, nhưng Ngự Lâm thị vệ xông tới thời điểm hai người liền đã bị đánh thức, khi nghe đến thanh long hội dành tự lúc càng là ép buộc chính mình tinh thần. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Về đại hoàng tử, hộ thành vệ truyền báo tại thành thị vài dặm bên ngoài địa phương đạo môn tới người bị tập kích, đồng thời khả năng là thanh long hội người làm. Đại hoàng tử niên kỷ muốn dài, nhìn qua hơn 30 tuổi dáng dấp, đã tích chữ lên râu. Thanh long hội. Vội vàng đứng lên. Bên cạnh người hầu rất sợ hắn bị ghế tựa đụng vào còn túi đầu đem cái bàn đẩy ra một chút. Bọn họ không phải tại Bắc Ký Châu sao? Làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta cũng nói không rõ lắm. Đây là hộ thành vệ nguyên thoại, tới báo tin thị vệ cũng không có biện pháp, vốn là không muốn vào đến như vậy kiểm chế trường hợp bên trong, bị nhiều như thế đại nhân vật nhìn chằm chằm. Mấu chốt là chính mình còn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy vừa rồi sắc trời đột nhiên tối xuống, mà ở nơi xa nhìn thấy một trận ánh sáng lập lòe, ngay sau đó ngày lại sáng lên. Các ngươi chẳng lẽ đều không cụ thể hỏi thăm sao? Lúc này ngồi tại bên kia nhị hoàng tử cũng đứng lên. Hai huynh đệ nhìn lẫn nhau một cái, đều khinh thường nhìn nhiều đối phương. Mà liền tại hai người chất vấn thời điểm toàn bộ đại điện trên mặt đất có khả năng rõ ràng cảm giác được một cô ù ù rung động truyền đến. Địa Long xoay người, đại gia đi ra ngoài trước, đều đi ra bên ngoài. Phó Hồng giật kêu gọi tất cả quan viên cùng với hai vị hoàng tử cùng đại điện bọn thị vệ đến đại điện bên ngoài đi. Bên ngoài cửa chính gió lạnh thổi đến lợi hại, có thể là đang đi ra đến về sau phát hiện có không ít người đều tại ngắm nhìn nơi xa vị trí. Dưới chân mặt đất lại một lần nữa truyền đến rung dậy. Phó tướng ngươi nhìn bên kia phương hướng, có phải là thiếu một ngọn núi? Đứng tại trống trải tầm mắt dưới có người chú ý tới lập tức khác biệt, cái kia nguyên bản tại hoàng thành bên trong có khả năng trông về phía xa ngọn núi giờ phút này hình như biến mất. Ngọn núi làm sao lại biến mất? Ngươi đến cùng tại nói bậy viết cái gì? Sự tình tới quá đột ngột, Phó Hồng giật cũng không có chuẩn bị. Con tưởng rằng chỉ là bình thường yếu đất động đất, có thể là coi hắn nhìn về phương xa thời điểm cũng phát hiện vẫn luôn có khả năng nhìn thấy ngọn núi không có. Làm sao sẽ? Phó Hồng giật đi theo hai cái hoàng tử đều cảm thấy kinh ngạc, vội vàng tìm đài cao chạy lên đi nhìn. Đợi đến ánh mắt hơi trống trải một lúc thời điểm mới phát hiện ngọn núi kia không phải biến mất, mà là thay đổi đến càng thấp. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhìn phía dưới, từ bên ngoài cửa cung địa phương vừa vội vàng chạy tới một đám người. Cùng lúc đó không vẹn vẹn tại hoàng cung người cảm thấy kinh ngạc, liền đi ra cửa thành người cứu viện cũng cảm giác được bất khả tư nghị. Mấy tiếng chấn động cả kinh con ngựa nóng nảy, thật vất vả trấn an xuống mới phát hiện phương xa tầm mắt bên. Đội trưởng ngươi nhìn, ngọn núi bên kia có phải là không có? Người bình thường rất ít chú ý tới trước mắt tầm mắt biến hóa, thế nhưng đối với một mực thủ hộ tại đô thành binh lính xung quanh đến nói bỗng nhiên tầm mắt biến hóa luôn là sẽ cảm giác được không thích ứng, nhìn kỹ mới phát hiện một mực che chắn chân trời tầm mắt ngọn núi không có. Kỳ quái, làm sao sẽ không có đâu? Lĩnh đội binh trưởng cũng cảm thấy kỳ quái. Chính mình là nhìn thấy Diễn Thiên Tông tín hiệu cầu viện mới vội vàng tới, mới ra ngoài liền thấy nơi xa ngọn núi thấp một đoạn. Trên sườn núi còn có một cái miệng lớn. người có ánh mắt độc đáo cũng chú ý tới sườn núi địa phương bị trực tiếp xuyên qua một cái lỗ hổng lớn, tầm mắt bên trên thật giống như tường thành bị xuyên phá một cái động lớn đồng dạng, có thể đó là sơn mạch đa thứ gì có khả năng đem cả tòa núi cho đánh xuyên. Mau mau đi, sợ là bên kia xảy ra chuyện, binh trưởng âm thầm cảm giác không tốt, đội vàng để cho người đỉnh lấy gió tuyết chạy bộ tìm hành. Nhớ khoảng cách không tính xa, rất nhanh liền có khả năng nhìn thấy đứng tại trong đống tuyết đạo môn đệ tử mọi người. Bọn họ một cái cũng không dám động, toàn bộ tụ lại cùng một chỗ. Đồng thời tại bọn họ phía sau còn có một đầu bị mở ra to lớn cái hố nhỏ một mực kéo dài đến nơi xa nhìn không thấy phương hướng, giống như bị lực lượng nào đó trực tiếp đánh ra một con đường dẫn đầu dạng. Trong nội tâm đột nhiên dâng lên một loại liền chính mình cũng không thể tin được ý nghĩ. Nơi xa ngọn núi lỗ lớn là từ nơi này đánh đi ra. Trước mặt có thể là đạo môn đệ tử. Kêu mấy tiếng, người đối diện mới chậm rãi xoay đầu lại. Trên mặt viết đầy hoảng hốt cùng bất an. Nhìn thấy phía bên mình người phảng phất nhìn thấy cứu tinh đồng dạng. Các ngươi rốt cuộc đã đến, rốt cuộc đã đến. Là Thanh Long hội đã đi tới đô thành. Chương 239, Phó Hồng Giật quyết định. Chương 239, Phó Hồng Giật quyết định. Đợi đến Tiêu Cẩn về nhà thời điểm phía ngoài thông tin còn không có truyền tới. Vừa vặn đem mặt nạ của mình cùng những vật khác cất kỹ liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã âm. Tiểu đệ, ngươi ở đó không? Đại tỷ, vào đi. Tiêu Cẩn hướng về cửa ra vào nói một câu. Từ khi sau khi về đến nhà Tiêu Điển Du những ngày này đều đang bận rộn tại xử lý trong nhà sự tình, đối với chính mình vị đệ đệ này quan tâm ít đi rất nhiều, nếu không phải là bởi vì vừa rồi có tin tức khẩn cấp có thể đều không có cơ hội tới. Làm sao vậy, đại tỷ? Tiêu Cẩn hỏi thăm đối phương. Tỷ phu ngươi mới vừa từ hoàng thành bên trong truyền đến thông tin, để chúng ta mấy ngày nay đợi ở nhà đều đừng đi ra, Thanh Long hội người xuất hiện ở đô thành. Thông tin còn rất nhanh, chính mình mới trở về không lâu liền đã truyền tới. A, bọn họ làm sao sẽ tới? Ra vẻ hỏi. Ta cũng không rõ lắm, tất cả chỉ có thể chờ đợi tỷ phu ngươi trở về sau giải thích nữa, một khối đến đây đi. Có lẽ là lo lắng Tiêu Cẩn an toàn cho nên để người một nhà lại lần nữa đến trong hành lang tụ lại. Sắp trời dần dần tối xuống. Tiêu Cẩn muốn là nghĩ đến cùng chính mình bốn cái thuộc hạ trưng cầu ý kiến một cái lập tức trong thành tình huống, bất quá trước mắt không có cơ hội rời đi, chỉ có thể bồi tiếp đại tỷ toàn gia ở tại trong đại sảnh chờ đợi thông tin. Cứu cứu, cái kia Thanh Long hội thật sự có cái này lợi hại sao? Bọn họ là rất lợi hại, người bình thường chỉ sợ không phải bọn họ đối thủ. Tiêu Cẩn từ tốn nói. Tiểu nha đầu bắt lấy cánh tay của mình, ngược lại là có chút thân mật. Những ngày này phó gia không có người bồi tiếp nàng chơi, mà chính mình đi tới về sau ngược lại có thời gian mang theo nàng, mấu chốt vẫn là trưởng bối thân phận tiểu nha đầu cùng chính mình rất dính ăn chút gì đồ vật đều sẽ nghĩ đến đưa một điểm tới. Cái kia Thanh Long hội vì sao lại tới? Bên kia ngồi phó bách cũng hỏi. Mặc dù cái này đại chất tử không giống như là phó nhiệm nhiệm như vậy dính chính mình, nhưng cơ bản tôn trọng là có, đồng thời làm phó tướng nhi tử tại một số phương diện Tiêu Cẩn cảm thấy hắn cùng phó Hồng Giật rất giống, gặp phải sự tình vẫn là rất bình tĩnh tự nhiên cảm giác. Đồng thời tuổi còn nhỏ có bắt đầu có lòng dạ. Từ khi lần trước chính mình cùng đối phương nói qua không nên động hai cái kia tội phạm về sau hắn không những bất động, đồng thời còn hỗ trợ chính mình hỏi thăm biết bọn hắn người. Mặc dù còn không có kết quả gì, thế nhưng Tiêu Cẩn nhìn ra được cái này đại chất tử đoán chừng là đoán được mình muốn làm cái gì. Bọn họ thông tin vẫn luôn là bí ẩn, không có người có khả năng biết. Tiêu Cẩn nói, có lẽ là sự tình lần trước cho nên bọn họ mới xuất hiện tại chỗ này, phó bách chính mình phỏng đoán một đáp án. Kỳ thật cũng tiếp cận, chỉ là bọn họ cũng tuyệt đối nghĩ không ra trước mắt cái này cứu cứu kỳ thật chính là Thanh Long hội đứng đầu. Có lẽ vậy. Vậy dạng này lời nói phụ thân bên kia chẳng phải là rất nguy hiểm? Vì cái gì nói như vậy? Tiêu Cẩn hỏi. Đúng vậy a, ca ca. Ngươi đừng dọa ta. Phụ thân bên kia vì sao lại nguy hiểm? Một bên Phó Nhiệm Nhiệm cũng không hiểu nói. Phụ thân không phải chịu trách nhiệm Bắc Quốc cùng Diễn Thiên Tông nói chuyện sự tình sao? Hiện tại Thanh Long hội xuất hiện nói không chừng cũng là bởi vì chuyện này mà đến, đây chẳng phải là nói chúng ta Phó gia rất nguy hiểm? Thật đừng nói. Phó Bách cái này đại chất tử là có chút đầu óc, Tiêu Cẩn hành động cũng là bởi vì chuyện này hắn cũng nhìn ra. Nghe đến chính mình hài tử giải thích đại tỷ Tiêu Điển Du càng là lộ ra nóng nổi. Các ngươi mấy cái hướng về cửa ra vào gia đình truyền lời. Phu nhân, nghĩ biện pháp đến hoàng thành bên trong đi liên hệ lão gia, tận lực để hắn trở về một chuyến, nếu như không có cách nào trở về cũng viết một phong thư mang về. Là, phu nhân. Nhìn xem bọn hạ nhân vội vã rời đi đại sảnh, Tiêu Cẩn đoán chừng trường hợp này không phải số ít, có lẽ trước kia thời điểm cũng phát sinh qua, dù sao chính mình vị này tỷ phu một ngày trăm công ngàn việc không nhất định có khả năng mỗi ngày đúng hạn về nhà. Tỷ tỷ không cần lo lắng. Thanh Long hội tất nhiên là nhằm vào đạo môn người còn có phía trước đại hoàng tử một bên, chỉ cần tỷ phu làm tốt chính mình sự tình liền sẽ không liên lụy trong đó. Tiêu Cẩn an ủi một câu. Phải không? Phó gia toàn gia đồng thời nhìn về phía Tiêu Cẩn. Tiểu đệ khẳng định như vậy. Ách! Chính ta tổ chức có thể không dám chắc sao? Tự nhiên là đừng quên quan gia liền tính như thế nào đi nữa nó cũng là chấp trưởng toàn bộ Bắc Quốc đơn vị, Bắc Quốc còn có nhiều như vậy binh gia quân lực cùng với đạo môn phía dưới hoặc là những cái kia trung lập môn tông trải rộng, bọn họ sẽ không trực tiếp cùng quan gia đánh nhau, nhưng lại có thể mượn nhờ lần này hai vị hoàng tử tranh quyền thời điểm tới làm việc. Tiêu Cẩn nói ra giải thích của mình. Kỳ thật lời giải thích này chính là phía trước La Tố Tố cùng chính mình nói lên qua sự tình. Nàng dự phán Thanh Long hội có thể làm ra cùng loại cử động các loại. Có nghe lấy còn thật có đạo lý. Vừa bạn bây giờ Tiêu Cẩn đối với đô thành cái này một khối thế lực không quá quen thuộc, tại La Tố Tố giải thích xuống ngược lại mạch suy nghĩ minh xác. Thật sự là trước thời hạn dự phán cho mình một cái tốt mạch suy nghĩ à, cứu cứu nói đến không phải không có lý. Liên tại người một nhà vẫn còn đang suy tư thời điểm bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lao ra trở về. Phụ thân phu quân. Người một nhà đứng lên chào hỏi, Mà vừa vặn đi tới Phó Hồng Dật cũng có chút cảm giác tâm lực tiểu tụy.
Làm sao vậy, phu quân?
Chúng ta nghe nói là Thanh Long hội người xuất hiện.
Không sai, là bọn họ.
Phó Hồng Dật lắc đầu sau đó nhìn hướng Tiêu Càn. Phía trước ta nghe Càn đệ nói thời điểm trong lòng còn không có chân thật cảm giác, mãi đến lần này nhìn thấy mới hiểu được đám người này không phải vô cùng đơn giản mấy cái tổ chức hoặc là một quốc gia đều có thể chống cự. Tiếng nói run rẩy, hình như khó có thể tin cảm giác.
Đến cùng làm sao vậy, tỷ phu?
Tiêu Càn đứng lên cố ý hỏi thăm, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ lần này xuất động kết quả sẽ cho quan gia mang đến bao nhiêu ảnh hưởng. Bọn họ năng lực quả thực là không thể tưởng tượng, trên thế giới này lại có mãnh liệt như vậy tồn tại.
Quả thực vượt qua lẽ thường.
Hiện tại tỷ phu minh bạch vì cái gì tại Ký Châu thành thời điểm Tiêu gia sẽ hoàn toàn không dám động tác ca.
Tiêu Càn nói,
trong lúc vô tình thế mà cho Tiêu gia cùng Bắc Ký Châu tông môn tẩy trắng một đợt. Không phải bọn họ quá sợ, là chính mình quá mạnh.
Ai, minh bạch.
Những người này xuất hiện quả thực để người khó có thể tin.
Ngay sau đó Phó Hồng Dật nói đến chính mình tại trên đại điện nhận đến thông tin, từ hộ thành vệ bên kia hồi báo tới tình báo cùng với nơi xa núi đều bị đánh tới không có, sau đó điều động bộ đội đi đón Diễn Thiên Tông cùng Thiền Tông người tới nghỉ ngơi. Hiện nay mặc dù cũng còn không có chính thức nói lên lời gì, thế nhưng Thanh Long hội đột nhiên xuất hiện tựa hồ chính là tại cảnh cáo sắp đến hội đàm. Không nghĩ tới bọn họ như thế cường. Nghe đến nơi xa núi đều cho đánh không có, lại liên hệ đến vừa rồi xác thực có động đất cảm giác, phó ra một đám người cũng là riêng phần mình trầm mặt xuống. Có thể duy trì có liền Tiêu Càn cảm thấy không có việc gì à, chính mình sẽ không nhằm vào phó gia, bọn họ căn bản cũng không cần lo lắng.
Càn đệ, vừa bọn ngươi đến.
Buổi tối hôm nay ngươi liền cùng ta đến hoàng thành bên trong đi, sợ rằng tiếp xuống cần dùng đến ngươi địa phương.
A, ta.
Chương 240, tiến về hoàng cung.
Chương 240, tiến về hoàng cung.
Đừng nghi ngờ, ngươi lần trước không phải đều đáp ứng ta sao, cùng ta cùng đi hoàng thành gặp một lần đám người kia, đi thôi.
Đều muộn như vậy mới trở về, liền ăn cơm thời gian cũng không cho sao.
Cần vội vã như vậy sao? Ngươi cùng tiểu đệ cũng có thể ăn chút cơm a. Bên kia đại tỷ Tiêu Điển Du nhìn thấy chính mình phu quân cùng đệ đệ vội vã liền muốn đi vội vàng nói,
đồ ăn đều đã chuẩn bị xong, sẽ chờ trở về ăn đâu,
lần này lại muốn đi,
thời gian không chờ ta a. Phu nhân,
ngươi không biết hiện nay hoàng thành bên trong loạn thành bộ dáng gì, điện hạ đã khẩn cấp triệu hồi phá quân hầu.
Đối với hoàng thành tình huống bên này Tiêu Điển Du cũng không tiện bình luận.
Nói thật nàng nguyên bản là thân nữ nhi, lúc mới bắt đầu nhất Tiêu Cản phụ thân có ý đem Tiêu gia gia nghiệp đặc biệt là thương nghiệp bộ phận giao cho Tiêu Điển Du xử lý. Ai ngờ tại thời gian tu luyện bên trong rời rạc Trung Châu liền gặp được Phó Hồng Dật, hai người thành thân phía sau liền đi tới đô thành sinh hoạt. Từ Phó Hồng Dật leo lên tướng vị đến nay, vì để tránh cho người ngoài nói Tiêu Điển Du liền lại không tham dự chuyện bên ngoài vụ, cho nên đối hoàng thành tình huống bên trong cũng không nói nhiều.
Cái kia cũng chờ một chút.
Nói xong để sau lưng người hầu đi đem đã chuẩn bị xong đồ ăn dùng hộp cơm chứa bảo, cùng nhau đưa cho Tiêu Cản. Lúc bắt đầu nguyên bản là chính mình để phu quân cho Tiêu Cản một điểm nào đó sự tình làm, một cái nam tử hán đại trượng phu cũng không thể vĩnh viễn ở chỗ này, cái tiểu gia bên trong muốn nhiều đi ra đi đi mới được. Bây giờ thấy hai người có chuyện muốn làm tự nhiên cũng rất cao hứng.
Mang lên a.
Phu nhân dụng tâm, hoàng thành bên trong kỳ thật có ăn.
Những cái này người khác làm không yên tâm, cuối cùng là không bằng trong nhà, mang lên a.
Cứng rắn đưa cho Tiêu Càn cầm.
Vậy liền cầm a, đều là tỉ tỉ một phen tâm ý.
Cũng tốt, cũng tốt.
Đi thôi.
Đại sảnh bọn họ mở ra, sen lẫn đông tuyết gió lạnh đập vào mặt.
Phu thân chậm một chút, cứu cứu cẩn thận, tiểu nha đầu hướng về hai người vây tay nói.
Khi đi ngang qua phó bách thời điểm Tiêu Càn âm thầm cho đối phương giao phó bài câu. Cho trong phòng giam hai cái kia nấu chút đồ ăn nóng. Sau đó cho bọn họ phân biệt nhiều thêm điểm áo đông, lập tức liền có thể dùng tới, bọn họ cũng không thể vào lúc này xảy ra chuyện.
Đối phương gật gật đầu, sau đó chính mình đuổi theo đã đi ra Phó Hồng Dật phía sau.
Sắc trời đã tối, có thể gió tuyết lại chưa thể dừng lại, thậm chí cảm giác càng thêm mãnh liệt.
Càn đệ mau lên đây đi, bên ngoài lạnh lẽo.
Tiêu Càn xách theo hộp cơm leo lên đã tại bên ngoài chuẩn bị xong xe ngựa sang trọng, nặng nghề màn cửa bông ra lúc này mới ấm rất nhiều, mà bên trong cũng sớm liền đốt lên một chiếc nhỏ trúc đang cùng với thiêu đốt chậu than.
Đập xuống trên vai bông tuyết,
lần này chỉ có thể làm phiền ngươi. Thực sự là bởi vì hoàng thành bên kia nhận đến thông tin quá đột ngột, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị mới lên sau xe. Phó Hồng Dật hơi có ấy náy nói,
nguyên bản hiện tại hẳn là ăn qua cơm chờ đợi thời gian ngủ, nhưng không thể không đi suốt đêm hướng hoàng thành.
Tỷ phu khách khí, bất quá bên kia thật có nghiêm trọng như vậy sao? Vừa rồi trong nhà thời điểm nhìn ra được đối phương chỉ là đơn giản nâng vài câu cũng không có thâm nhập nói, bây giờ tại nơi này chỉ có hai người trong xe, nếu có lời gì đều có thể ở trước mặt nói.
Chuyện đột nhiên xảy ra mà còn Diễn Thiên Tông đã chết trận một cái thiên giai cao thủ.
A, cái này sự tình A Tiêu Càn chính mình mở cung bắn tên tự nhiên là biết rõ, chỉ là không nghĩ tới bên này phản ứng mãnh liệt như thế.
Đây chính là thiên giai cao thủ à, lần này tới người gọi là Hồng Võ là Diễn Thiên Tông một cái tương đối có danh tiếng trưởng lão, ta trước kia liền nghe nói qua tên của hắn chỉ là không có nhìn thấy qua bản nhân, sau đó đồng hành còn có Thiền Tông một cái tên là Trúc Đăng Thiền Sư cũng là phi thường nổi danh nhìn người.
Phó Hồng Dật nói về những người này địa vị.
Tiêu Càn chỉ là nhìn thấy Mạc Vấn cùng hai người kia đánh nhau biết bọn họ đều là thiên giai cấp bậc cao thủ, bất quá cụ thể là ai không biết.
Đồng thời cũng không cần biết, dù sao người cũng đã không có.
Nói bọn họ như vậy vẫn rất có danh vọng rồi.
Đó là
Thanh Long hội đột nhiên xuất hiện sau đó đem Hồng Võ đều giết đi, chuyện này nếu là truyền đi sợ rằng toàn bộ đạo môn tông phái đều muốn ra chấn động, xem ra Diễn Thiên Tông cùng bọn hắn đối lập là không có cách nào loại bỏ.
Phó Hồng giật thở dài một hơi.
Cái này không phải liền là bọn họ song phương tranh đấu sinh ra sao?
Tiêu Càn nhàn nhạt nói.
Lời tuy như vậy, thế nhưng Diễn Thiên Tông cho tới nay đều bị liệt vào Bắc Quốc Thật Tông,
rất nhiều nơi bên trên có năng lực người bao gồm hoàng thành bên trong ngự lâm thị vệ đều có bọn họ môn đồ, nếu như ngay cả mặt của bọn họ cũng không cho lời nói tự nhiên không thể nào nói nổi, huống hồ lần này bọn họ tất nhiên sẽ yêu cầu chúng ta nhất định đối Thanh Long hội tuyên chiến. Cũng không hẳn vậy, Phó Hồng Dật đột nhiên nhìn về phía Tiêu Cản. Xe ngựa đã sớm chậm rãi hành động, bởi vì là trời tuyết lớn tốc độ tương đối chậm, còn rất sóc này phía ngoài gió lạnh gào thét để người có nói không ra hàng ý Cản đệ đây là ý gì. Thanh Long hội tất nhiên như thế cường như vậy muốn e ngại bọn họ liền không chỉ là chúng ta. Tiêu Cản vừa cười vừa nói, ngươi nói là Thiền Tông còn có bọn họ rất nhiều trung lập tông môn, chúng ta không ngại đem bọn họ cũng kêu lên cùng một chỗ. Muốn mở ra cả hai mâu thuẫn dễ dàng nhất phương thức chính là tiến vào phe thứ ba, đây là lúc ấy La Tố Tố nguyên thoại. Đối phương nói một chút phương pháp xác thực rất có ý tứ, Tiêu Cản nghe lọt được đồng thời còn chính mình nghĩ tới rồi càng nhiều tính toán. Ngươi nói là đem sự tình làm lớn chuyện, mà các môn tông tự nhiên sẽ không như thế nhanh liền đáp ứng xuống, thậm chí sẽ bắt đầu càng nhiều quan tâm Thanh Long hội năng lực, chúng ta có thể thừa dịp như thế hỗn loạn cơ hội chỉ là ngoài miệng đáp ứng mà thôi, đến mức cụ thể thực hiện tất nhiên cần đại gia đồng ý mới được. Kéo, chính là một mực kéo. Đạo môn bên trong cũng không phải là như thể chân tay, mà mặt khác tín ngưỡng tông môn càng là không quan tâm, bọn họ mới sẽ không nghe những lời này đâu. Chỉ cần cho chút thời gian quan gia bên này liền có thể kéo đi xuống, đồng thời chính mình bên kia cũng có thể dùng Thanh Long hội lại làm không ít chuyện, tóm lại một câu chính là để cái gọi là liên minh hữu danh vô thực. Phương pháp này cũng không tệ, chỉ là nó vẹn vẹn miễn đi chúng ta cùng Thanh Long hội đối kháng chính diện cảnh ngộ, thế nhưng Thanh Long hội bên kia có thể hay không tập kích chúng ta càng nhiều địa phương ai cũng không nắm chắc được, ta sợ thời gian dài sẽ gây nên đại quốc khó khăn. Cái gọi là đại quốc khó khăn chính là quốc cùng quốc tranh đấu. Trung Châu địa giới rộng lớn tự nhiên là sẽ bị địa phương khác mơ ước, nếu là gây nên Nam Triều hoặc là Đông Châu các nước biến cố đó mới là đại họa lâm đầu. Cái này tỷ phu liền càng không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta không công khai đem Thanh Long hội liệt vào ma giáo, bọn họ liền không đến mức bị quốc gia khác lôi kéo, về điểm này bọn họ cũng sẽ cân nhắc. Trước mắt liền xử lý tốt chuyện bên này liền được. Nhìn Tiêu Cản nói đến hời hợt, Phó Hồng Dật cảm thấy trong lòng đối phương sợ là có tính toán, trước mắt cũng không hỏi nhiều. Đúng, vừa rồi ngươi để nhỏ Bách giúp ngươi làm việc. Ân, ta để hắn giúp ta chiếu cố một chút trong phòng giam hai cái kia tù phạm, bọn họ cũng không thể chết ở bên trong, phía sau còn có tác dụng lớn. Phó Hồng Dật nhìn qua chính mình vị này em vợ. Chính mình phía trước xác thực không cùng Tiêu Cản trao đổi qua, chỉ là nghe nói đối phương là cái ăn chơi thiếu gia. Nhưng lúc này gặp mặt mới biết được đối phương là thật rất có bản lĩnh. Nói thật Cản đệ, còn tốt ngươi không phải thiên giai cao thủ, bằng không ta đều muốn cho rằng ngươi chính là Thanh Long hội người, với tư tưởng thật đúng là để người khó mà phỏng đoán. Ách, tạm được. Dù sao chính là ta. Tiêu Cản ở trong lòng nhổ nước bọt nói. Chương 241, đêm khuya thảo luận. Chương 241, đêm khuya thảo luận. Đợi đến đi tới Hoàng Thành thời điểm Tiêu Cản cảm giác đã tại trên xe làm thời gian rất lâu. Cứ việc thường xuyên nghe người ta nói Hoàng Thành tại đô thành bên trong một cái góc địa phương, có thể là chân chính đi thời điểm mới phát hiện nguyên lai dài như vậy khoảng cách. Đại nhân chúng ta đến. Cửa ra vào không có mở ra cái kia đánh xe tiểu quan lại nói một câu. Bởi vì là tướng vị xe ngựa gần như một đường thông suốt liền đi vào. Chúng ta đi vào trước đi. Ân. Tiêu Cản gật gật đầu theo ở phía sau. Lúc này nhiệt độ không khí đúng lúc là lạnh nhất thời điểm, đi ra xe ngựa đều có chút lạnh đến chịu không được, nhất là trong tay mình còn cầm hộp cơm cảm giác đều thay đổi nặng, canh kia sợ rằng đều kết băng. Đô thành mùa đông là có chút lạnh, còn có thể kiên trì a. Ta không có vấn đề. Tiêu Cản đi xuống xe ngựa nhìn một chút trước mắt cái này phồn hoa cung điện. Cho dù là tại nguyên tắc có thể dùng được không ít bút mực viết qua cung điện này rằng dấp, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm y nguyên cảm thấy trắng lệ, nếu là ban ngày đoán chừng sẽ càng thêm đẹp mắt, mà bây giờ chỉ là lấm ta lấm tâm có khả năng nhìn thấy các loại đỉnh lầu xung quanh điểm ánh đèn tại người gác đêm, một cái đến không hết. Đi thôi, đợi lát nữa để cho người đem hầm nóng đồ ăn một cái chúng ta trước ăn ít đồ đang từ từ trò chuyện thời tiết rất lạnh Tiêu Cản đều đi theo Phó Hồng Dật bên cạnh. Hai người tại một đám thị vệ dẫn đầu xuống hướng đi hoàng thành nội bộ. Liền xem như tại ban đêm thời điểm chỗ này vẫn như cũ đem con đường chiếu lên thông minh, đợi đến ánh mắt quen thuộc thời điểm còn có thể nhìn thấy nơi xa càng nhiều san sát cung điện phong ốc. Nhìn thấy bên kia sao? Địa phương nào? Chính là bên kia, cả hai đèn đuốc tương đối tập trung địa phương. Phó Hồng Dật chỉ vào một chỗ nơi hẻo lánh nói. Nhìn thấy. Bên kia chính là Diễn Thiên Tông cùng Tiền Tông người nghỉ ngơi địa phương, nghe nói hộ thành vệ đem bọn họ mang về thời điểm nói chuyện cũng không quá lưu loát, đoán chừng là trong chiến đấu bị tổn thương đến không nhẹ. A, có sao? Tiêu Cản nhớ lại ba ngày chiến đấu, chính mình hình như không có đối với bọn họ những cái kia lâu la động thủ đi. Liền cái kia cười đến nhất điên của người không có mà thôi. Vậy bọn hắn đến thời điểm có nói cái gì sao? Ta vốn là muốn đi xem bọn hắn, thế nhưng ta đi lời nói liền đại biểu cho lại là muốn nói, cho nên ta tại trường nghị kỳ phía trước đều không có đi qua, có lẽ tại buổi tối thời điểm hai vị hoàng tử đi qua. Phó Hồng Dật nói ra chính mình phỏng đoán. Làm Bắc Quốc hoàng thất, nhân gia đại tông môn người tới hơn nữa là ở địa bàn của mình xảy ra vấn đề khẳng định muốn đi xem một cái này không có gì. Mà còn Tiêu Cản cũng không lo lắng bọn họ sẽ như thế nào, dù sao hôm nay tại tất cả thông tin tập hợp phía trước song phương cũng sẽ không trò chuyện quá nhiều chuyện. Diễn Thiên Tông bên kia sợ rằng muốn đem chuyện này báo cho tông môn, Thiên Tông lời nói sợ rằng cũng phải thật tốt suy nghĩ lập tức hoàn cảnh. Làm đục nước vốn là ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ thời điểm. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Đi đại điện. Cái này. Thị phu. Ta có thể là dân chúng bình thường a? Tiêu Cản nói một câu. Chính mình thân phận sợ là không thích hợp đi loại kia địa phương a, chúng ta cũng không phải thật tiến vào đại điện, mà là đến bên cạnh một cái ta thường xuyên xử lý công chuyện địa phương. Hôm nay khả năng sẽ có rất nhiều người lần lượt tới, đều là thảo luận chuyện này xử lý. Ngươi đi theo ở bên cạnh nghe một chút thuận tiện cho ta nghi kế. A nguyên lai là để chính mình làm tham mưu a, cái này ta quen. Mà còn có khả năng tiến vào bên này chân chính quyền lợi trung tâm đến thương lượng đối với Tiêu Cản đến nói không thể tốt hơn, tránh khỏi chuyện gì cũng không biết còn muốn chính mình đoán, có khả năng đứng tại trong bọn hắn lại hoàn mỹ cực kỳ. Nhất là Thanh Long hội đứng đầu liền tại bọn hắn xuôi thai đối phương là như thế nào nhắm vào mình, suy nghĩ một chút thật đúng là thú vị. Cung điện rất lớn, tại một chỗ đài cao phía trên cung điện Phó Hồng Giật mang theo Tiêu Cản hướng đi bên cạnh tiên điện. Vẫn là rất lạnh, thế nhưng tiến vào gian phòng phía sau liền ấm áp không ít. Theo hai người đi vào cung nữ bên cạnh đem trước thời hạn nấu nước nóng cho ngâm, đồng thời kêu gọi Tiêu Cản cởi xuống trên người mình áo khoác thay đổi mới, vừa vặn ấm tốt. Khó trách nói là hoàng cung đâu, chính là không giống. Đại nhân, cần ta đem hộp cơm hâm lại sao? Một cái cung nữ tiếp nhận Tiêu Cản trong tay hộp cơm liền minh bạch muốn làm cái gì. Nói chuyện thời điểm một mực không dám ngẩng đầu. Đoán chừng là trong nội cung quy củ a. Hâm lại a, sau đó bưng lên. Nói xong nhìn đối phương cầm món ăn nóng liền tại bên cạnh chuẩn bị cho tốt. Đến, Tiêu Cản đến bên này ngồi. Phó Hồng Giật tại chính mình rộng lớn bên cạnh bàn nhiều thả một cái ghế tựa. Rất nhanh các cung nữ đem đồ ăn bưng lên, bởi vì thời tiết lạnh thuận tiện đem chậu than cũng vây quanh. Chúng ta trước ăn à, đợi lát nữa một chút đại thần sẽ tới, có thể hoàng tử cũng sẽ đến, nếu là bọn họ không hỏi ngươi liền không đáp, hỏi thời điểm ta tới giúp ngươi trở về. Minh Bạch. Tiêu Cản trả lời một câu. Loại này thảo luận chí ít có điểm thân phận mới có thể nói phải lên lời nói à, chính mình chỉ là tới nghe một chút nghị kế liền xem như là gia phó đồng dạng tồn tại. Quan gia tình huống bên trong rất phức tạp, ngươi nhìn nhiều một chút liền hiểu. Hai người ăn qua cơm bước nhỏ đến vô sự trong phòng nhìn một hồi sách, đến mức Tiêu Cản lời nói chính là tùy tiện lật xem một cái muốn tìm một chỗ không người liên lạc một cái bốn người bọn họ, nhưng nhìn xem sắc trời đã đều muộn như vậy liền từ bỏ. Đại khái qua không từ lâu đã tới bên ngoài đều đổi cương vị thời điểm mới có người đi vào. Đám người này thật đúng là một cái so một cái có thể ngao. Tướng vị đại nhân đều ngồi đi. Đại khái 7-8 người, có khả năng đi vào bên này đoán chừng cũng là Bắc Quốc cao quan. Tại lúc tiến vào không ít người cũng chú ý tới chính mình cái này có khả năng ngồi tại Phó Hồng Giật người bên cạnh, nhưng đoán chừng trở ngại chính mình tỷ phu mặt mũi không có trực tiếp hỏi. Tất cả mọi người ngồi xuống đi, chắc hẳn chuyện đêm nay mọi người đều biết rõ, liền nói một chút ngày mai chúng ta nên như thế nào cùng Diễn Tiên Tông cùng Thiền Tông bọn họ nói chuyện. Tất nhiên cùng với mở miệng tự nhiên là có người đứng ra nói chuyện. Ta tại vừa tới đến thời điểm đã nhận được hộ thành vệ tin báo, đô thành hơn 10 dặm bên ngoài chỉ cần là trên một đường thẳng ngọn núi đều bị trực tiếp xuyên qua một cái miệng lớn. Hiện nay núi đã sụp đổ xuống cắt đứt rất nhiều thông hướng bên này con đường, sợ là chúng ta còn muốn cho người đi thanh lý. Cái gì? Rất nghiêm trọng sao? Phó Hồng Giật nhìn qua mọi người gật gật đầu. Vậy nhưng như thế nào cho phải, đô thành bên này bốn phương thông suốt, mỗi ngày thương nhân lui tới rất nhiều, vậy liền trực tiếp để hộ thành vệ xuất động. Sợ rằng dạng này còn không được, ngã xuống núi cao quá nhiều, chúng ta thời gian ngắn có thể rất thanh lý. Vậy nhưng như thế nào cho phải, tốt nhất có khả năng mời binh ra mặt, còn có vấn đề muốn truyền đạt để tại bên ngoài cao thủ đều trở về mệnh lệnh. Nếu không tiếp xuống chúng ta rất khó cùng Thanh Long hội đối kháng. Vậy cũng không được, nếu như tại bên ngoài cao thủ toàn bộ triệu tập biên cảnh phải làm gì? Chúng ta tốt nhất chính là không cùng Diễn Thiên Tông người đồng lưu. Các loại nói loạn tại mấy cái trong quan viên tranh luận, mà Tiêu Cản đều là ngồi tại một bên nghe. Thuận tiện cũng nhớ một cái những người này đều là người nào. Xem ra người đám người này cũng ý kiến không đủ, tựa hồ đối với chính mình Thanh Long hội nhận biết còn chưa đủ khắc sâu. Bất quá ngược lại là đưa ra rất nhiều cao thủ danh tự. Tóm lại Diễn Thiên Tông mặt mũi cần cho, thế nhưng chúng ta lại không thể thật hoàn toàn dựa theo bọn họ phương pháp đến. Chương 242, Đại Hoàng Tử. Chương 242, Đại Hoàng Tử. Mọi người một mực thảo luận đến rất muộn, mà Tiêu Cản thì là một đêm đều đang nghe bên ngoài gió tuyết âm thanh. Gào thét lên chính mình nhịn không được ngủ rồi. Mà kỳ thật đến sau nửa đêm những đại thần này cũng chịu không được, đều là riêng phần mình ghé vào trên mặt bàn đi ngủ, có cao tuổi người sẽ còn đến bên cạnh một chỗ trong phòng nhỏ đi ngủ. Đoán chừng giống như vậy mọi người thương lượng đến rất muộn thời gian sẽ thường xuyên phát sinh, cho nên nơi này còn chuyên môn có để bọn họ chỗ ngủ. Nguyên bản Phó Hồng Giật cũng là để Tiêu Cản đi ngủ một hồi, nhưng phía ngoài địa phương Tiêu Cản ngủ không quen dứt khoát liền tại gian phòng bên trong đả tọa bất khí, thời gian này một hồi liền đi qua. Chờ đợi ngày thứ hai mở mắt thời điểm Tiêu Cản nhìn thấy Phó Hồng Giật còn ghé vào trên mặt bàn nghỉ ngơi. Chính mình thì là trước mặc xong quần áo ra ngoài nhìn xem. Tê mở cửa chính là một cỗ gió lạnh lướt nhẹ qua mặt. Cái này mùa đông quả nhiên thật lạnh. Trong sách vợ không phải nói Nam Phương muốn so Bắc Phương nóng một chút sao, không nghĩ tới cũng như thế lạnh, vậy bây giờ Bắc Ký Châu sợ không phải con đường đều muốn trồng lên cao nửa thước tuyết động. Tiêu Cản không tại cái này thế giới vượt qua mùa đông, chỗ này thời tiết thật đúng là nguyên thủy đến đáng sợ a đại nhân. Mới đi ra cửa ra vào liền thấy có ngoài cung đứng các cung nữ chờ. Hoàng cung mặc dù có người quét dọn một cái nhìn sang đều là quét dọn sạch sẽ biệt tử, nhưng làm người hầu các nàng vẫn là muốn tại mọi thời khắc đổi lấy người chờ đợi tại cửa điện bên ngoài tùy thời chờ đợi phân phó. "Ân, các ngươi thật sớm a." Tiêu Cản tùy ý nói một câu. Phát hiện mấy người kia đều chỉ là túi đầu hạ thấp người, không dám nói lời nào. Cái này chẳng lẽ cũng là trong cung quy củ không được, chỉ có thể nghe không thể nói. Nhìn qua trước mắt còn thì có bay xuống tuyết động, đang muốn đi tới thời điểm sau lưng cung nữ đột nhiên nói một câu, "Đại nhân muốn hay không chuẩn bị bữa sáng? Trước chờ một lát a, đợi đến phó tướng tỉnh lại về sau lại chuẩn bị." Là chính mình đi theo tỷ phu tới, bởi vì đối phương chức quan quá cao chính mình cũng đi theo được gọi là đại nhân. Tiêu Cản hướng đi trong sân, nhìn xem bốn bề vắng lặng vì vậy chuẩn bị hướng vậy mình bốn cái thuộc hạ hỏi thăm một cái bọn họ tình huống. Thời gian này tự nhiên là Đường Nhã sẽ tại. Người bên kia làm sao? rất lâu chưa hồi phục, ngược lại là mặt khác một tấm truyền âm phụ sáng lên. Lại là mới tới Mạc Vấn. Mạc Vấn, ngươi thế mà tỉnh thật sớm, ta đã thành thói quen cả đêm tu luyện, chỉ có dạng này mới có thể đem chính mình mất đi thời gian bù lại. Mạc Vấn bên kia nhàn nhạt trả lời. Phía trước đối phương tại cùng hai người kia thời điểm chiến đấu, Tiêu Càn liền nghe đến nói Mạc Vấn vốn là có thực lực gần nhau thiên giai 3-4 cảnh thực lực, thế nhưng bởi vì bị Thiền Tông mọi người truy sát nguyên nhân, bản thân bị trọng thương mới rơi xuống rất nhiều thời gian, mặc dù trở về từ coi chết nhưng những năm gần đây cũng lại không bất luận cái gì tu vi bên trên tiến triển. Ta hiểu được, ngươi sự tình ta sẽ chỉ dùng nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục lại. Từ hôm qua ban ngày biểu hiện nhìn lại, Mạc Vấn đích thật là cái tốt đội biên, kỳ thật Tiêu Càn có ý làm cho đối phương trực tiếp xung phong nguyên nhân thứ nhất là xem hắn thực lực làm sao. Thứ hai nha cũng đúng là cho phương tưởng dạng này đội viên cũng nhìn thấy tân nhân cũng là rất cố gắng tại đơn đấu. Như vậy chính mình về sau cho đối phương tăng cao tu vi đan dược liền có chứng phát. Theo hiện nay trạng thái Tiêu Càn nắm giữ cao thủ tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng trên nguyên tắc cũng muốn dự theo thứ tự tới mới được. Phương tưởng cùng Dương Nhất Phi bọn họ là nhóm người thứ nhất tự nhiên là ưu tiên cấp bậc. Một tổ chức không có quy củ không thể được. Cái kia từ hôm qua đến bây giờ người bên kia có hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Tiêu Càn nhưng thật ra là muốn giải một cái tại quan gia biết Thanh Long hội xuất hiện tại đô thành về sau có thể hay không trắng trợn phái người đi tìm. Tạm thời không có, hộ thành vệ tựa hồ có một bộ phận ra ngoài rồi nói là nơi xa núi lở đem toàn bộ con đường chặn lại. Tiêu Càn huynh đệ, ngươi ngày hôm qua sử dụng chính là cái gì vũ khí? Đối với mới tới Mạc Vấn sợ rằng kinh ngạc nhất chính là ngày hôm qua một kích kia đi, gần như có thể nói là thiên giai toàn diện tư thế. Nếu là mũi tên kia đối mặt chính là mình bên này, đừng nói cái gì thiên giai 2-3 cảnh, liền xem như thiên giai hậu kỳ chỉ sợ cũng không có chống chọi. A đó là công tử bàn cho vũ khí, về sau nếu như các ngươi biểu hiện tốt, nói không chừng công tử cũng sẽ cầm một bộ phận cho các ngươi. Thanh Long hội lúc trước mục đích bên trong có tìm kiếm thế gian trí bảo tính toán. Cái này ta biết. Xem chừng Đường Nhã từng theo đối phương nói qua chuyện này. Mà gần nhất Tiêu Càn cũng lưu ý đến, theo chính mình có thể đổi mới ra càng nhiều cái này thế giới trí bảo, liền tính không đem thần khí phân cho bọn họ cũng có thể đem thuộc về cái này thế giới trí bảo giao cho bọn hắn đến sử dụng. Có thưởng có phạt mới có thể càng tốt quản lý về sau Thanh Long hội. Cho nên sẽ chỉ ta sẽ nhìn ngươi bên này biểu hiện hướng công tử hồi báo. Tiêu Càn nói. Minh bạch. Ta sẽ ta tận hết khả năng là Thanh Long hội hiệu lực, chỉ có tại chỗ này mới có thể thực hiện ta nguyện cảnh. Tựa hồ tại thấy được Tiêu Càn mở cung một tiễn xử lý một cái thiên giai cao thủ phía sau, Mạc Vấn đối với Thanh Long hội lòng tin mạnh hơn. Thần binh đều cường đại như thế, cái kia phía sau người kia mạnh đến mức cũng không dám tưởng tượng. Biết ngoại giới thông tin phía sau, Tiêu Càn thu hồi truyền âm phủ một người trong sân dạ bước, tự hỏi sau đó muốn làm sự tình. Bên này sẽ bắt đầu hành động, cho nên chính mình cần nhằm vào bọn họ hành động đến chế định kế hoạch. Tại đêm qua thảo luận bên trong, Phó Hồng Dật gần như chính là dùng biện pháp của mình đem mặt khác tông môn lôi kéo đi vào. Tạo thành muốn đối kháng Thanh Long hội liền muốn Bắc Quốc tông môn thống nhất đối địch ý nghĩ, thế nhưng ý nghĩ này nguyên bản liền không thực tế. Quan gia có thể lợi dụng lấy cớ này đến kéo dài thời gian, đến mức Diễn Thiên Tông cùng Tiền Tông bên kia muốn đánh chính mình có thể chậm rãi bồi tiếp bọn họ chơi. Tiêu diệt từng bộ phận có thể là càng dễ dàng, mà chính mình chỉ cần không nhắm vào mình tỷ phu bên này liền có thể, thậm chí còn có thể lợi dụng thân phận của hắn tiện lợi đến chủ đạo bên này hành động. Tuyết lớn thổi qua trước mắt, đột nhiên khỏe mắt vị trí cảm giác được có người đi qua. Nhìn lại là một đám người từ cung điện bên ngoài đi đến. Biến dạng chính là một cái thân mặc màu vàng lông chồn nam tử. Hai bên 3-4 tên hộ vệ. Đối phương tại nhìn thấy chính mình thời điểm cũng dừng bước, nhìn dáng dấp tựa hồ đang suy nghĩ lai lịch của mình. Bộ này ăn mặc người Tiêu Càn từ nhìn thấy liền minh bạch là ai, tiểu thuyết bối cảnh bên trong đề cập qua vài câu, đây chính là Bắc Quốc hoàng thất thành viên. Chỉ là không biết hắn là đại hoàng tử vẫn là nhị hoàng tử. Một cái trong cung tiểu quan lại vội vội vàng vàng từ đài cao bên trên chạy xuống, tựa hồ là tại hồi báo chính mình thân phận. Cùng lúc đó người hoàng tử kia mỉm cười đi tới. Ngươi là phó tướng gia bên trong người? Hoàng tử điện hạ, tại hạ Tiêu Càn là theo phó tướng từ trong nhà đến. Tiêu Càn trả lời nói. Bắc Quốc cái này thiết lập là hư cấu chính mình chỗ biết rõ thế giới cổ đại diễn sinh. Có chút xã hội phong kiến cảm giác thế nhưng chỉnh thể bên trên lại bởi vì tu luyện giả nguyên nhân mở ra rất nhiều, giống như là Phó Hồng Dật dạng này mang theo người bên cạnh đến chính mình chỗ làm việc xem như là tương đối phổ biến hiện tượng, không có người gặp qua hỏi những này. Ngươi thế nào biết ta là hoàng tử? Trong cung này có khả năng có như thế khí chất người cũng chỉ có hoàng tử điện hạ ngài thỉnh thoảng cũng bắt chước người khác nói mấy câu. Ngươi ngược lại là rất cơ linh. Bên cạnh một cái đồng hành tiểu quan lại lúc này giới thiệu nói, vị này là đại hoàng tử điện hạ. A nguyên lai là đại hoàng tử Vân Dật nha, khó trách bị ổi như vậy. Trên sách nói chính là một cái hèn mọn háo sắc, bất quá lại tâm có lòng dạ có dã tâm ra hỏa, khó trách từ mới vừa rồi là liền nhìn xem khó chịu. Sớm như vậy liền đến chuẩn bị thăm dò hàm ý rồi. Chương 243, đại hoàng tử quyết định. Chương 243, đại hoàng tử quyết định. Liên tại Tiêu Càn cùng đại hoàng tử Vân Dật mặt đối mặt thời điểm, từ cửa đại điện phương hướng đội vàng chạy xuống Phó Hồng Dật cũng theo sau. Thời tiết rất lạnh, trên mặt đều là mang theo có chút trở nên trắng tiểu tụy. Đại hoàng tử điện hạ, Phó Hồng Dật hành lễ đồng thời cũng lôi kéo Tiêu Càn đi theo phía sau mình hành lễ. Phó tướng không cần phải khách khí, ngài một đêm này vì quốc sự vất vả thực tế gian khổ. Cứ việc Phó Hồng Dật chân chính hỗ trợ chính là nhị hoàng tử Vân Lam thế nhưng ở trước mặt người ngoài hai người vẫn là biểu hiện như cái quân thần dáng dấp, chỉ là sau lưng đang suy nghĩ cái gì liền không được biết. Điện hạ quá khen, bất quá là tận một phần thần tử chức trách mà thôi. Tối hôm qua trong nhà của ta đưa tới một chút cơm canh cho nên để ta vị này em vợ tới, ta nhìn sắc trời quá muộn liền đem hắn ở lại trong cung nghỉ ngơi. Phó Hồng Dật cho Tiêu Càn xuất hiện tìm cái cớ. Cái này rõ ràng cùng sự thật không hợp, Tiêu Càn nhìn ra được chính mình cái này tỷ phu tựa hồ có ý che giấu chính mình đến mục đích. Thì ra là thế, đây là tướng vị phu nhân trong nhà đệ đệ a. Đại hoàng tử Vân Dật lại lần nữa nhìn hướng Tiêu Càn. Ánh mắt của đối phương bên trong luôn là để Tiêu Càn cảm giác được rất quái dị. Cụ thể là cái gì lại không nói ra được, giống như là hiếu kỳ, nhưng so với hiếu kỳ nhiều một điểm tức giận. Trong lòng còn cảm thấy kỳ quái, thế nhưng nhìn thấy Vân Dật bên cạnh mấy cái đái đao thị vệ thời điểm Tiêu Càn đột nhiên minh bạch. Người này không phải liền là Truy Phong Đường phía sau chủ nhân chân chính sao? Không sai. Lần kia Truy Phong Đường tôn thượng không phải liền là trên tay hắn người sao? Làm một mặt cười hì hì đều nhanh không có nhớ tới đây là địch nhân. Bởi vì lập tức Vân Đế còn khỏe mạnh cũng không có chân chính qua đời, quốc gia này vẫn là hắn định đoạt, mặt khác hai vị hoàng tử muốn trở thành quốc gia này kẻ nắm quyền chính thức nhất định phải trải qua chính thức thượng vị mới được, mặc dù Vân Đế nằm trên giường nhưng mỗi ngày còn có thể trong phòng hoạt động một chút. Tại người thừa kế chưa từng xuất hiện hai vị hoàng tử đều vẫn là bộ dáng ban đầu. Là Phó Hồng Dật trả lời. Phía trước ta ngược lại là nghe nói phó tướng phu nhân đã từ Bắc Phương trở về, chắc hẳn vị này cũng là khi đó đến a. Tiêu Càn không nói chuyện chỉ là mỉm cười gật đầu. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Vân Dật không quên khoe một câu. Được a, ngươi cái kia thuộc hạ kém chút đem nhà ta đều cho tận diệt, hiện tại đến nói có phải hay không là quá muộn. Quả nhiên phía sau màn người đều là khẩu Phật tâm xả a. Để ngươi nhìn không ra hắn mới là người chủ sự. Điện hạ quá khen rồi. Tốt, lời khách sáo liền đến nơi này, ta lần này là tới hỏi thăm phó tướng liên quan tới Diễn Tiên Tông sự tình xử lý ý kiến, nói chuyện phiếm vài câu cuối cùng vẫn là chuyển tới trọng điểm đi lên. Chủ đề không tại trên người mình Tiêu Càn cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút, bất quá lại lần nữa nhìn hướng đại hoàng tử Vân Dật thời điểm lại bị hắn đồng hành một cái đái đao thị vệ nhìn chằm chằm nhìn rất lâu. Điện hạ đến bên trong đi thôi, chúng ta tinh tế trò chuyện. Phó Hồng Dật mời đại hoàng tử đến trong phòng đàm phán. Bởi vì là cùng hoàng gia nói chuyện Tiêu Càn tự nhiên sẽ không đi vào, chỉ là ở bên ngoài đi dạo một hồi, đại khái liền mười mấy phút thời gian a hai người liền đi ra. Đại hoàng tử Vân Dật giận đùng đùng đi ra cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi, khi đi ngang qua Tiêu Càn bên cạnh lúc ấy còn nhìn thoáng qua. Cái này liền tức giận. Nhìn đối phương đi, Tiêu Càn chạy lên cửa đại điện. Thị phu ngươi đây là đem đại hoàng tử cho khí đi. Ta chỉ nói là quyết định của chúng ta mà thôi, so sánh đại hoàng tử tức giận Phó Hồng Dật ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Ngươi nói cái gì? Liên ngày hôm qua chúng ta thảo luận sự tình, cùng Diễn Thiên Tông kết minh sự tình chúng ta chỉ có thể ngoài miệng đáp ứng lại không thể chân chính có hành động, chúng ta dù sao cũng là quốc gia người cầm quyền, không thể bị bất luận cái gì tà hữu. Xem ra Phó Hồng Dật bên này là hoàn toàn dựa theo phương pháp của mình để nói. Đến mức đại hoàng tử Vân Dật bên kia liền có chút nhức đầu. Mới rời khỏi đại điện bên ngoài liền bắt lại bên cạnh thị vệ đao. Điện hạ, muốn rút ra lại bị thị vệ ngăn lại. Nguy hiểm a. Suy nghĩ một chút nhìn là thu hồi đi, có thể trên mặt tức giận ý nguyên không che giấu được. Còn tốt hiện tại là tuyết rơi ngày có khả năng hàng hàng hỏa khí, nếu là thiên can khí nóng này thời điểm không biết có bao nhiêu hạ nhân muốn bị đánh. Cái kia đang chết Phó Hồng Dật, dựa vào phụ vương coi trọng hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta Vân gia Giang Sơn chính là dựa vào những này đạo gia tông môn duy trì được, hắn nói không giúp liền không giúp. Muốn về sau còn có ai sẽ tin phục chúng ta Vân gia? Vân Dật tức giận nói. Người bên cạnh cũng không có dám lên phía trước ngăn trở, tốt còn đem vừa rồi đao muốn trở về, không phải vậy ai biết gặp nạn chính là người nào. Điện hạ, cái kia Phó Hồng Dật nguyên bản là đứng tại tiểu hoàng bên kia người, mà đạo môn mấy tông đều là xem trọng hoàng tử ngài, đều nói thuận nhận thiên ý. Điện hạ tức là trưởng tử đó chính là thiên ý dân tâm, mà những năm gần đây bồi dưỡng lên người đại bộ phận đều là đạo môn tông phái đi ra, bọn họ không nâng đỡ ngươi nâng đỡ người nào? Vân Dật nhíu mày xoay người lại. Ý của ngươi là hắn vì nâng đỡ nhị đệ thượng vị cố ý để Vân gia cùng đạo môn quyết liệt? Thuộc hạ không nói, thế nhưng không sai biệt lắm có thể đi nghị khi đó thấp giọng nói nói. Loại lời này tự nhiên không thể là chính mình mở miệng nói, muốn để người khác đi nghĩ. Lại vì loại này sự tình liền muốn để ta Vân gia cùng đạo môn ngàn năm qua quan hệ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khá lắm, Phó Hồng Dật chiêu này thật sự là âm độc. Không những như vậy, hắn sớm liền để người đem phu nhân đưa trở về quê quán, mà điện hạ còn điều động người đi ra truy tra cái này mới đưa đến Thanh Long hội đem Truy Phong Đường diệt môn sự kiện. Truy Phong Đường bị diệt trực tiếp để Vân Dật mất đi một đôi cánh tay, nguyên bản Truy Phong Đường là chính mình dưới trướng tinh nhuệ nhất tổ chức tình báo, hiện tại không những thủ lĩnh chết trận, liền thành viên khác đại bộ phận cũng đều giải tán, vụ mặt lẻ tẻ tổ chức đã không thành tài được. Lúc trước cũng là bởi vì Truy Phong Đường sự tình cho nên mới liên lụy đến Diễn Tiên Tông. Dạng này không phải rất tốt sao? Thanh Long hội cường đại như thế chúng ta tìm tới một cái giúp người rất không dễ dàng, hiện nay Diễn Tiên Tông cùng đối phương thù hận sợ là hóa giải không ra, chúng ta càng có lẽ hỗ trợ mới đối. Vân Dật suy nghĩ một chút. Lời tuy như vậy thế nhưng ta nhị đệ trên tay có binh gia hỗ trợ, mà còn Phó Hồng Dật còn đứng ở hắn bên kia, ta muốn thay đổi bọn họ ý nghĩ có thể là không dễ dàng à. Điện hạ không thể do dự, ta vừa rồi nhìn thấy cái kia Phó Hồng Dật em vợ. Hắn trẻ tuổi như vậy trên thân tu vi lại phi thường kỳ diệu, hình như cố ý che giấu đồng dạng. Nếu nói như vậy ta hoài nghi phó tướng bí mật có để người bồi dưỡng thế lực của mình. A Vân Dật nhìn hướng bên cạnh mình thị vệ. Người này có thể là đi theo chính mình rất lâu đồng thời vô cùng có đầu óc người, mặc dù không phải thiên giai có thể khoảng cách thiên giai liền một bước ngắn, đã từng kém một chút chính là Truy Phong Đường đường bài, chỉ bất quá hơi thua tại tôn thượng một điểm. Người thấy được. Ân, hắn tu vi trong người đồng lứa tuyệt đối là nhất lưu, thế nhưng cảm giác lại có một chút xíu che giấu. Tóm lại rất kỳ quái. Tu vi có lẽ tại địa giai tả hữu, thế nhưng hắn cho ta cảm giác lại hình như kém một chút, ta nhìn không biết rõ. Nghe đối phương miêu tả Vân Dật càng thêm cảm thấy Phó Hồng Dật ở sau lưng sợ là cũng có cái gì bồi dưỡng thế lực. Đã như vậy chúng ta liền càng không thể kéo, ngươi cùng ta trực tiếp đi tìm Diễn Thiên Tông người, còn có lần này Thiền Tông đến người lao tăng kia, nói cho bọn họ vô luận cái gì đại giới ta đều sẽ cùng bọn họ đứng chung một chỗ thảo phạt Thanh Long hội. Chương 244, nhị hoàng tử Vân Lam. Chương 244, nhị hoàng tử Vân Lam. Mà giờ khắc này tại cung điện phía ngoài Tiêu Cản thì là cùng Phó Hồng Dật đứng chung một chỗ. Tỷ phu tinh thần tốt giống không được tốt, ai nhìn đối phương trong hốc mắt còn có tơ máu, đoán chừng liền ngủ không ngon là bị cưỡng ép đều. Ta nghe đến đại hoàng tử tới, vội vội vàng vàng liền chạy đi ra, còn tốt người thông minh không có nói sai lời nói. Tỷ phu lo lắng ta sẽ nói cái gì? Tiêu Cản hiếu kỳ hỏi. Các ngươi từ Bắc Ký Châu tới sự tình đã không phải là bí mật gì, thế nhưng giữa đường tập kích các ngươi phía sau mà người ta còn không có tìm tới. Ta đã phái người khắp nơi đi hỏi thăm hiện nay không có kết quả, tựa hồ đám người này biết thất bại về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Nói lên chuyện này đến vẫn luôn là hai người tâm bệnh. Phó Hồng Dật không biết, mà Tiêu Cản lời nói cần một điểm nhắc nhở mới được, ít nhất biết đối phương địa vị mới biết được cụ thể là ai. Bởi vì loại này nguyên tắc bên trong xuất hiện tiểu trường tiết tổ chức ngươi rất khó đi đoán được, huống chi chưa từng dựa theo kịch bản sau khi đi xuất hiện đồ vật Tiêu Cản cũng không đoán ra được. Cho nên tỷ phu lo lắng ta sẽ chất vấn bọn họ. Ta đương nhiên không sợ ngươi chất vấn, nếu là như vậy ta còn có thể mượn cớ nói ngươi tuổi nhỏ vô tri. Ta là lo lắng càng nhiều người nhận ra ngươi thực lực, nơi này không phải Bắc Ký Châu rất nhiều chuyện tương đối phức tạp, liền tính ta tìm tới tên kia cũng phải tìm ra phạm vi thế lực của hắn là địa phương nào, thế nhưng ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Phó Hồng Dật nói khẳng định. Không hổ là có khả năng tại danh lợi trong chàng trà trộn nhiều năm người, từ vừa mới bắt đầu liền không có lo lắng Tiêu Cản sẽ đi hỏi. Ngược lại hỏi mới tốt, dạng này còn có thể nói chính mình vị này em vợ không hiểu, đối phương ngược lại sẽ không để ý dù sao hai bên chính trị ý kiến khác biệt sau lưng dở trò xấu là chuyện thường xảy ra, nếu là trực tiếp biểu đạt ra đến đối phương liền không lo lắng, nói rõ người này đi thẳng về thẳng không hiểu biến báo, ngược lại là không nói lời nào người lộ ra lòng dạ sâu mới sẽ làm cho đối phương nhớ kỹ. Quả nhiên thế gian này từ trước đến nay liền không có chân chính đồ đần, bất quá là đại trí nhược ngu mà thôi. Tỷ phu có thể yên tâm liền tính bọn họ nhìn chằm chằm ta cũng không sao, huống chi bọn họ hiện tại cũng không có tâm tư này. Bọn họ hiện tại xác thực không có tâm tư. Cũng được, đợi lát nữa ngươi bồi ta gặp mặt nhị hoàng tử đem qua chúng ta thương lượng xong sự tình cùng đối phương nói rõ, về sau lại cùng đi kiếm Diễn Tiên Tông người a. Tiêu Cản muốn nói vì cái gì hiện tại không đi, nhưng nghĩ tới vừa rồi đại hoàng tử giận đùng đùng rời đi hẳn là đi qua tìm Diễn Tiên Tông người a tránh đi đối phương thời gian, sau đó lại đi đàm phán. Chính sách bên trên có thể làm được mập mờ suy đoán, thế nhưng mục đích không được. Bởi vì đối phương cũng không ngốc có khả năng nhìn ra bên này là không phải tại lừa gạt, nhưng dù vậy cũng chỉ có thể đi làm. Bên này mục đích đúng là vì không cùng Thanh Long hội đối kháng chính diện mà đây cũng là Tiêu Cản tránh cho tay trái mình đánh tay phải xấu hổ. Cùng Phó Hồng Dật an điểm tâm xong phía sau hai người tới hoàng cung chỗ sâu một cái tương đối xinh đẹp cung điện bên trong, hành lang đều là viết rất có nghề làm vườn thảm thực vật mà đến gần phòng ốc thời điểm còn có thể nhìn thấy có thư họa treo trên tường. Không nghĩ tới nhị hoàng tử vẫn là cái văn nghệ thanh niên a. Cái gì là văn nghệ thanh niên? Phó Hồng Dật xoay đầu lại nói. Ý của ta là nhị hoàng tử rất thích thư họa, Tiêu Cản cười giải thích nói. Vân Lam hoàng tử nguyên bản không phải đệ nhất thuận vị người thừa kế, thế nhưng đối với quản lý quốc gia cùng với dân chúng an cư lạc nghiệp rất có giải thích của mình, thư họa thi từ mọi thứ tinh thông có thể là cái ít có tài tử, nếu là đặt ở gia đình bình thường bên trong cũng là xa gần nghe tiếng người, nói lên cái này ta nghe phu nhân nói ngươi cũng có chút thi tài. Ách, cái này làm sao còn chuyển đến nơi này tới? Ta cái kia nhiều nhất tính toán vai tài, không coi là cái gì đại tài tử. Tiêu Cản giải thích nói. Ha ha ha. Đáng tiếc gần nhất toàn bộ Bắc Quốc bị Thanh Long hội xuất hiện quấy đến tai họa ngầm trung điểm, lại thêm Vân Đế bệnh nặng để nước khác nhìn chằm chằm, nếu không nhất định cho các ngươi tổ chức một cái tài tử giai nhân thi hội cũng để cho ngươi cảm thụ một chút đô thành mị lực. Tuy nói hai người là cậu quan hệ, nhưng tại nam nhân cái này một khối lại tất cả mọi người là đồng dạng. Đừng, ngươi có thể tha cho ta đi. Ai, một đại nam nhân nhiều ra ngoài đi đi không có vấn đề, ta nghe tỷ tỷ ngươi nói ngươi tại Ký Châu thành có cái chưa lập gia đình thế tử, là có cái này một người. Hơn nữa còn thông đồng một cái miêu cương đến yêu diễm nữ hải. Tiêu Cản mở mịt nhíu mày, làm sao có loại cảm giác đã từng quen biết? Lời này cảm giác đại tỷ cũng đã nói a, liền cái này đều muốn nói sao? Ha 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 ha, ngươi trẻ tuổi nha, tỷ phu ngươi ta cũng không phải không có tuổi trẻ qua, Trung Châu nữ tử nhiều chồng coi tại phụ đạo, ngươi cái kia chưa lập gia đình thê tử chắc hẳn cũng là con em thế gia hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, có đôi khi sẽ cảm thấy ngoại tộc nữ tử ngược lại rất có tư sắc. Hiểu, hiểu. Phó Hồng Dật lời nói để Tiêu Cản hồi tưởng lại khúc liên tâm vóc người bốc lửa kia, đã có hình ảnh cảm giác. Cái này càng tô càng đen a. Bất quá hai người rảnh rỗi như vậy trò chuyện vài câu phía sau cảm thấy nhẹ nhõm không ít, tiến vào trong cung điện không lâu liền trực tiếp gặp được đối phương đi tới. Phó tướng, hoàng tử điện hạ. Tiêu Cản nhìn trước mắt người đi tới, một thân lệch đen áo lông hất lên, tóc dài buông xuống vai hùng anh phát, dáng dấp cùng đại hoàng tử Vân Dật dài đến rất giống thế, nhưng so với đối phương tuổi trẻ, còn không có dâu dài. Tựa hồ liền lớn hơn mình mấy tuổi a, vị này là thân em vợ. Phó Hồng Dật dùng đồng dạng giải thích cho chính mình giới thiệu lai lịch, sau đó Vân Lam hoàng tử nhìn qua. Nguyên lai like đây chính là phu nhân ngươi nhà người đệ đệ kia Tiêu Cản. Điện hạ còn nhận biết ta, lời này để Tiêu Cản không nghĩ tới, một cái Bắc Quốc hoàng tử thế mà nhận biết mình cái này xa xôi địa khu người. Liền xem như nguyên tắc bên trong Tiêu Cản tại cái này thời kỳ cũng là không có tiếng tăm gì tiểu tốt ta, xem ra chính mình thay đổi kịch bản vẫn là thật lớn. Đó là tự nhiên, Tiêu công tử không những tu vi hơn người mà còn tài hoa cũng rất xuất chúng, người cái kia một bài hiệp khách hành ta hiện tại còn sao chép ở trong thư phòng của ta, không nghĩ tới lần này nhìn thấy bản nhân. A cái này, đừng có lại công khai tử hình, Tiêu Cản đầy mặt xấu hổ. Cái kia thi từ nếu là chính mình còn có thể thôi bức, đều là chính mình tiện tay chép đến, đừng chém gió nữa, đừng chém gió nữa. Ha ha, phải không?
Điện hạ thích liền tốt.
Thích a, phi thường yêu thích. Ta không nghĩ tới ngươi lần này sẽ tới bên này, thật sự là quá tốt, có cơ hội nhất định muốn dẫn ngươi gặp hiểu biết nhận thức chúng ta đô thành tài tử Kiệt Tác.
Lần sau nhất định, lần sau nhất định. Xấu hổ gật đầu.
Cái này Vân Lam hoàng tử quả nhiên cùng phía trước tương đối âm khắc đại hoàng tử Vân Dật khác biệt rất lớn, chẳng trách mình tỷ phu sẽ lựa chọn đứng tại hắn trong trận doanh mặt, làm hoàng gia dòng dõi sát thực cho người cảm giác thân thiết. Thế nhưng cho Tiêu Càn cảm giác lại cảm thấy có chút quá tận lực.
Điện hạ, chúng ta tại tối hôm qua đã thương lượng ra cùng Diễn Tiên Tông thương lượng đối sách, vừa bận tới hướng ngài hồi báo.
Đối diện trên mặt cười biểu lộ nháy mắt tàn đi, ngược lại biến thành một loại thái độ nghiêm túc.
Nói nghe một chút, nói xong Phó Hồng Dật liền đem Tiêu Càn ngày hôm qua liền chế định tốt kế hoạch nói một lần, đồng thời còn càng thêm hoàn thiện.
Chương 245, không che giấu được đẳng cấp.
Chương 245, không che giấu được đẳng cấp.
Nằm ở hoàng cung nội bộ Diễn Tiên Tông một đám người nghỉ ngơi địa phương.
Nhị hoàng tử Vân Lam mang theo Phó Hồng Dật cùng Tiêu Càn đám người cùng một chỗ tới, trước khi tới sớm liền nghe nói đại hoàng tử Vân Dật phía trước đã tới qua lại đi, cho nên trong lòng mọi người đại khái đã minh bạch tiếp xuống có thể vấn đề xuất hiện. Trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng tránh khỏi đến lúc đó trong nội tâm không nắm chắc. Nguyên bản loại này chuyện lớn Tiêu Càn là không có cách nào tham dự, thế nhưng Phó Hồng Dật tại hướng Vân Lam hoàng tử giới thiệu chính mình đồng thời còn nói phương pháp này ban đầu là chính mình nghĩ tới, về sau đối phương liền đồng ý cùng nhau đi nói chuyện. Lại thêm cái này nhị hoàng tử thích thi thư tài hoa, Tiêu Càn lần kia chuyển tới thi từ thế mà còn bị đối phương cho sức chiến đấu, tưởng rằng cái gì đại tài nhất định muốn chính mình cùng đi. Thời khắc này Tiêu Càn cũng là một mặt mộng bức trạng thái. Muốn nói chính mình không giỏi khí a, tốt xấu cũng có chút vai tài. Chính mình từ ban đầu đến bây giờ mưu đồ tốt những cái kia lộ tuyến trên cơ bản không có đi quá xa, cứ việc kịch bản có biến động thế nhưng đều dựa theo chính mình đủ khả năng dự đoán đến phát triển. Hiện nay còn chưa có xuất hiện không thể không tình huống, cho nên tiếp tục làm bất kỳ địa phương nào Tiêu Càn đều không để ý. Mới tiến vào đối phương ở tạm đỉnh viện sớm đi báo tin người liền đã mang theo mọi người tới nên đón. Ngày hôm qua ban ngày để Mạc Vấn cùng Phương Tượng cùng đám người này đánh một đoạn thời gian, Tiêu Càn cái này mới chính thức đi vào nhìn thấy mỗi người bộ dạng. Diễn Tiên Tông là đạo môn tông phái, trang phục bên trên cùng chính mình lúc trước tại Vô Trần Cung kém đến không nhiều, chỉ bất quá đám bọn hắn cái này một nhóm nhìn qua càng thêm mỹ lệ một chút. Nữ đệ tử phiên nhược kinh hồng, nam tử cũng là lỗi lạc vừa vặn. Nhị hoàng tử điện hạ tới đón cửa chính là một cái trung niên đại thúc, cũng là mặc Diễn Thiên Tông môn phái y phục. Phía trước chính mình xử lý cái kia hồng võ hẳn là bọn họ trưởng lão a, hiện tại người cho làm không có liền chỉ còn lại mặt khác cao giai đệ tử đến trụ trì đại cục.
Ân, lần này để các ngươi chịu bị khuất.
Vân Lam hoàng tử gặp mặt liền thở dài nói, cứ việc mới vừa vặn gặp qua vị này nhị hoàng tử, thế nhưng Tiêu Càn cảm thấy đối phương tại cùng người trò chuyện thời điểm lộ ra rất khiêm tốn, có một loại nhân ái con dân ảo giác. Không biết có phải hay không là giả vờ, nhưng ít ra tại đối người phương diện hắn so đại hoàng tử Vân Dật muốn càng thêm dễ dàng cùng người ở chung. Trên thế giới này ai không phải tại ngụy trang đâu, dùng đến khuôn mặt tươi cười để che giấu nội tâm, nhưng nếu thật sự chính có khả năng đem khuôn mặt tươi cười thường xuyên treo ở trên mặt đó cũng là một loại đối người thái độ. Đa tạ điện hạ quan tâm, nhưng chúng ta lần này gặp phải đều là Thanh Long hội dẫn đến, chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không như thế tính toán. Hắn giết chết chúng ta tông môn trưởng lão, chuyện này chúng ta đã hồi báo cho tông chủ, hy vọng hắn tới làm tiếp xuống định đoạt, có lẽ là mới vừa vặn người chết ta, liền xem như tại nhị hoàng tử người trước mặt này giọng nói chuyện vẫn là cường ngạnh như vậy.
Sư minh, đây chính là hoàng tử điện hạ.
Không muốn nói như vậy, bên cạnh một người dáng dấp rất có tư sắc nữ đệ tử nhắc nhở một câu.
Không sao.
Vân Lam vung vung tay nói. Chuyện này thật là chúng ta xử lý không thích đáng, không nghĩ tới Thanh Long hội thế mà tại đô thành xuất hiện, nếu là có thể sớm một chút phát hiện liền sẽ không ủ thành kết quả như vậy.
Vị đạo trưởng này trong lòng có khí ta cũng có thể lý giải.
Nhị hoàng tử Vân Lam quả nhiên có hoàng gia bên trong ít có khiêm tốn khí chất, liền nghe đến cứng rắn lời nói đều có thể như vậy hòa hoãn trả lời.
Nghe đến hoàng tử đều nói như vậy, người đạo trưởng kia đột nhiên cũng cảm thấy chính mình ngựa khí quá mức cứng rắn, đội vàng nói xin lỗi.
Lần này tới ta chính là muốn hỏi một chút các vị ý nghĩ, vừa vặn có thời gian chúng ta đến bên trong nói chuyện à.
Vân Lam một mực duy trì tiêu chuẩn đủ cười mang theo mọi người vào nhà.
Tiêu Càn đương nhiên cũng theo ở phía sau, đồng thời nhìn một chút xung quanh những này Diễn Tiên Tông đệ tử. Vào nhà phía sau mới phát hiện nguyên lai bên trong còn có một vị lao tăng.
Đây chính là cái kia cùng Mạc Vấn chính diện Cương Thiền Tông đệ tử A Nhị hoàng tử điện hạ.
Nguyên lai là Trúc Đăng đại sư, không nghĩ tới lần này người cũng tới.
Trúc Đăng.
Không sai, Tiêu Càn là nhớ tới danh tự này. Ngày hôm qua cùng Mạc Vấn hai người đánh nhau thời điểm nói qua cái tên này, tựa như là Mạc Vấn trước đây quen biết người cũng lại hai người còn có chút khúc mắc.
Tiêu Càn nhìn qua đối phương mà đối phương cũng tò mò nhìn về phía bên mình. Ánh mắt kia tựa hồ có vẻ mặt kinh ngạc.
Bởi vì đẳng cấp cao người là có thể nhìn ra chính mình tu vi, ở một mức độ nào đó Tiêu Càn còn cần đan dược che giấu bộ phận, thế nhưng nhạy cảm một chút người có lẽ còn là có khả năng cảm giác được không tầm thường.
Trúc Đăng đại sư.
Vân Lam lại lần nữa kêu to lên tên của đối phương phía sau mới hồi phục tinh thần lại.
A, hoàng tử điện hạ.
Lần này các ngươi gặp gỡ người rốt cuộc là ai?
Vì cái gì có khả năng đem Hồng Võ đạo trưởng đều đánh giết?
Vân Lam hỏi tiếp.
Tựa hồ vấn đề này phía trước bị người hỏi qua, Tiêu Càn chú ý tới tại nhị hoàng tử hỏi thăm thời điểm xung quanh những người khác trừ tức giận ra không có lộ ra vẻ gì khác, cảm giác cảm xúc bị người tận lực mang theo.
Người kia ta đã từng cho rằng chết, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà gia nhập Thanh Long hội.
Cũng đối, nhiều năm như vậy đều không có gặp qua hắn xuất hiện, trừ Thanh Long hội loại kia tà ác tổ chức không có người sẽ thu lưu hắn.
Đại sư nói tới ai?
Trúc Đăng ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn hướng Tiêu Càn bên này mọi người.
Đã từng tại Thiền Tông bên trong đồ sát đại lượng cao tăng yêu nghiệt, cửu giới tăng Mạc Vấn.
Là hắn.
Nghe nói như thế phía sau không quản là nhị hoàng tử vẫn là Phó Hồng Dật đều kinh ngạc đáp lại.
ngược lại làm cho Tiêu Cản có chút mơ mịt, chính mình nghe đến cái tên này thời điểm cũng không có cái gì ý nghĩ. Quả nhiên người cùng người không giống. Không nghĩ tới lại là hắn xuất hiện, cái kia Thanh Long hội cho nên lần này nhị hoàng tử tới có cái gì chỉ giáo. Ta hy vọng Bắc Quốc hoàng thất có khả năng cùng chúng ta như thể chân tay cùng nhau thảo phạt Thanh Long hội người. Trúc Đăng tức giận nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm trên tay theo bản năng bưng kín bên hông mình bộ vị, động tác rất nhanh nhưng vẫn là bị Tiêu Cản bắt được. Nguyên lai người này tại ngày hôm qua chiến đấu bên trong cũng thụ thương. Thanh Long hội tự nhiên là muốn thảo phạt, chỉ bất quá chuyện này việc này lớn, ý kiến của ta là hy vọng có thể đem mặt khác nhàn tản tông môn cũng lôi kéo tới, ví dụ như những cái kia cùng Mạc Vân có khúc mắc Thiền Tông, nếu có bọn họ gia nhập phần thắng của chúng ta sẽ càng nhiều. Trừ đạo môn cùng Thiền Tông bên ngoài còn lại mấy cái bên kia tông môn từng cái tham sống sợ chết, gặp phải vấn đề liền muốn lùi bước, hoặc chính là riêng phần mình tính toán tỉ mỉ kêu lên bọn họ cũng không có cái gì dùng. Thế nhưng có bọn họ chúng ta mới càng dễ dàng cùng Thanh Long hội đối kháng, đừng quên chúng ta nếu là bất lập Long bọn họ có thể liền muốn sẽ phản chiến. Tăng thêm Bắc Quốc trên biên cảnh còn có quốc gia khác áp lực, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy, còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Vân Lam nói, cái này vừa mới bắt đầu đâu, hai bên liền bắt đầu tranh phong đối lập ầm ĩ lên. Mà Tiêu Cản thì là ở một bên ngồi, bên cạnh có người sẽ đưa lên đến nước trà. Chỉ bất quá trong tầm mắt luôn cảm giác có người đang nhìn chính mình. Ngẩng đầu một cái, mới phát hiện là đối diện ngồi cái kia Trúc Đăng lao tăng tại không nói một lời nhìn về phía mình bên này. Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ phát hiện đẳng cấp của mình? Chương 246, sớm biết liền nên cùng một chỗ giải quyết. Chương 246, sớm biết liền nên cùng một chỗ giải quyết. Song Phương một mực nói chuyện thật lâu, có thể là nhị hoàng tử bên này chính là kiên trì muốn lấy bọn họ Phương tức làm, cho ra nguyên nhân chính là lo lắng cái nào đó tông môn bị Thanh Long hội lôi kéo đến uy hiếp toàn bộ Bắc Quốc, nếu là có bọn họ gia nhập hiệu quả kia sẽ tốt hơn. Kỳ thật chính là lý do. Ai cũng biết Bắc Quốc nhiều môn như vậy tông, đặc biệt là những cái kia âm dương gia cùng Mặc giả gần như không cùng bất luận cái gì quan gia người lai vãng, bọn họ thà rằng trung lập cũng sẽ không cùng bất luận cái gì tổ chức kết minh. Muốn bọn họ đứng tại đối kháng Thanh Long hội một bên căn bản không có khả năng. Tha thứ ta nói thẳng nhị hoàng tử điện hạ, quan gia nếu như tiếp tục như thế kéo đi xuống sợ rằng bị chúng ta tông chủ biết được không tốt lắm đâu. Vân Lam ý kiến tại người nào xem ra đều giống như cố ý lý do, loại lời này tự nhiên không thể để người tin phục. Làm sao đối phương là Bắc Quốc hoàng thất, liền xem như Diễn Tiên Tông đệ tử cũng không dám quá mức cứng rắn nói chuyện, có khả năng nói như vậy đã là ranh giới cuối cùng. Dĩ nhiên không phải, nhưng phàm là Diễn Tiên Tông sự tình chúng ta nhất định sẽ hết sức hỗ trợ, huống hồ lần trước đi Bắc Ký Châu sự tình vẫn là chúng ta đưa ra yêu cầu. Vân Lam điện hạ nhớ tới liền tốt. Lúc này liên xương vị đều không gọi. Xem ra đám người này là thật tức giận. Ngồi tại bên cạnh Tiêu Cản chỉ là biết ngày hôm qua bị chính mình một tiễn hủy diệt người là bọn họ trưởng lão, đến mức có dạng gì quan hệ không tại chính mình cân nhắc phạm vi bên trong, có thể là tại ngồi đối diện rất ít phát biểu Trúc Đăng lão tăng nhưng từ bắt đầu đến bây giờ đều một mực thỉnh thoảng nhìn chằm chằm phía bên mình. Để Tiêu Cản có một loại bị phát hiện thân phận cảm giác. Sẽ không có người liên tưởng đến chính mình là Thanh Long hội công tử, nhưng bởi vì dùng đan dược tận lực che giấu tự thân tu vi có thể sẽ bị thiên giai trở lên cao thủ phát giác được. Hai bên nói chuyện tại chỗ này rằng co đi xuống. Vân Lam hoàng tử bên này tự nhiên là kiên trì quan điểm của mình cần mặt khác tông môn cùng nhau gia nhập đi bảo, mà Diễn Tiên Tông thì là hy vọng hoàng gia lập tức liền thông báo thảo phạt Thanh Long hội chiếu lệnh hiệu triệu cả nước cùng nhau đối mặt Thanh Long hội uy hiếp. Giang co không xong, cuối cùng cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Nói chuyện không phải một ngày liền hoàn thành, cuối cùng cũng chỉ có thể riêng phần mình nói lại trở về suy tính một chút. Mà liên tại Tiêu Càn đứng dậy đi theo nhị hoàng tử một đoàn người lúc sắp đi cái kia kêu Trúc Đăng lão tăng cuối cùng mở miệng. Lần này Hồng Võ đạo trưởng chết sắc thực đối chúng ta đả kích rất lớn, lại thêm nhiều năm không thấy Thiền Tông phản đồ Mạc vẫn tái hiện nhân gian. Chúng ta cũng phải làm tốt chính mình chuẩn bị. Đó là, bất quá Trúc Đăng đại sư có thể yên tâm, không có người có khả năng tiến vào cái này Bắc Quốc hoàng thành bên trong gây rối. Vân Lam tại bọn họ mấy người trước mặt cam đoan nói, cái này tự nhiên. Nhìn về phía Tiêu Cản, sau đó chuyển hướng Phó Hồng Giật bên này. Chắc hẳn vị này chính là phó tướng rồi. Là, văn bối Phó Hồng Giật tại thiên giai cao thủ trước mặt bao nhiêu lấy ra một điểm tôn trọng tự xưng văn bối. Ta đây nhưng không dám nhận, phó tướng quá khiêm tốn. Vậy vị này là quả nhiên, mục đích cuối cùng nhất vẫn là trên người mình. Tại hạ Tiêu Cản, gặp qua Trúc Đăng đại sư. Tiêu Cản, hắn là ta em vợ, từ Bắc Ký Châu bên kia cùng nội nhân đồng thời trở về bên cạnh Phó Hồng Giật hỗ trợ giải thích nói. Nguyên lai Bắc Ký Châu đến. Tiêu Cản cười đáp lại, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ mục tiêu của đối phương vẫn là chính mình. Quả nhiên là bị nhìn ra ít đồ. Đi theo nhị hoàng tử rời đi, bởi vì tiếp xuống Phó Hồng Giật còn có rất nhiều chuyện phải xử lý chuyên môn an bài xe ngựa chuẩn bị trước đưa chính mình trở về, thuận tiện nói cho người trong nhà hắn có thể muốn trong cung ở lại mấy ngày thời gian. Bình thường gặp phải phiền toái sự tình thời điểm đều không để ý tới về nhà, những này là phía trước Tiêu Cản nghe tỷ tỷ Tiêu Điển Du nói qua. Đáp ứng, sau đó hướng về bên ngoài cửa cung đi đến. Liên với hạ mấy ngày tuyết lớn vào lúc này cũng ngừng, thời tiết vẫn là rất lạnh tùy thời cũng có thể lại lần nữa bên dưới. Tiêu Cản mới vừa vặn đi ra đại điện cửa cung không lâu liền tại hành lang bên trên gặp một cái đợi lâu thân ảnh. Trúc Đăng đại sư, là Tiêu công tử a. Ngươi đợi ta, chính là đi qua mà thôi. Đều đã dạng này lừa gạt ai đây, vừa rồi Tiêu Cản liền phát hiện đối phương là đã nhìn ra chính mình thực lực, đoán chừng là có hoàng tử bọn họ ở đây không tốt nói rõ mà thôi, hiện tại mới đặc biệt tới chắn người. Không biết Trúc Đăng tiền sư tìm ta có chuyện gì đâu. Đối phương cầm trong tay ngọc châu, cùng Mạc Vấn ngày bình thường tay cầm trang sức ngược lại là rất tương tự. Ta nghe nói Tiêu công tử là Bắc Ký Châu tới người cho nên hiếu kỳ đến hỏi một chút, gia sư là đến từ phương nào? Đối phương lời vừa ra miệng Tiêu Cản liền cảm giác được trong này có vấn đề. Chầm tư một chút, không biết ta sự tình đại sư có phải là biết, ta vốn là tại Vô Trần Cung tu hành, bất quá tại về sau bởi vì cơ duyên kỳ ngộ được đến công thâu cơ quan truyền thừa, về sau vẫn nghiên cứu cơ quan yếu quyết. A, còn có loại này sự tình. Nhìn đối phương vẻ mặt kinh ngạc, Tiêu Càn đều cảm thấy diễn rất giống, chính mình sự tình mặc dù không có nhanh như vậy chuyển tới, thế nhưng đối phương tưởng muốn đi hỏi thăm lời nói không khó lắm, a kia thật là kỳ ngộ. Đích thật là kỳ ngộ, cái kia quái Tiêu công tử tuổi còn trẻ tu vi lại như thế cao. Bất quá là một chút xíu múa dịu qua mắt thợ mà thôi. Ta còn nghe nói Tiêu công tử đã từng tại Bắc Phương Ký Châu thành thời điểm cùng Thanh Long hội từng có thương lượng, ngươi lúc đó đối mặt bọn hắn thời điểm trong lòng liền không sợ sao? Thật đúng là nghe qua cái kia còn hỏi như thế làm gì, Tiêu Càn ở trong lòng nhổ nước bọt nói. Sợ hãi, đương nhiên sợ. Thế nhưng ta khi đó cũng không thể không đứng ra, dù sao quan hệ đến chúng ta Tiêu gia tính mệnh, ta đã từng tại Thanh Long hội trước mặt hứa hẹn Tiêu gia không tham gia bất luận cái gì phản đối bọn họ sự tình, bất quá tất nhiên lần này bọn họ như vậy táng tận thiên lương, chúng ta cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ cùng Diễn Thiên Tông cùng Thiền Tông đứng chung một chỗ. Tợ mờ chính mình chửi mình cảm giác thật đúng là dở khóc dở cười. Kỳ thật những ngày này ta đi tới đô thành cũng tại khắp nơi hỏi thăm cùng chế tạo càng tốt cơ quan bí kỹ, hy vọng lần sau có khả năng dùng tới. Công tử còn như vậy chăm chỉ, đó là tự nhiên. Nếu như Trúc Đăng Tiền sư có nhận biết người lời nói không ngại mang ta nghiên cứu một chút. Tiêu Càn nhìn ra đối phương nửa tin nửa ngờ biểu lộ, vì vậy nói mặt khác sự tình. Ta ngược lại là thật đúng là nhận biết đô thành mấy cái mặc gia đệ tử, nếu như Tiêu công tử có thời gian lời nói chúng ta có thể đi thăm hỏi. Tốt, nếu có thời gian. Lão Ô Quy, người này thật đúng là mỗi câu lời nói đều đang thử thăm dò. Tiêu Càn ở đấy lòng sầm mặt lại. Ngày hôm qua nên đem người này cũng cùng nhau xử lý mới đối, giữ lại cũng là phiền phức. Hiện nay Thanh Long hội tại đô thành bên trong hoành hành, ta ngược lại là cảm thấy càng nhanh hành động càng tốt. Không bằng tiền sư liền ngày mai cùng ta cùng đi thôi, chúng ta tại hoàng thành bên ngoài Tây thị gặp mặt, bởi vì lúc trước cùng Đường môn có chút liên hệ nguyên nhân ta cùng Mặc gia đệ tử có lẽ không có như thế dễ nói chuyện, nếu như tiền sư không sao, ta có thể giúp ngươi đề cử. Trúc Đăng ngược lại là trả lời sảng khoái. Nhìn xem bốn bề vắng lặng, Tiêu Càn gật gật đầu một bộ rất chờ mong biểu lộ sau đó đi ra. Mà Trúc Đăng thì là ở phía sau không nói một lời nhìn qua. Sau đó quay người rời đi. Chương 247, Bắc Phương gửi thư. Chương 247, Bắc Phương gửi thư. Tiêu Càn mới vừa vặn về nhà, chờ đợi ở đại sảnh người một nhà nhìn thấy liền thần tốc kêu hắn đi qua. Thời tiết như thế lạnh, làm sao đều ở nơi này? Nhìn xem chính mình đại tỷ người một nhà. Mùa đông thời điểm đại khái liền tiểu hài tử thích nhất, cửa ra vào vừa vặn đi vào lúc ấy liền thấy có tiểu tuyết đắp làm cùng một chỗ bóng đoàn, còn không có thành hình nhưng xem xét liền minh bạch là Phó Nhiễm Nhiễm tiểu nha đầu kia làm. Cứu cứu, ngươi trở về. Phó Nhiễm Nhiễm nhìn thấy Tiêu Càn trở về cái thứ nhất chạy lên tiến đến nên môn. Trở về? Nhìn xem sau lưng địa phương cũng không có những người khác. Cái kia phụ thân tại sao không có đồng thời đi? Lúc này Tiêu Càn nhìn hướng chính mình đại tỷ, cùng đối phương nói Phó Hồng Dật giao phó sự tình về sau đối phương cũng biết, chỉ sợ là gặp khó lựa chọn sự tình, cho nên hắn mới sẽ tại hoàng thành bên trong nghỉ ngơi mấy ngày, loại này sự tình trước đây cũng thường xuyên phát sinh qua tiểu đệ không cần để ý. Quả nhiên chính mình đoán được không sai, Phó Hồng Dật tại đặc biệt thời kỳ bên trong thường xuyên sẽ có ở tại hoàng thành bên trong tình huống. Đúng, cứu cứu, chỗ này có thư của ngươi. Ta tin. Nhìn hướng bên kia nói chuyện Phó Bách, đối phương đưa cho mình một phong thư, là Bắc Ký Châu đưa tới, có lẽ là trong nhà đến thông tin. Ta phía trước đến đô thành thời điểm cũng đã đem tin tức gửi cho trong nhà, nói ngươi tại chỗ này mọi chuyện đều tốt. Thì ra là thế. Bởi vì mới vừa trở lại tăng thêm tối hôm qua sát thực thức đêm đến rất muộn, đến lúc chiều ngược lại rất khốn không nói mấy câu Tiêu Càn liền cáo lui nói chính mình muốn nghỉ ngơi, kỳ thật cũng đúng lúc hỏi một chút chính mình mấy cái thuộc hạ tình huống. Đi ra đại sảnh theo sát mà đến sát thực Phó Bách ở phía sau. Phó Bách có chuyện gì sao? Là như vậy cứu cứu, vừa rồi trong đại sảnh ta khó mà nói. Ngươi để ta ngày hôm qua chiếu cố hai người kia ta đã đưa qua đồ vật, còn vì bọn họ cơm canh cũng tăng lên canh nóng. Bất quá hai người bọn họ hình như không thế nào tiếp thu, tựa hồ có ý tìm chết cảm giác. A, Tiêu Càn nhìn đối phương hỏi, bọn họ gần nhất biểu hiện làm sao? Lần trước cứu cứu để ta không muốn quá đáng thẩm vấn bọn họ ta liền không có hỏi, nhưng ngục tốt nói khoảng thời gian này hai người vẫn là cái gì cũng không nói, không nói một lời đồng thời lần này lại có trường hợp này xuất hiện cho nên tới cùng cứu cứu nói một tiếng, ta sợ thời gian dài bọn họ sẽ ra ngoài ý muốn. Phó Bách nghiêm túc nói, đã là mùa đông, lực ý chí của một người cũng nhanh làm hao mòn sạch sẽ thời điểm. Tiêu Càn là một mực không có một phương thức tốt đem Thẩm Du Long cùng Triệu Như Dung hai người lợi dụng, cho nên liền giam lại làm hao mòn một cái hai người ý chí lực, hiện tại là chuẩn bị muốn chịu chết. Thời gian cùng hoàn cảnh là dễ dàng nhất làm hao mòn tinh thần đồ vật, mà bây giờ hai người kia xác thực đã bị mài đến không có tinh khí, nhưng mà tình nguyện chết cũng không chịu nói chuyện thái độ thật sự là sương cứng. Không hổ là mang theo có chủ giác đoàn quang hoàn nhân vật. Ta đã biết. Vậy chúng ta muốn hay không xử lý một chút? Nếu là một mực để đó bọn họ tuyệt thực có thể liền thật chết ở bên trong. Phó Bách nói. Ân, chuyện này ta đến làm. Cảm ơn ngươi Phó Bách. Cứu cứu khách khí, còn có cái gì cần đều có thể ứng phó ta một tiếng, chỉ cần ta có thể làm được Tiêu Càn vô vị này đại chất tử bà bay, có hắn hỗ trợ xử lý những chuyện này đã chia sẻ chính mình không ít công tác. Tốt. Hai người tách ra trở lại trong phòng phía sau Tiêu Càn mở ra bức thư nhìn một chút, nguyên lai không phải Tiêu gia gửi tới mà là lúc này nằm ở Vô Trần Cung tu luyện Tần Vũ giao gửi tới. Ở trong thư đối phương nói lập tức chính mình tình huống, bởi vì lần trước đưa cho nàng cái kia tâm pháp quá cao thâm thế cho nên nàng trong thời gian thật ngắn liền đã sắp đến huyền giai đỉnh phong, thực tế rất nhanh. Mà Vô Trần Cung lời nói có khả năng tiến vào địa giai tu vi liền đã không có lưu tại trên núi cần thiết, đến tiếp sau tăng lên chỉ có thể dựa vào chính mình chăm chỉ cùng nội tính. Nhanh như vậy sao? Quả nhiên là cái thiên tài cấp bậc nhân vật a. Đổi thành chính mình lời nói, nếu là không sử dụng Long Nguyên Đan sợ rằng tăng lên tới địa giai cần thời gian rất dài. Mà bức thư phía sau chính là nói chính mình ở trên núi sinh hoạt tình huống, cái kia cái đỉnh nhỏ bên trong đã chỉ còn lại nàng một người ngày đêm tu luyện, Cố gia huynh đệ thiên phú không cao, hiện tại vẫn còn hoàng giai khó mà đột phá huyền giai giai đoạn. Hiệu thuốc người tiểu sư tỷ kia nghe nói ngươi cũng sẽ không quay lại nữa, tức giận đến khóc vài ngày, còn mắng Tiêu Cản là cái đại lừa gạt, về sau muốn tìm ngươi tính sổ sách các loại. Đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng mà lại nhỏ Tiêu Cản hồi tưởng lại tại Vô Trần Cung thời gian. Tuy nói nguyên tắc cố sự dây không phải chính mình làm chủ, nhưng trong cuộc sống hiện thực chỉ có chính mình mới là nhân vật chính, mới đầu không muốn làm vật làm nền một chút xíu lợi dụng hệ thống đến phản công, tình huống bây giờ tốt hơn rất nhiều nhưng cũng gặp được mặt khác sự cố. Có chút đường một khi đi ra ngoài liền không có cách nào quay đầu lại. Cho nên Tiêu Cản muốn bảo hộ chính mình bên người thân nhân cùng với bằng hữu, Thanh Long hội thân phận liền không thể bạo lộ đi ra. Coi như mình mang theo như thế nhiều người hoàn toàn có thể chống cự bất luận cái gì tổ chức khiêu khích, có thể đó chính là đi lên đại bộ phận huyền huyễn tiểu thuyết nhân vật nam chính đường xưa. Thực lực quá mạnh, trêu chọc thế gia cùng môn tông, sau đó bị liệt là ma đầu thiên hạ truy sát. Về sau chính là từng bước một sát phạt quả đoán, nghịch thiên mà lên. Muốn cái này thế giới phụ phục ở trước mặt mình các loại. Thế khủng bố như vậy, khủng bố như vậy. Chính mình tuyệt đối không thể đi loại này đường xưa, chứ không nói người bên cạnh dễ dàng bị liên lụy mà chết, liền xem như chính mình thực lực cũng có chút ngẫu nhiên tính. Bất quá nhắc tới mang theo cái gì hệ thống a, tiên tiên thánh thể người là thật dễ dàng đi đến con đường này a, thực lực xoạt 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 liền hướng tăng lên, nghĩ không ra đầu đều rất khó khăn. Tại nhìn đến bức thư cuối cùng thời điểm Tần Vũ Giao còn nói gần nhất Diệp Nam tiên thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh loáng thoáng có muốn đi vào huyền giai đỉnh phong tư thế. Tiên kia quả nhiên vẫn là có chút bản lĩnh. Tiêu Càn thả xuống bức thư, tự hỏi lập tức tình huống. Hôm nay đến xem cái kia gọi là Trúc Đăng lão hòa thượng hẳn là phát hiện một điểm mờ ám, thế nhưng còn không có nhìn ra cái gì đến. Người này không thể lưu, nếu không chính mình toàn bộ kế hoạch liền muốn thất bại. Đến mức tại Thanh Long hội cùng mặt khác tông môn quan hệ trong đó, trước mắt cũng đã muốn diễn biến thành chính tà tranh giành. Hoàng thành bên kia không biết còn có thể kiên trì nguyên tắc bao lâu, nếu như cuối cùng thỏa hiệp lời nói như vậy chính mình liền muốn mặt khác tìm kiếm chỗ để đột phá. Đối lập quan hệ đã tại chỗ khó tránh khỏi, mà còn Tiêu Cản cũng không sợ hai Thanh Long hội cùng bất luận kẻ nào đối lập. Tại chuẩn bị đem thư kiện thu lại thời điểm ánh mắt lại lần nữa chú ý tới sau cùng nội dung. Chủ giác đoàn bọn họ nhảy ra cũng không tệ, ai chính mình cũng có thể nâng đỡ mấy cái nhà, còn thuận tiện có khả năng thay đổi bọn họ nguyên tắc uy tích đến thu hoạch được một chút điểm số. Chính mình lưu lại Thẩm Du Long hai người bọn họ không phải là vì cái dạng này sao? Nghĩ đến đem bức thư cất kỹ, sau đó kéo cửa lên hướng đi tướng vị phủ để bên trong lao tù phương hướng. Từ lần trước trở về đem hai người giam lại phía sau thời gian dài như vậy bên trong cũng đều là bỏ mặc trạng thái. Chương 248, giấu một tay. Chương 248, giấu một tay. Âm u trong địa lao gần như không nhìn thấy quang ảnh. Chỉ cần đến buổi tối liền rét lạnh dị thường. Bên ngoài còn có tuyết rơi, hai người bị giam tại địa lao bên trong đã thời gian rất lâu không có nhìn thấy ánh mặt trời. Dung muội muội, ngươi cảm giác làm sao vậy? Có thể kiên trì sao? Thẩm Du Long nhìn về phía trong bóng tối phương hướng tra hỏi. Cho dù là ánh mắt đã thành thói quen hắc ám hoàn cảnh thế nhưng đói bụng hai ngày sau đó con mắt cảm giác có chút không rõ rệt, trong tầm mắt đều là mơ mơ hồ hồ. Ta không có việc gì Du Long ca. Chỉ cần truyền đến âm thanh Thẩm Du Long liền cảm giác tâm tình tốt nhiều. Ủy khuất ngươi, như Dung muội muội, đều là bởi vì ta. Nếu là ta sớm một chút để ngươi đi, ngươi cũng không cần cùng ta cái này cùng một chỗ bị tóm lên đến nhốt tại cái này âm u dưới nền đất, hiện tại còn muốn liên lụy ngươi cùng ta cùng một chỗ chịu khổ. Muội muội nói những này Thẩm Du Long tâm đều như lao quấy đồng dạng đau đớn, nếu là mình có thể mạnh hơn chút nữa liền tốt, liền không sợ bất luận kẻ nào ức hiếp Triệu Như Dung. Gần như từ ghi lại đến nay hai người chính là trong thôn tốt nhất bạn chơi, từ nhỏ đến lớn gần như toàn bộ làng trai người đều nhận biết mình hai người. Có thể là nguyên bản hai người đều có tha thiết ước mơ tương lai, thế nhưng theo lần kia thôn tiến vào người ngoài đồng thời dính líu toàn bộ thôn cùng một chỗ gặp nạn. Những cái kia tương lai cũng liền không còn có biện pháp thực hiện. Hai người là trốn ở phòng hầm mới tránh khỏi bị giết hại, miễn cưỡng trở về từ coi chết. Mà sau đó theo Thẩm Du Long nhiều mặt hỏi thăm, mới biết được chính mình cái kia làng trại sở dĩ nhận đến liên lụy hoàn toàn là bởi vì ẩn nguyện các mới đưa tới. Ngày đó tiến vào làng trại tị nạn người là một cái đường môn đệ tử, bị thương đồng thời ở trong thôn trị liệu. Mà khi đó ẩn nguyện các sát thủ ngay tại toàn thế giới đuổi bắt đường môn bên trong người. Những sát thủ kia đã sớm quen thuộc giết người cấp của hoạt động nơi nào sẽ cái gì nói chuyện, cho dù là đường môn đệ tử đã đi bọn họ mặc nhiên không hài lòng bức bách toàn bộ thôn người giao ra người đến, kết quả giết lầm người dẫn đến toàn bộ thôn cùng ẩn nguyện các đánh nhau. Thôn dân không phải những cái kia chức nghiệp thích khách đối thủ tự nhiên sẽ bị thua. Tốt tại khi đó có người đi qua cứu còn lại người cùng với Thẩm Du Long cùng Triệu Như Dung, nhìn hai người có tu luyện thiên phú còn chuyên môn mang ra ngoài. Loại này ân tình không thể quên, dẫn đến tử vong cũng không thể. Ta không sợ. Triệu Như Dung kiên định nói. Muội muội ngoan hai người lúc trước mấy ngày liền đã quyết định, mắt thấy tòa phủ đệ này người cũng sẽ không thả người cũng lại chính mình cũng không thể lại nói ra đốc chủ bất cứ chuyện gì, dứt khoát liền cá chết lưới rách. Tuyệt thực mà chết, để bọn họ chặt đứt ý nghĩ này. Khoảng thời gian này lao ngục cùng với hắc ám hoàn cảnh bên dưới cũng gần như đem hai người ý chí lực làm hao mòn hầu như không còn. Duy nhất có thể làm chính là tại ngã xuống phía trước chết đến oanh oanh liệt liệt một điểm. Thẩm Du Long tiến lên ôm lấy Triệu Như Dung. Phòng giam bên trong là có giày đệm chăn, chỉ bất quá cũng không bằng hai người ôm nhau ấm áp. Chỉ cần đi cùng với ngươi ta cái gì cũng không sợ. ta Thẩm Du Long có khả năng tại trước khi chết có dung muội làm bạn, liền xem như trên đường hoàng tuyển cũng có bạn, ha 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 ha, cứng rắn chống đỡ cười hai tiếng. Ba 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 khả lắm, hóa ra các ngươi là tại diễn khổ tình hí đâu, ta nếu là không đến sợ rằng đều không nhìn thấy cái này cảm động tràng diện a. Tiêu Cản từ địa lao cửa phòng đi xuống, sau lưng thì là Phó Bách cùng đi theo châm lửa đem. Người nào? Ánh mắt có chút nhìn không rõ ràng lắm, đột nhiên đến ánh sáng muốn tốt một hồi mới có thể thấy rõ ràng. Là ngươi nhìn thấy Tiêu Cản dáng dấp hai người nháy mắt không có vừa rồi thủy mị. Vốn là có lẽ phẫn hận, thế nhưng nghĩ kỹ lại đối phương tại từ Bắc Phương trở về trên đường đi đối hai người cũng không có nghiêm hình tra tấn, chỉ là rất có kiên nhẫn mỗi ngày tới thăm dò, thậm chí còn chuyên môn cung cấp hai người thịt đến ăn. Trình độ nào đó đến nói không tính người xấu, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì ân nhân. Nếu không phải chính hắn hai người cũng sẽ không giam ở bên trong. Từ mắt của các ngươi thần bên trong ta đại khái là nghe đến loại này ý tứ. Tiêu Cản trực tiếp đem hai người suy nghĩ lời nói đi ra. Ngươi chớ vội kinh ngạc, ta phía trước cũng đã nói, ta có thể so với các ngươi chính mình càng hiểu hơn các ngươi, hướng về hai người cười cười. Muốn nói nguyên tắc bên trong người thế nào thiết lập nhiều nhất, đương nhiên là chủ giác và người. Giống như là Khúc Liên Tâm như thế người đi đường nhân vật đơn thuần là vì nhân khí cao, cho nên có chuyên môn thiết lập. Thế nhưng chân chính thiết lập đầy tràn chỉ có nhân vật chính một đám người, mà Tiêu Cản thì là hiểu rõ nhất đám người này tính cách người. Hừ, ngươi đừng cho là chúng ta sẽ tin tưởng ngươi, ngươi hôm nay đến lại là muốn để chúng ta nói ra phía sau người chủ sự. Chớ vọng tưởng, chúng ta liền xem như chết cũng sẽ không nói, có thể nghe ra đã không có nhiều khí lực, thế nhưng Triệu Như Dung âm thanh vẫn là rất quả cường. Đương nhiên, ta đều nghe nói các ngươi tại biệt thự. Thật sự là bi tráng, ta cho các ngươi như thế điều kiện tốt thế mà còn là lựa chọn chịu chết. Tiêu Cản tiếp tục xem hai người nói. Đừng phí nước miếng, vô luận ngươi nói cái gì cho chúng ta cái gì, chúng ta cũng sẽ không nói ra. Ngươi hoặc là liền trực tiếp giết chúng ta cũng tuyệt đối không hoàn thủ. Cái này thế mà còn biến thành chính mình bị hai người uy hiếp. Tiêu Cản trong lòng cười lạnh. Các ngươi cũng không trả đổi tay. Tốt, nhàn thoại liền nói nơi này. Hôm nay ta là đến nói cho các ngươi bên ngoài phát sinh tình huống. Thanh Long Hội đã xuất hiện ở đô thành bên trong. Tại ngày hôm qua thời điểm đem Diễn Thiên Tông giả Trương Hồng Võ trực tiếp đánh giết, mà Diễn Thiên Tông cùng Thiền Tông đã ở tại hoàng thành bên trong chuẩn bị cùng Bắc Quốc Hoàng thất gặp mặt nói chuyện. Tiêu Cản đem những ngày này phát sinh sự tình có khả năng nói đều nói một lần. Hai người nghe đến kinh sợ, càng về sau nhưng là một loại mờ mịt. Không hiểu đối phương nói những này làm cái gì. Ta cùng các ngươi những này là nói cho các ngươi, dù cho các ngươi cái gì cũng không nói, ta cũng biết các ngươi chủ tử sau lưng, mà lập tức Thanh Long Hội đã xuất hiện đô thành gặp phải càng nhiều vấn đề, ta không có rảnh lại quản các ngươi. Nói trắng ra chính là các ngươi đã vô dụng. Tiêu Cản nói mặt không đổi sắc. Cái gì? Ngươi? Không có khả năng. Liền các ngươi điểm này thủ đoạn dù cho cái gì cũng không nói ta cũng có thể tìm tới, đừng quên đây là địa phương nào. Tướng vị phủ đệ. Liền cái danh hiệu này cũng đủ để cho hai người tin tưởng. Ta nguyên bản muốn trực tiếp ban cho cái chết các ngươi, nhưng vừa rồi nhìn thấy các ngươi cũng coi là tình thâm nghĩa trọng, cứ như vậy vô thanh vô tức chết tại phòng giam bên trong quá đáng tiếc. Cho nên ta muốn thả các ngươi đi. Thẩm Du Long cùng Triệu Như Dung nghe đến có khả năng đi đột nhiên thay đổi đến tinh thần. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đều có thể không tin, nhưng ta từ hôm nay trở đi liền không cung cấp cơm. Tiêu Cản giơ tay lên một cái, sau đó đứng tại Phó Bách phía sau mấy cái gia đình liền đem phòng giam mở ra chuẩn bị đem hai người đuổi ra ngoài. Trở về nói cho các ngươi chủ tử, để hắn rửa sạch trở lấy, chúng ta cùng Thanh Long Hội sổ sách coi xong tự nhiên là sẽ đi tìm hắn. Xua tay, để người đem hai người lôi ra phòng giam. Đi qua Tiêu Cản thời điểm Thẩm Du Long vẫn là một bộ khó có thể tin ánh mắt. Đừng có dùng loại kia nhìn ta, các ngươi sở dĩ chịu khổ đó là bởi vì các ngươi muốn tập kích chúng ta, chút trừng phạt này là nhất định. Đến mức buông tha các ngươi hoàn toàn là bởi vì ta quý tài mà thôi, nếu như bên kia ở không giới lời nói có thể trở lại nói cho hết lời hai người liền bị bọn gia đình đuổi ra khỏi địa lao. Mà bên người Phó Bách có chút không hiểu. Cứu cứu, ngươi thật biết bọn họ phía sau chủ nhân. Như thế trả về không phải thả hổ về rừng sao. Đối với những người khác khả năng là, thế nhưng hai người này tính cách khác biệt, muốn hay không đánh cược bọn họ có thể hay không trở về. Tiêu Cản cười cười nói. Còn nữa bọn họ chủ nhân chỉ sợ cũng sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt nhìn. Chương 249, người thông minh cũng có người thông minh đại giới. Chương 249, người thông minh cũng có người thông minh đại giới. Lúc này nằm ở hoàng thành bên trong Diễn Thiên Tông châu nghỉ ngơi địa phương một chỗ. Trúc Đăng còn đang vì chuyện ban ngày vắt hết óc đang suy tư, trong nội tâm có không ít đáp án có thể là đến bên miệng thời điểm chính là nói không nên lời. Thiên Tông lần này tới người không nhiều, cũng liền như thế hai ba cái mà thôi. Ngày hôm đó quá trình chiến đấu bên trong Trúc Đăng còn thụ thương, cho nên và ở hoàng thành bên trong những ngày này đều chỉ là sẽ xuất hiện tại hội đàm trường hợp, thế nhưng cơ bản không nói. Sư tôn, ngươi tổn thương còn chưa tốt sao? Ngồi im thư giãn trong phòng. Không lâu một cái đến đưa trà thiền tăng nhìn thấy Trúc Đăng không nói một lời vì vậy hỏi một câu. Không phải như thế dễ dàng khỏi hẳn. Trúc Đăng nhàn nhạt đáp lại. Kỳ thật tại mũi tên kia bắn tới thời điểm hắn cũng cảm thấy, cứ việc trong lòng nói một vạn lần muốn chạy, nhưng vẫn là theo bản năng muốn hỗ trợ lao hữu của mình ngăn cản một cái. Chỉ có như vậy một cái kém một chút liền chính mình mệnh cũng mang lên. Trang hạt mới ném ra bên ngoài toàn bộ phòng ngự liền bị phá bỡ. Tốt tại khi đó chính mình không có tự thân lên đi, nếu không mũi tên kia sợ là muốn một thi hai mệnh. Quá mạnh. Đến bây giờ cũng còn có chút nghĩ mà sợ cảm giác. Thanh Long Hội. Tổ chức này đến cùng là dạng gì, tổ chức các vị kia trong truyền thuyết công tử lại đến cùng mạnh bao nhiêu, không dám tưởng tượng. Người tôn sư kia nghỉ ngơi cho tốt à, ngày mai cái kia quan gia người còn muốn tiếp tục đến thương lượng chuyện này. Hừ. Nói chuyện đến thương lượng Trúc Đăng trong lòng liền tức giận, ai nấy đều thấy được đám người này là muốn kéo dài thời gian, đến cuối cùng không giải quyết được gì, đám này người đương quyền đã không thể tin, chúng ta chỉ có thể dùng đạo môn cùng thiền tông thế lực có thể không ngừng tạo áp lực mà thôi. Cái kia sư tôn lúc đầu muốn nói điểm gì, thế nhưng nhìn thấy Trúc Đăng làm một cái không nên mở miệng động tác tay phía sau đệ tử kia không hỏi nữa, chỗ này dù sao cũng là hoàng thành chỉ có thể vừa đi vừa về binh lính tuần tra không ít, hơi không cẩn thận khả năng sẽ bị chuyển đi. Ta nhìn sư tôn một ngày này đều đang nghĩ sự tình, là có cái gì khó xử sự tình sao, đột nhiên đổi một cái chủ đề. Kỳ thật trên một điểm này Trúc Đăng rất sớm đã muốn tìm người thảo luận. Tiêu Cản, người này có chút cổ quái, tuổi còn trẻ nhưng thật giống như tận lực che giấu tu vi đồng dạng, bởi vì Trúc Đăng tại quan sát bên trên rất nhỏ bé cho nên cho dù là che giấu hắn cũng có thể cảm giác được khác biệt. Đồng thời chính mình đoán chừng Tiêu Cản tu vi có lẽ tại địa giai tả hữu, cụ thể là giai đoạn gì còn không rõ ràng lắm. Có thể vẹn vẹn một cái trẻ tuổi như vậy người đến địa giai liền đã xưng được là thiên tài, mấu chốt hắn vẫn là từ loại kia Bắc Ký Châu địa phương nhỏ đi ra. Chuyện này, Trúc Đăng vốn muốn nói, nhưng cân nhắc đến đối phương là phó tướng em vợ, nếu là truyền đi ảnh hưởng không tốt. Không có gì, chính là đối lần này ý nghĩ. A, tất nhiên đối phương không nói đệ tử cũng không dám hỏi nhiều. Ngày mai lời nói ta phải đi ra ngoài một chuyến, vì điều tra rõ ràng chuyện này, người đi theo Diễn Thiên Tông người cùng một châu nghe một chút lúc buổi tối đem kết quả nói cho ta liền tốt. Là, sư tôn. Đối phương đáp ứng sau đó mới rời khỏi gian phòng. Lưu lại Trúc Đăng một người, nhưng vẫn là đối chuyện ban ngày nghĩ mãi mà không rõ. Tại trong đấy lòng hắn có một loại tò gan ý nghĩ. Tiêu Cản. Cái này Bắc Ký Châu tiểu thế gia con một, bản thân không có bao nhiêu thực lực thế nhưng đột nhiên lại được đến cường đại truyền thừa. Nói thật Trúc Đăng là tin tưởng có cái gọi là công thâu yếu quyết, dù sao Mặc gia cùng Đường môn đều nói bọn họ mới là công thâu cơ quan truyền nhân chính tông, nhưng làm sao lại chuyển cho cái này một tên tiểu bối. Mà còn theo hắn đến Thanh Long hội hình như cũng xuất hiện, lại thêm thông tin bên trong nói qua đã từng hắn cùng Thanh Long hội đàm phán qua. Ở trong đó có thể hay không có liên quan gì? Không được biết. Trúc Đăng rất muốn minh bạch, thậm chí một lần to gan tưởng tượng. Làm sao Tiêu Cản thực lực xa xa không đạt tới Thanh Long hội tiêu chuẩn, cho nên loại này lớn mật suy nghĩ một chút không có thành lập. Tóm lại, ngày mai đi gặp một hồi đối phương liền hiểu. Đứng dậy, phần bụng chuyển đến đau đớn một hồi. Thân thể còn không có khôi phục, sợ rằng vết thương này muốn một đoạn thời gian rất dài. Mỗi lần nhớ tới một kích kia đã cảm thấy đáng sợ, vẫn là chính mình đứng tại trong đó lời nói đoán chừng không hồng võ đều mãnh liệt. Một đêm này, tuyết lớn vẫn như cũ. Có thể riêng phần mình tính toán cũng đã vùi sâu vào trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Cản thức dậy rất sớm. Mặc dù vẫn là trời tuyết lớn, có thể Tiêu Cản rõ ràng so ngày trước dậy sớm một tí kẹo như thế. Tiểu nha đầu Phó Nhiễm Nhiễm ngồi tại thời gian qua đi hai ngày sau lại lần nữa khôi phục đến gọi mình rời giường quen thuộc, bất quá lần này chạy tới cửa thời điểm phát hiện Tiêu Cản đã rời giường. Cứu cứu hôm nay lên được thật sớm. Ha ha, cũng không thể một mực ngủ đi. Có thể là bọn họ nói mùa đông không phải liền là muốn ngủ sao? Đó là cái kia Trạch Nam phát biểu. Tiêu Cản một mặt mê hoặc. Cái gì là Trạch Nam? Ách, chính là. Không có gì, ta nói mò. Cứu cứu hôm nay muốn đi đâu? Chúng ta cùng nhau đi trong sân đắp người tuyết ta. Phó Nhiệm Nhiệm vẫn là không buồn không lo niên kỷ, cơ hồ là toàn bộ phó gia duy nhất người bảo vệ. Vô luận bên ngoài phát sinh cái gì, tại cái này tiểu nha đầu trong lòng thế giới đều là tốt đẹp. Hôm nay sợ rằng không được, phụ thân ngươi vẫn chưa về. Ta cần phải đi làm một điểm sự tình khác, đây cũng là hỗ trợ. Lần sau đi, ngày mai nhất định chơi với ngươi. A có chút thất lạc, nhưng vẫn là rất nghiêm túc gật gật đầu. Nhìn ra được tiểu nha đầu giáo dục vô cùng tốt, chỉ cần nói có việc liền sẽ chính mình đi một bên chơi. Vậy ngày mai ta lại đến kêu cứu cứu. Chỉ cần đem hôm nay chuyện này làm xong, ngày mai hẳn là cũng có thời gian, Tiêu Cản trong nội tâm nghĩ đến. An điểm tâm xong, trực tiếp dùng truyền tống phù đi tới đô thành Tây Thị vị trí bên trên. Hôm nay còn đặc biệt đổi lại một món khác từ trước đến nay đều không mặc y phục. Tại trên nóc nhà chờ đợi Trúc Đăng đến. Cứ việc chỉ là ngắn ngủi gặp mặt Tiêu Cản cũng đã đem đối phương định vị thành cực kỳ thông minh, đồng thời vô cùng cẩn thận người. Người thông minh. Vậy liền có lẽ dùng người thông minh phương thức giải quyết. Trên nóc nhà đi qua đi lại thật lâu. Đại khái nhanh đến buổi trưa đối phương mới xuất hiện. Công tử chờ đợi rất lâu rồi a. Lại quay đầu người đã đứng tại phía sau mình. Doa ta một hồi. Thiên sư, ngươi đây thật là xuất hiện đến vô thanh vô tức a. Tiêu Cản cười nói. Chính mình đoán được đối phương khả năng sẽ tại phụ cận nhìn một hồi mới xuất hiện, vì diễn thật một điểm chính mình còn cố ý không có đi tra xét tình huống xung quanh. Dù sao đối phương tạm thời cũng không dám thế nào, cái này đột nhiên xuất hiện thật đúng là giật nảy mình. Ha ha ha, xin lỗi, xin lỗi. Ta bởi vì không quá quen thuộc hoàng thành địa hình cho nên tới đến chậm một điểm, để công tử đợi lâu. Không sao, chúng ta cái này liền đi Mặc ra vị trí. Có thể. Ta cùng cái kia Mặc giả người coi như có chút giao tình. Nếu như công tử muốn một chút Mặc giả trợ giúp ta có thể hỗ trợ, thế nhưng cụ thể đối phương có thể hay không hỗ trợ lão nạp cũng không tốt nói. Cái này tự nhiên, chỉ cần thiền sư để cử một cái liền được, còn lại ta tự mình tới. Tiêu Cần nói. Hai người kết bạn tại đô thành Tây Thị trên đường phố đi. Mặc ra tại Bắc Quốc đô thành cứ điểm. Lần trước cái kia mua lô ban hạp tử thương nhân không có nói vị trí cụ thể, bất quá đều là tại Tây Thị có lẽ vị trí không xa. Chương 250, xin lỗi, ta chính là người ngươi muốn tìm. Chương 250, xin lỗi. Ta chính là người ngươi muốn tìm. Mùa đông tuyết này, cho dù là làm Bắc Quốc lớn nhất thành thị đô thành cũng là người ở thưa thớt, hai người đi tại trên đường phố gần như không có nhìn thấy người nào. Dưới chân đất tuyết không sai biệt lắm có một tốc độ cao. Nếu biết rõ nơi này chính là đô thành, có khả năng tích bên dưới nhiều như thế tuyết nói rõ chỗ này gần như không có người trải qua. Tây Thị vốn là hàng hóa hiếm thấy, Đại khái mùa này người bên trong bọn họ không thích mua những vật này, A Tiêu công tử đã từng tại Vô Trần cung học tập thời điểm là sư tổng cái nào tiên sư, dọc đường Trúc Đăng một mực sẽ hỏi Tiêu Càn tình huống. Mà Tiêu Càn cũng nhìn ra được đối phương tựa hồ là có ý ai tìm hiểu chính mình thông tin, mà còn ngươi còn không thể không nói bởi vậy có khả năng nói gần như đều không có che giấu. Vô Trần cung Bạch Vân Phong. A, vị kia tiên sư ta là không biết. Bất quá đã từng có may mắn được gặp Vô Trần cung trưởng môn nhân tu cảnh, đạo hạnh vô cùng sâu xa, tin tưởng có khả năng tại trăm năm bên trong đột phá đến thiên giai tình trạng. Trúc Đăng suy nghĩ một chút nói, đối với bọn họ Trung Châu địa khu tông môn đến nói Bắc Ký Châu giống như là một cái xa xôi vùng núi đồng dạng. Ngựa mình xe đến bên này đều hơn nửa tháng, hai bên khoảng cách là thật rất xa. Nếu là đổi thành đồng dạng dân chúng có thể cả một đời cũng sẽ không có hai bên lui tới, vẹn vẹn từ các loại cố sự cùng trong truyền thuyết nghe đến Bắc Ký Châu tình huống mà thôi. Còn có loại này sự tình. Tiêu Càn trả lời nói, đối phương biết Vô Trần cung trưởng môn không hề kỳ quái, dù sao đó cũng là cái giả miệng mặt mo nhân vật, chỉ là tu vi không cao lắm cho nên không có cách nào chân chính tiến vào thiên giai cấp bậc vòng tròn bên trong. Vô Trần cung đích thật là cái không sai tông môn, đồng thời ngươi còn thu được công thâu cơ quan truyền thừa. Có thể nói tương lai rất có triển vọng a. Chỉ hy vọng như thế a. Không, là nhất định sẽ như vậy. Trúc Đăng ngược lại rất kiên trì nói. Thiền sư vì sao nói như vậy? Tiêu Càn hiếu kỳ hỏi. Nếu như ta không có đoán sai công tử tu vi hiện tại đoán chừng là địa giai a, giống với niên kỷ có như thế cao tu vi người cho dù là tại chúng ta Thiền tông bên trong cũng vô cùng thưa thớt, gần trăm năm nay càng là chỉ có như thế một hai cái, công tử vẫn là quá khiêm tốn. Hai người chạy tới Tây thị biên giới. Lúc này Trúc Đăng phảng phất đã không còn bất luận cái gì do dự, trong lòng nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Tiêu Càn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn đối phương. Tiến tĩnh, tất cả đều rất tiến tĩnh. Thậm chí có khả năng nhìn thấy đối phương có chút nhếch lên khóe miệng. Xem ra thiền sư là đã nhìn ra. Một chút mà thôi. Nói như vậy thiền sư hôm nay đến tìm ta cụ thể chính là muốn hỏi cái này rồi, tất nhiên đều đã nói ra Tiêu Càn liền không để ý trực tiếp sảng khoái hỏi. Chỉ là hiếu kỳ công tử tu vi tại sao lại cao như thế, dù sao giống như là ngươi dạng này thiên tài không đến mức mai danh nhận tích mới đối. Tiêu Càn nhìn đối phương biểu lộ, kỳ thật chính mình đã sớm nghĩ đến hôm nay đối phương sẽ như vậy hỏi, chỉ là không ngờ tới sẽ như vậy ngay thẳng. Một cái thiền sư, xem ra cái này tiền học cũng không có làm cho đối phương học được thanh tâm quản dục a, ngược lại là lòng hiếu kỳ bạo dạng. Ai Tiêu Càn thở dài một hơi, chuyện này nhắc tới cũng thật phiền toái. Không nóng nảy, chúng ta đường phải đi còn rất dài, có thể chậm rãi nói. Chắc hẳn hôm nay nếu là nói không rõ lời nói đối phương là sẽ không dễ dàng như vậy tính toán rơi. Hôm nay tới lao già này chính là đến hỏi thăm mình muốn đáp án, hợp cách liền dễ nói, nếu là không hợp cách có thể tại chỗ muốn đánh. Liên tại hai người tiếp tục hướng tây đi thời điểm một bóng người đột nhiên ra trên bầu trời lướt qua. Người nào? Tiêu Càn khẩn trương ngẩng đầu, thân ảnh kia đã vụt sáng đến nơi xa phong ốc. Là người, các loại. Trúc Đăng tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia lướt qua đi thân ảnh, hai người nói bị đánh gãy. Đuổi theo. Phản ứng đầu tiên chính là đuổi theo. Tiêu Càn gật gật đầu đi theo đối phương nhảy lên. Cũng không biết là cảm giác gì, phản phất liền tại vừa rồi một nháy mắt Trúc Đăng trực giác nói cho trước mặt mình người này rất quen thuộc. Dừng lại. Trong tay Phật thủ ấn kết ra, một cái bàn tay đánh đi ra. Nhưng mà liền tại muốn tiếp xúc đối phương một nháy mắt bị né tránh. Cái gì? Thiên giai? Tiêu công tử. Trúc Đăng đấy lòng thầm kêu không thật gấp bận rộn thông báo bên người Tiêu Càn. Thiền sư làm sao vậy? Người này khả năng là thiên giai, ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhanh đi thông báo xung quanh hộ thành vệ. Thế nhưng thiền sư ngươi về sau tới tìm ta, ta muốn nhìn người này là ai, lời nói mới nói lại lần nữa tăng thêm tốc độ thân ảnh biến mất tại Tiêu Càn trước mặt. Mình cùng thiên giai tu vi người tại phương diện tốc độ vẫn là có khác biệt, muốn đuổi kịp không dễ dàng. Chỉ thấy đối phương trực tiếp hướng về tây thành bên ngoài một mặt không người thị trường bên kia chạy đi. Dừng lại, Trúc Đăng lại lần nữa kết ấn, Ngọc Châu bay thẳng ra. Có thể là như cũ tại muốn đụng phải đối phương một nháy mắt bị né tránh. Công kích lần nữa phía sau hắn mới phát hiện đối phương quanh thân tựa hồ có một loại nào đó bình chướng, có khả năng bắn ra công kích của mình. Hai người rơi xuống đất. Người đến cùng là ai? Chỉ vào phía trước người hỏi. Mà đối phương chuyển tới, một cái xa lạ khuôn mặt xuất hiện. Dương Nhất Phi. A, ngươi chính là Thiền Tông Trúc Đăng lão tăng. Ngươi Trúc Đăng nhìn trước mắt người rất quen thuộc, thế nhưng một nháy mắt vậy mà gọi không ra tên. Chỉ thấy được trên tay đối phương có một đầu sáo ngọc, không có mặt khác bất kỳ vũ khí nào. Dùng nhạc khí làm vũ khí. Ta đã từng còn tưởng rằng Trúc Đăng sẽ là cái dạng gì nhân vật, hôm nay xem ra cũng liền dạng này nha. Dương Nhất Phi vừa cười vừa nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đến cùng là người phương nào, vì sao dám ở đô thành bên này lung tung đi? Tại Trúc Đăng nói chuyện một nháy mắt tựa hồ mới cảm giác được đối phương tu vi tựa hồ cùng chính mình không sai biệt lắm, thậm chí càng cao. Bởi vì lúc trước tại cùng Tiêu Càn đối thoại chính mình không có quá nhiều suy nghĩ chỗ trống, hiện tại kịp phản ứng mới phát giác được chính mình lỗ mãng, như thế nào trực tiếp liền cùng đi lên. Nếu như đối phương so với mình đẳng cấp cao lời nói vậy thì phiền toái, cũng không biết chính mình có thể hay không chịu nổi. Nhìn một chút tình huống xung quanh, chỉ cần mình bộc phát ra lớn âm thanh hẳn là sẽ gây nên xung quanh hộ thành vệ chú ý. Ai chúng ta Thanh Long hội làm việc vì cái gì muốn ngươi biết? Dương Nhất Phi nói thẳng. Thanh Long hội? Lời này mới ra Trúc Đăng càng là cảm thấy không ổn, người này thế mà nói thẳng chính mình thân phận, hơn nữa còn tự bạo là Thanh Long hội người. Nguyên lai là các ngươi. Hừ, nói như vậy ngươi hôm nay là tới tìm ta, trong lòng luôn có loại cảm giác bất an, vì cái gì hôm nay cảm giác sẽ như thế kỳ quái. Đối phương là thế nào biết mình sẽ ở nơi này? Tâm tư vẫn còn đang suy tư, đồng thời cũng bởi vì đối phương đột nhiên xuất hiện cùng với thực lực cường hãn để Trúc Đăng nhất thời có chút ứng phó không được. Không, nghi ngờ nói. không phải ta muốn tìm ngươi, mà là ngươi muốn tìm đang tìm ngươi phốc eo ở giữa đột nhiên dám đến bị ngàn đao băm thây đau đớn. Mãi đến quay đầu thời điểm mới phát hiện một người mặc như ẩn nguyệt các thích khách bảo đồng dạng người trực tiếp dùng dao găm đâm xuyên qua eo của mình bụng. Mà đối phương ngẩng đầu lên, xuất hiện thế mà. Ngươi, nhìn xem Tiêu Càn gương mặt kia khó có thể tin biểu lộ. Làm sao? Thiền sư, ngươi không phải vẫn muốn tìm Thanh Long hội sao? Xích lại gần một điểm, gần như liền hai người có khả năng nghe đến. Như ngươi mong muốn, ta chính là Thanh Long hội Long thủ. Tiêu Cản ta mị cười một tiếng, trong tay tinh thiểm thuận thế kéo đi ra. Vô số kiếm ảnh như tinh mang hiện lên khắc vào trên người đối phương. Con mắt trợ to, cùng với không cam lòng biểu lộ. Chương 251, quá thông minh có đôi khi không phải chuyện tốt. Chương 251, quá thông minh có đôi khi không phải chuyện tốt. Trúc Đăng nhìn qua sau lưng Tiêu Cản một mặt khó có thể tin. Cứng rắn chống đỡ thân thể nhảy ra ngoài. Ngươi, nguyên lai ngươi cũng là Thanh Long hội người. Trúc Đăng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến người trước mắt lại là. Không, phía trước nên đoán được. Thậm chí trong lòng mình đều đã từng nghĩ qua như vậy, chỉ bất quá thân phận của đối phương là Bắc Quốc tướng vị em vợ, thêm nữa cấp bậc của hắn cũng không đủ. Thình lình kịch liệt đau nhức đánh gãy Trúc Đăng suy nghĩ, nhìn hướng Tiêu Cản dao găm trong tay còn có hắn giờ phút này mặc cái kia một bộ y phục. Thứ này chẳng lẽ là trên mặt biểu lộ thay đổi đến dị thường bặm mẻo. Chính mình tốt xấu là cái thiên giai cấp bậc người, cho dù là bị đánh lén đồng dạng dao găm cũng sẽ không tạo thành thương tổn như vậy. Lập tức toàn bộ thân thể khắp nơi truyền đến đau đớn đều tại nói cho trước mắt mình cây chùy thủ này không bình thường. Tinh điểm, thứ này nguyên lai trong tay ngươi. Khó mà tin được, cái kia bị ẩn nguyệt các tìm hơn nửa năm thần khí thậm chí không tiếp cùng đường môn khai chiến đều muốn tìm trở về đồ vật, bây giờ lại tại trong tay đối phương. Ngươi biết cũng vô dụng. Một cái thuấn thân xuất hiện lần nữa tại Trúc Đăng sau lưng. Bị tinh điểm chùy thủ tiêu ký qua người tại trong phạm vi nhất định vô luận chạy đến địa phương nào, chính mình cũng có khả năng nháy mắt đến bên cạnh hắn. Lại lần nữa mãnh liệt đâm, Trúc Đăng chống đỡ thụ thương thân thể né tránh. Trong tay Phật trưởng Kim Ấn đang muốn tập hợp, có thể tốc độ vẫn là chậm một bước. Tiêu Càn xuất hiện lần nữa tại sau lưng đâm bảo. A, mãnh liệt đau đớn kèm theo phía trước vết thương xé rách. Trúc Đăng tại lần trước chiến đấu trung nguyên vốn là còn có vết thương, mà bây giờ lại trực tiếp bị tinh thiểm dạng này thần khí đánh trúng eo ở giữa máu tươi đổ khắp nơi trên đất. Không, ta còn không thể. Ta không thể chết tại chỗ này, ngươi cũng đừng hòng đạt được, một khi bị tinh thiểm đánh trúng một chỗ vết thương liền sẽ trải rộng toàn thân, cho nên cái này mới có thể bị ám sát người tổ chức cần nguyện các xương là thần khí. Hạ thể truyền đến đau đớn cơ hồ khiến Trúc Đăng đứng không dậy nổi, lui về sau mấy bước trực tiếp ngã xuống đất. Muốn trách thì trách ngươi quá mức xen vào chuyện bao đồng, cái này nguyên bản không có quan hệ gì với ngươi lại thích chính mình tham dự vào. Dương mắt nhìn lên, Tiêu Càn thân ảnh lần nữa biến mất. Phía sau, lần này vẫn là xuất hiện ở sau lưng, Trúc Đăng vận khí tất cả trưởng lực đánh đi ra, có thể thế mà bị Tiêu Càn trực tiếp dùng tay vững vàng đón đỡ. Cái gì? Phúc không nói được lời nói lại là một ngụm máu tươi tuôn ra. Ngươi đều bị thương thành dạng này, còn tưởng rằng có khả năng dùng toàn lực cùng ta chiến đấu? Trúc Đăng muốn suy nghĩ có thể là thể xác tinh thần đau đớn lại làm cho đầu không có cách nào tỉnh táo lại, trừ kinh ngạc giờ phút này không có bất kỳ cái gì có thể để người tỉnh táo cảm xúc. Một cái trẻ tuổi như vậy người làm sao lại có năng lực tiếp lấy chính mình một trường, chẳng lẽ thực lực của đối phương không chỉ là địa giai sơ kỳ đơn giản như vậy? Hậu kỳ? Làm sao có thể? Ngươi muốn đứng lên đã không có khí lực, chớ nói chi là bên cạnh còn có một cái càng cường đại tu vi người tọa chấn. Ngươi cho rằng dạng này liền thắng? Ngươi cho rằng ngươi cái gì đều có thể tính tới sao? Ta mà chết Thiền Tông liền sẽ không tiếc bất kỳ giá nào điều tra chuyện này, đồng thời toàn bộ tính toán tại ngươi Thanh Long hội trên đầu, ngươi một cái tổ chức nho nhỏ còn muốn khiêu chiến toàn bộ thế giới không được. Phát hiện đã không thể lui được nữa, đồng thời trên người mình vết thương đã đại lượng chảy máu, Trúc Đăng sinh tử chỉ có thể khẩn cầu thiên ý có thể dù cho dạng này cũng không thể thỏa hiệp. À phải không? Có thể ngươi chết sẽ chỉ làm thế cục càng thêm hỗn loạn mà thôi, cũng bèn bèn sẽ chỉ làm những tổ chức khác cũng gia nhập chiến đoàn mà không phải đứng tại ngươi bên này. Tiêu Cản từng bước một tới gần, đối phương lại tại từng bước một lui lại. Đứng không vững liền ngã xuống, nhưng vẫn như cũ đang cố gắng hướng về sau bỏ. Người thông minh, có đôi khi không nhất định liền thông minh. Chảy ra máu tươi đã đem cái này nhỏ hẹp phạm vi bên trong đất tuyết nhuộm thành màu đỏ. Nếu như ta không có đoán sai ngươi chính là bởi vì hắn thông minh cho nên không có đem lần này đi ra sự tình báo cho người khác, bởi vì ngươi sợ chưa xác nhận phía trước liền đã thảo kinh xà, cho nên không có người biết ngươi tới làm gì cũng tương tự không có người biết ngươi cuối cùng muốn làm gì, nói không sai chứ. Người sắp chết có đôi khi bởi vì không phục liền thích làm tâm tính, đáng tiếc muốn nhìn làm người nào tâm thái. Chứ không nói Tiêu Cản không hề e ngại thật không thể vãn hồi, liền xem như đối phương cũng bởi vì cẩn thận quá mức mà sẽ không tùy thời nói ra. Trúc Đăng con ngươi phóng to, biết sau cùng nguyện cảnh cũng thất bại. Nam nhân trước mắt này trên thực lực vô cùng khả nghi, lại có khủng bố sức phán đoán cùng nhu trí. Mang theo ngươi hoảng hốt an tâm đi a. Thân ảnh xuất hiện lần nữa ở bên người. Tại đau đớn bên dưới đã không có sức chiến đấu, Trúc Đăng căn bản không có cách nào chống cự, chỉ có trơ mắt nhìn xem Tiêu Cản dao găm cuối cùng gạt về cổ của mình. Đời sau chú ý một chút, làm cái người ngu có đôi khi cũng không có cái gì không tốt. Đầu tiên là đau đớn, ngay sau đó đổ vào đất tuyết bên trong lạnh bước. Nguyên lai đây chính là tử vong. Trúc Đăng cảm giác thân thể của mình phảng phất tại một nháy mắt thay đổi đến nhẹ nhõm rất nhiều, vừa rồi bởi vì hoảng hốt, bởi vì đau đớn mà không cách nào suy nghĩ cảm xúc bây giờ cũng tỉnh táo lại. Tiêu Cản. Đúng thế, hắn chính là xuất hiện tại Bắc Ký Châu người. Thanh Long hội lần thứ nhất xuất hiện cùng chiến đấu là nhằm vào Truy Phong Đường, mà Truy Phong Đường nhằm vào chính là Tiêu gia. Điểm này rất nhiều người nhìn thấy giải quyết xong không có tính toán, cho rằng Tiêu gia không có gì tác dụng lớn, có thể này lên kia xuống. Tại tất cả mọi người đang nhìn có phải là một cái tổ chức nào đó muốn phá vỡ Bắc Quốc hoàng gia thời điểm, lại không có phát hiện tại cán cân bên trong duy nhất không tại tranh đấu bên trong Tiêu gia không những thành công thoát ly nguy hiểm, còn thuận thế thu được Bắc Ký Châu tông môn hào cảm. Liên người trẻ tuổi này cũng bởi vì tự xưng là công tâu cơ quan thuật chuyển nhân mà nhận đến đường môn ưu ái, sợ rằng không lâu Mạc gia cũng sẽ tìm tới hắn. Tất cả mọi người đang nhìn Thanh Long hội chiến đấu lại không có phát hiện sau lưng người này tại một chút xíu từng bước xâm chiếm thiên hạ hôm nay thế lực. Thanh Long hội nghiền ép, sau đó chính mình một chút xíu hợp nhất. Ta sớm nên nghĩ tới. Trúc Đăng mở hai mắt nhìn phía xa, thời khắc này đầu tựa hồ đã bay ra thân thể rất xa, thậm chí đều có thể nhìn lại đến thân thể của mình phương hướng. Không còn chi giác, một điểm cuối cùng ý thức cũng tại thần tốc biến mất. Hai người kia còn tại nói chuyện, có thể chính mình đã nghe không được. Xung quanh đều là nhuộm dần máu tươi tuyết đọng, màu đỏ, màu trắng, còn có đen. Hình như đã không còn thở, Tiêu lão đệ. Dương Nhất Phi nhìn qua đã đầu một nơi thân một mèo Trúc Đăng nói. Chính mình tại quá trình bên trong nhiều lần muốn ra tay bất quá nhìn thấy Tiêu Cản đều không chút phí sức liền không có động thủ, tại một loại nào đó đặc biệt thời điểm cũng có thể làm cho đối phương rèn luyện một chút cùng thiên giai cao thủ kinh nghiệm chiến đấu. Nếu không khi thật sự gặp gỡ thời điểm có thể trên tâm lý sẽ có rất lớn gánh vác. Lần này nhờ có ngươi có thể tới. Tiêu lão đệ không cần phải khách khí, kỳ thật chính ngươi đều có thể tiêu diệt hắn muốn ta đến cũng bất quá là đứng ngoài quan sát chiến đấu mà thôi. Dương Nhất Phi thực lực cùng Phương Tưởng tương đối, cho nên tại phục dụng chân nguyên đan về sau tu vi tăng vọt đến thiên giai ngũ cảnh cũng là giống nhau như lúc. Mấy ngày nay đều tại dung hội tâm pháp của mình chưa từng xuất hiện, mà ngày hôm qua Tiêu Cản trước thời hạn bố trí thời điểm mới liên hệ đối phương. Dương đại ca khiêm tốn, ta một người còn không có hoàn toàn chiến thắng thiên giai thực lực, có ngươi tại sẽ an toàn một chút. Bất quá nhắc tới nếu như Trúc Đăng chết, Thiền Tông bên kia chỉ sợ cũng phải đại loạn a. Vậy thì có cái gì quan hệ? Dù sao giết bọn hắn chính là tinh điểm. Dương Nhất Phi ánh mắt đột nhiên lộ ra một cỗ không có hảo ý nụ cười. Thì ra là thế, Tiêu Cản huynh đệ ta càng ngày càng thích ngươi tính tình. Chương 252, càng thêm hỗn loạn thế cục. Chương 252, càng thêm hỗn loạn thế cục. Tuyết lớn tại giữa trưa thời điểm lại lần nữa bên dưới. Dù cho trên đường có rất ít người đi lại, nhưng đối với một bộ phận lấy quét dọn khu phố là công tác người mà nói liền xem như bên ngoài mưa to gió lớn cũng muốn ra ngoài công tác. Không chỉ là thanh toán sinh hoạt duy nhất nơi phát ra, đồng thời cũng là đô thành cứng nhắc yêu cầu. Nếu là tuyết lớn một mực không ngừng bên dưới cái kia đô thành con đường nhưng là đều tuyết động. Không có người mở ra một con đường đến sợ rằng xe ngựa liền không có cách nào đi. Cho nên dù cho trời tuyết lớn khí y nguyên sẽ có một bộ phận người ra ngoài. Liền chúng ta mệnh khổ nhất, ngươi xem một chút nhân ra đều là ở trong nhà nướng lò sưởi uống canh nóng, liền chúng ta muốn ở chỗ này quét tuyết gần như không người trên đường hai cái quét tuyết người chỉ có thể lẫn nhau phía trước nổ nước bọn. Ai, có thể có biện pháp nào? Nhân ra hoàng thành bên trong quan gia còn mỹ nữ hầu hạ đâu, ngươi muốn so những này có thể cái gì là cái đầu a, nhanh lên làm a sớm một chút làm xong trở về ai. Một người khác cũng là thở dài một hơi, nhưng vẫn là tiếp tục trong tay công tác. Nhắc tới ngươi có nghe nói hay không gần nhất ở ngoài thành phát sinh sự tình, hình như cái kia Bắc Phương huyên náo hung nhất Thanh Long hội xuất hiện, mà còn vài ngày trước nói bên ngoài núi ngược lại sự tình cũng không phải là động đất mà là Thanh Long hội người cách làm. So sánh với giải thực sự hiểu rõ chân tướng người mà nói rất nhiều người bình thường nhận đến thông tin muốn càng thêm phức tạp. Có tuyên bố là động đất đã dẫn phát nơi xa ngọn núi sụp đổ, có thể là có khả năng gây nên núi lở động đất cái kia phải có nhiều nghiêm trọng a, chắc chắn sẽ không là hiện tại cái dạng này. Rất nhiều người đều không tin, chỉ là tìm không được lý do mà thôi. Mà thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Tại hộ thành vệ bên trong có tin tức lộ ra đến liền lập tức bị trợ búa truyền ra. Chuyện này ta cũng nghe nói, nếu như là thật sợ rằng những cái kia quan gia thời gian đều không dễ qua bọn họ không dễ qua chúng ta mới tốt qua, thử. Mắt chó coi thường người khác, là nên nhận đến trừng phạt người kia nói tiếp. Từ xưa quan dân bằng mặt không bằng lòng sự tình một mực như vậy, cho nên ở sau lưng sẽ nổ nước bọn cũng không có cái gì ngạc nhiên. Các loại, ngươi nhìn bên kia. Hai người tại còn tại quét tuyết, đột nhiên chú ý tới nơi xa trong đường tắt có màu đỏ đồ vật chói mắt. Tại đất tuyết bên trong xuất hiện màu đỏ đó là bắt mắt nhất. Thứ gì đó, đi xem một chút. Chạy tới đồng thời không khí bên trong dần dần nhiều một cỗ huyết tinh bị đạo. Trong lòng hai người đều thầm nghĩ không tốt, nhưng là thật chính đi đến đường tắt nhập khẩu thời điểm chưa từng thấy như vậy tình cảnh hai người vẫn là không nhịn được nôn ra. Giết người, giết người. Đã là trạng vạng tối sau bữa ăn, Tiêu Cản tại phó gia trạch viện trong đại sảnh sưởi ấm. Nhắm mắt lại, phía sau là hầu hạ nha hoàn cho xoa bà bay, còn bên cạnh thì là một mực đợi lâu phó bách nhìn xem lo lắng xuông. Đối phương không biết chính mình ban ngày bên trong còn đi ra làm chuyện lớn, chỉ là xoắn xuýt đêm qua chính mình thả đi hai người kia vẫn là không có tin tức. Cứu cứu, đến cùng bọn họ dựa vào không đáng tin cậy. Yên tâm đi, thời gian còn chưa tới. Mới một ngày mà thôi không cần gấp gáp như vậy. Cho tới bây giờ Tiêu Càn mới biết được đối phương lại là cái tính nôn nóng, mới một ngày thời gian cũng không chờ. Không nóng này, bọn họ sẽ trở lại. Có thể là ta liền sợ bọn họ trốn vậy chúng ta không phải rất đáng tiếc. Chuyện này cũng chỉ có hai người biết, đến mức đại tỷ Tiêu Huyền Du lời nói mặc dù rõ ràng Tiêu Càn mang theo hai người kia trở về, thế nhưng đối với thả bọn hắn thoát sự tình tạm thời còn biết. Làm bất cứ chuyện gì đều không nên gấp gáp, có đôi khi bận tâm quá nhiều ngược lại tự loạn trật ước. Tiêu Càn nói, suy nghĩ một chút hôm nay cái kia giả thiền tăng. Nói cho cùng đối phương chính là nghĩ rất nhiều bận tâm lại quá nhiều cho nên mới sẽ thất bại. Thông minh là một chuyện, làm việc là một chuyện khác. Những này ta đều biết rõ, có thể là liền tại hai người đối thoại thời điểm Tiêu Huyền Du mang theo Phó Nhiệm Nhiệm đi đến. Các ngươi còn tại nơi này đâu? Đúng vậy a, nhàn đến hàn huyên một chút Tiêu Càn đối với chính mình đại tỷ nói. Đối phương còn không biết chính mình thả đi hai cái tù phạm sự tình, tốt tại chính mình vị đại tỷ này từ sau khi về nhà hình như liền không quản ngoại giới sự tình. Tỷ phu ngươi đến bây giờ cũng còn không trở về, ta có chút lo lắng. Tỷ tỷ yên tâm, ta hôm trước là tại hoàng thành bên trong nghỉ ngơi, chỗ ấy lời nói mọi chuyện đều tốt, chỉ là lập tức tình huống tương đối phức tạp mà thôi. Chỉ mong sẽ tốt một chút ta, Thanh Long hội nhìn như không có nhằm vào chúng ta Tiêu gia mà còn nhiều lần Tiêu gia đều bởi vì bọn họ tồn tại mà biến nguy thành an. Có thể tỷ phu ngươi khác biệt, hắn là đương triều tướng vị muốn bận tâm sự tình sẽ càng nhiều. Xem ra Tiêu gia người là có thể cảm giác được Thanh Long hội chỗ tốt. Điểm này cũng không kỳ quái. Tiêu Càn nguyên bản là vì Tiêu gia mới chủ động để tổ chức của mình đứng ra, đối tất cả tông môn đều có uy hiếp duy trì có đối Tiêu gia không có. Những khả năng khác cảm giác không đi ra bất quá Tiêu gia nhiều người ít có khả năng phát giác được. Tỷ tỷ không cần quá mức lo lắng, tỷ phu mặc dù thân là tướng vị nhưng cũng bèn bèn hoàng gia thuộc hạ người, chỉ cần hoàng quyền không đổ hắn liền sẽ không có sự tình. Nói một cách khác nếu như hoàng quyền ngược lại cũng cái kia không chỉ là tỷ phu, chúng ta sợ rằng đều phải xong đời. Nói thì nói như thế không sai. Có thể có chút lo lắng, liền tính người nào tới khuyên bảo cũng vô dụng. Đúng vào lúc này từ ngoài cửa vừa đội đội vàng chạy tới báo tin người. Phu nhân, tiểu thư, thiếu gia ngươi không phải hoàng thành buổi tiếp lao ra sao? Vì cái gì tới? Tiêu Uyển Du liếc mắt liền nhìn ra đối phương là trượng phu mình bên người tôi tớ. Lao ra hy vọng Tiêu công tử ngay lập tức đi một chuyến hoàng thành, sự tình rất gấp. Tiêu Càn đôi mắt nhất chuyển, đại khái nghĩ đến là cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Ngoài miệng vẫn là hỏi thăm. Tựa như là nói cái gì người bị tập kích, ta biết rõ không nhiều thế nhưng rất nghiêm trọng. Quả nhiên, Tiêu Càn liền đoán được Trúc Đăng thi thể có lẽ bị phát hiện. Tốt, vậy ta hiện tại liền đi qua tiểu đệ bên cạnh đại tỷ lo nghĩ kêu chính mình danh tự. Tỷ tỷ yên tâm, ta đi một chút liền đến. Ta lại trợ giúp tỷ phu đem sự tình xử lý tốt. Có khả năng nhìn thấy trượng phu mình cùng quan tâm nhất đệ đệ đứng tại cùng một cái trận tuyến bên trên đối với Tiêu Uyển Du đến nói là tốt nhất nguyện cảnh, chỉ bất quá bởi vì đối thủ quá mức thần bí trong lòng tổng tránh không được lo lắng. Vậy ngươi cẩn thận. Ân. Các ngươi hai cái tại trong nhà chờ ta thông tin lời này đối Phó Nhiệm Nhiễm nói không có cái gì ý nghĩa, bèn bèn cùng Phó Bách nói. Làm cho đối phương không nên nóng lòng, đợi chờ mình hành động. Sau đó bước lên tuyết lớn cùng lên đến báo tin người, lại lần nữa ngồi lên tướng vị phụ xe ngựa lái về phía hoàng thành. Đến hoàng thành thời điểm đã nhanh đêm xuống, tại thị vệ dẫn đầu xuống Tiêu Càn đến thiên điện một phương nhìn thấy sốt ruột chờ đợi Phó Hồng Dật. Càn đệ ngươi cuối cùng tới. Thị phu, chuyện gì vội vã như vậy, có ý hỏi. Xảy ra chuyện lớn. Liền nói ngày hôm qua ban ngày dẫn ngươi gặp cái kia Thiền Tông đại sư, hôm nay chạm vạng tối thời điểm bị phát hiện chết tại đô thành Tây thị địa phương, từ trạm mãnh liệt hiện tại Thiền Tông cùng Diễn Thiên Tông người đều phẫn nộ. Không kịp từng cái giải thích, Phó Hồng Dật mang theo Tiêu Càn đi thẳng đến một bên khác đi kiểm tra. Bị mấy trăm thị vệ vây quanh trong cung điện, Diễn Thiên Tông đệ tử toàn bộ ở bên trong, còn có một cái Thiền Tông tiểu hòa thượng đang khóc. Vô luận là người nào, vô luận là người nào, ta nhất định muốn tìm hắn đi ra, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Chương 253, giá họa. Chương 253, giá họa. Là các ngươi, đây đều là các ngươi tạo thành, là các ngươi cái gì đều không thẳng nhìn lấy ích lợi của mình cho nên mới sẽ biến thành dạng này, hiện tại các ngươi hài lòng chưa? Liên tại còn Trúc Đăng thi thể bên người một cái tiểu hòa thượng ôm ở một bên khóc giống, so sánh Diễn Thiên Tông cũng không tìm tới thi thể trạng thái hắn ít nhất còn có cái có thể an táng người. Bây giờ chính là nhìn thấy một cái hoàng thành thị vệ liền bắt đầu mắng, không ít người đi lên khuyên bảo cũng vô dụng. Chỉ có Diễn Thiên Tông đệ tử ở một bên cũng là tức giận bất bình. Tiêu Càn cùng Phó Hồng Dật hai người tới cửa ra vào thời điểm đã bị một đám Diễn Thiên Tông đệ tử bao bọc vây quanh. Phó tướng, với muốn làm sao giải thích? Cũng là bởi vì ngươi không quả quyết hiện tại tạo thành Trúc Đăng Thiền sư tử vong, ngươi muốn thế nào giải thích? Diễn Thiên Tông cầm đầu đệ tử hướng Phó Hồng Dật chất vấn. Đồng dạng bên này có hoàng thành bên trong thị vệ đang đối đầu. Vô luận Diễn Thiên Tông có hay không đại biểu cho đạo môn nhất đại tông môn, chỗ này dù sao cũng là Bắc Quốc hoàng thành bên trong địa phương, không thể bỏ mặc làm loạn. Ngươi tỉnh táo một chút, sư minh. Đúng vậy à? Trúc Đăng đại sư có thể là thiên giai cao thủ người à, vì cái gì một điểm dấu hiệu đều không có liền ngã xuống, quá khả nghi bên cạnh cũng có người tại quên ăn. Nhắc tới cũng là, Trúc Đăng có thể là nơi này đẳng cấp cao nhất người, lại bị người cho lặng yên không tiếng động sát hại nói ra ai dám tin tưởng. Thiên giai à? Nếu như thiên giai còn cũng không thể tự vệ, cái kia mặt khác tu vi người không phải người nào cảm thấy bất an sao? Sư tôn ta tại lần trước cùng cái kia Thanh Long hội thời điểm chiến đấu liền đã có thụ thương, những ngày này hắn một mực ít lời chính là tại chữa thương cho mình, đồng thời cũng chờ đợi Thiền Tông bên kia hồi phục, nhưng bây giờ còn gục xuống bàn thuốc thít. Tiểu hòa thượng ngẩng đầu lên nói. Tiêu Càn nhìn xem cái này tiểu hòa thượng niên kỷ so với mình đều muốn nhỏ một chút, đại khái liền so Vô Trần cung người tiểu sư tỷ kia lớn hơn mấy tuổi a, 16-17 tuổi, có thể nói đi giữa cử chỉ để người cảm thấy tu vi không kém. Địa giai không đến mức a, huyền giai đỉnh phong hoặc là địa giai ở giữa đại khái có thể, bằng không cái này cũng là thiên tài hiếm thấy. Đột nhiên hồi tưởng lại ban ngày bên trong cái kia Trúc Đăng láo tăng nói qua chính mình dạng này thiên tài tu vi tại Thiền Tông bên trong cũng không có mấy cái, nói rõ vẫn phải có. Như trước mắt cái này chính là lời nói vậy, thật đúng là thiên tài tụ tập địa phương. Thì ra là thế, khó trách những ngày này ta nhìn Trúc Đăng thiền sư vẫn luôn trong phòng nghỉ ngơi thật lâu, khó trách là thụ thương. Diễn Thiên Tông mọi người lúc này mới kịp phản ứng. Cái kia cũng không nên a, nơi này người nào tu vi tại thiền sư bên trên. Mọi người thảo luận điểm vẫn là cảm thấy đối phương tu vi rất cao, không đến mức bị sát người bài tách rời còn một điểm động tĩnh đều không có chết tại đất tuyết bên trong. Phó Hồng Dật đang suy nghĩ, mà Tiêu Càn thì là tiến lên muốn bén lên che lại Trúc Đăng vài liệp thi. Ngươi làm cái gì? Tiểu hòa thượng kia nhảy ra ngăn cản, mà phía bên mình cũng có phó gia thị vệ tiến lên ngăn lại. mới vừa bạn yên tĩnh lại gian phòng lập tức lại loạn. Ta chỉ là nhìn xem thiền sư thương thế. Có gì có thể nhìn, chẳng lẽ còn muốn các ngươi cười nhạo phải không? Đối phương tức giận nói. Xem ra là đang giận trên đầu hoàn toàn không có cách nào giao lưu. Tốt tại bên cạnh có người khuyên bảo mà Tiêu Cẩn cũng bởi vì Phó Hồng Dật quan hệ có khả năng có cơ hội nhìn một chút. Đây cũng là vì điều tra thiền sư nguyên nhân cái chết, cho tới bây giờ chúng ta tại hiện trường không có phát hiện bất kỳ vật gì, liền dấu chân đều bị tuyết trắng bao trùm thị vệ bên cạnh nói. Có gì có thể tra, trừ Thanh Long hội người còn có ai có khả năng lặng yên không một tiếng động ở giữa giết sư tôn tiểu hòa thượng tựa hồ rất không tình nguyện bất quá cũng không có ngăn cản Tiêu Cẩn kéo ra vài liệp thi. Vẫn là chúc đang chết thảm dáng dấp. Bởi vì là chính mình chém giết, hiện tại xem ra thế mà không một chút nào kinh ngạc. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Tựa hồ là từ lần kia tại Vô Trần Cung tông môn thí luyện thời điểm a, chính mình thế mà đối loại này đánh nhau ám sát hoạt động thế mà không chút nào kháng cự, thậm chí trên tâm lý đã buông xuống đủ loại áp lực, nhìn như người bình thường đồng dạng. Trên thân lại có nhiều như thế vết đau. Có lẽ là sau khi chết bị người chém tổn thương, bất quá cái này cũng quá độc ác. Phía trước cũng là cuốn thi cho nên cũng không có người chú ý tới điểm này, mãi đến Tiêu Cản kéo ra thời điểm có người kinh ngạc phát hiện vết thương này rất kỳ quái. Dây đặc đồng thời vết đau hướng đều rất thống nhất, cảm giác giống như là vừa đánh chúng đánh đi ra đồng dạng. Có thể là một kích muốn đánh đi ra như thế vết thương, mà còn đều chúng đích cái kia phải là cái dạng gì tu vi người a, sợ rằng phải có thiên giai trung kỳ a, còn phải là cái kiếm thánh cấp bậc nhân vật mới được. Ta nghe nói Thanh Long hội bên trong có một cái cầm kiếm cao thủ, có phải hay không là hắn? Đúng a, lần trước xuất hiện cái kia Diễn Thiên Tông bên trong có người nói, không ít người cũng gặp được lần trước xuất hiện phương tượng, đối phương dĩ khí ngự kiếm năng lực để người sợ hãi. Có thể những này vết đao nhìn qua lại giống như là dao găm đồng dạng dao găm cách làm đối với hoàng thành thị vệ bên trong tự nhiên cũng có khả năng xem hiểu vết thương người. Đừng nói mò, một lần có khả năng đánh ra nhiều như thế vết thương, ngươi cho rằng là trong truyền thuyết kia thần khí tinh điểm sao? Tiêu Càn tùy ý nói một câu. Nháy mắt, trong cả căn phòng yên tĩnh lại. Nhìn hai bên một chút. Làm sao? Không có người trả lời. Viên vô luận là Diễn Thiên Tông vẫn là tiểu hòa thượng kia thậm chí hoàng thành bên trong thị vệ đều là một mặt khó nói lên lời biểu lộ. Ngươi nhắc nhở chúng ta, đại nhân thị vệ y nguyên sẽ xưng hô Tiêu Càn vì đại nhân. Tinh điểm làm sao có thể? Vật kia không phải ẩn nguyệt cắt trí bảo sao? Nửa năm trước nghe nói bị đánh cắp, chẳng lẽ hắn xuất hiện? Thích khách. Không ít người kinh ngạc tại nắm giữ tinh thiểm thích khách thế mà xuất hiện. Cái này, Phó Hồng Dật vội vàng tới Tiêu Cẩn đi ra cung điện, không có ở bên trong lưu lại. Làm sao vậy? Thị phu nhìn đối phương một mặt lo lắng dáng rất hỏi. Tiêu Cẩn a, chuyện này sợ rằng không đơn giản như vậy, đối phương lại là cái thích khách, trong tay còn cầm ẩn nguyệt các truyền thuyết thần khí. Nơi này sợ rằng muốn sai lầm. Phó Hồng Dật nói. Giờ phút này, sau lưng đi theo thị vệ cũng đi ra. Người này Tiêu Cẩn còn đã qua, phía trước đi theo tỷ tỷ mình một khối đến qua Tiêu gia, thuộc về đi một chuyến lại trở về người. Đồng thời bởi vì lần trước chính mình tại Tiêu gia giải cứu ta bọn họ trong đó xứng một cái huynh đệ, cho nên đối với thái độ của mình coi như không tệ. Hướng về đối phương gật gật đầu. Bất quá nhất xoắn suýt vẫn là Phó Hồng Dật. Thị phu không cần quá lo lắng. Làm sao có thể không lo lắng, như vậy sợ là chúng ta phía trước muốn cầu mặt khác tông môn đến kéo dài thời gian mượn cớ cũng vô pháp sử dụng. Nay cũng không đến mức, chúng ta y nguyên có thể trên mặt nổi đáp ứng. Sau đó đem tin tức thả ra Phó Hồng Dật đột nhiên nhìn xem Tiêu Cẩn. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Tỷ phu suy nghĩ một chút tên sát thủ kia tổ chức khi nghe đến tinh thiểm xuất hiện về sau có thể hay không chạy tới. Đó là tự nhiên. Ẩn nguyệt các từ trước đến nay cùng bất luận cái gì môn tông đều không cùng, bọn họ không nhận dạy dỗ không nhận trói buộc, trừ phi lợi ích nhất trí nếu không sẽ không trở thành giúp đỡ, như vậy chúng ta không phải cũng muốn thả lấy bọn hắn sao? Phó Hồng Dật trong lúc nhất thời nhìn không hiểu Tiêu Cẩn ý tứ. Tỷ phu yên tâm, tất cả mọi chuyện đều không có đến bết bát nhất thời điểm. Tóm lại chúng ta y nguyên có thể đối kháng con bài chưa lật, tại hoàng tộc thế lực bên trong có hay không cần mạnh.